chủ yếu sợ bởi vì một mạch phía dưới, hại hồn lao khó có thể phục sinh. Phương Chí là một cái cô độc thiếu niên, cho nên hắn mới có thể trầm mê võ đạo. Bởi vì chỉ có trầm mê ở trong võ đạo, hắn mới có thể quên cô độc. Từ nhỏ đến lớn kinh lịch đau đớn, tuy nhiên hắn cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng những cái kia đau đớn cũng không có biến mất, biến thành vết sẹo ở trong lòng hắn mỗi một chỗ. Có lẽ những vết thương này sẹo không đau, nhưng kết ra huyết giả, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, lúc nào cũng có thể trông thấy. Thật lâu sau đó, hồn lão sâu kín mở miệng nói, ta có thể lý giải cảm thụ, chớ có suy nghĩ nhiều, việc này là nhân quả tuần hoàn. Nhưng ta sợ liên lụy ngươi, một phần vạn thật như Triệu Thanh Điệp nói, Thiên Kiếm Tông Hắc chiến trưởng lão đến đây trả thù sau, Thương Hải Tông đối ta để qua một bên mặc kệ, ta tất nhiên giữ nhiều lành ít. Phương Chí mặt có xoắn xuýt, tràn ngập áy náy đáp, ta với ngươi, không phân khác biệt. Việc này không cần suy nghĩ nhiều. Dù coi như cái kia Hắc chiến giết đến tận cửa, chúng ta đánh không lại, còn không thể chạy sao? Thương Hải Tông nếu phản bội ngươi, cùng lắm thì đi Đan Võ Tông. Hồn lão nhẹ nhàng mà nói ra, không muốn đang suy nghĩ những cái này phức tạp ý niệm, một lòng tu đạo, không hỏi tiền đồ. Tiểu tử hiểu. Phương Chí nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong bàng hoàng biến mất theo, chiếm lấy là kiên định ý. Ban đêm đường dài mênh mông, Phương Chí gặp hồn lão thức tỉnh, chủ động hồi báo mình một chút võ đạo tiến trình. Càng là đem địa dòng nham tương áp xúc kỹ năng trình lên hồn lão trước mắt. Đợi hồn lão nhìn thấy áp xúc đến một thước rơi hỏa cầu uy lực sau đó, cũng có chút líu lưới, nhưng biểu thị Phương Chí vẫn như cũ không thể đụng chạm đến cái này thức thuật pháp tinh túy chỗ, chỉ là cậy mạnh dùng thần niệm đem hắn áp xúc thôi. Điểm ấy Phương Chí là đồng ý, lúc trước Hàn Tiêu liền chỉ điểm hắn, nghĩ biện pháp thành lập một cái ổn định hệ thống, như thế mới có thể đem võ kỹ uy lực phát huy đến to lớn nhất. Cuối cùng Phương Chí đem chiêu này áp xúc kỹ năng, lấy tên là Diệt Sinh Chỉ. Ngụ ý ở thuật này phía dưới đều là tử vật. Một đêm giao lưu, Phương Chí vẫn là rất có thu hoạch, đối nguyên đan cảnh có càng nhiều địa lý biết. Làm hồn lao biết được Phương Chí thần hồn cảnh giới cũng đã đi đến lục trọng thiên sau, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi lần Phương Chí tự thân tu vi tấn thăng thời điểm, thần hồn liền sẽ tùy theo mà tăng vọt. Chuyện của tôi đê. Út nét ở hắn nhìn đến, Phương Chí thân thể này bên trong có lẽ ẩn giấu đi một chút không phải người biết bí mật. Đợi đến sáng sớm sơ dương sắp dâng lên thời điểm. Hồn lao dường như phát giác cái gì, đột nhiên yên lặng không nói. Trước mắt bát sắc tế đàn bên trên bình chướng màn sáng, ở thời khắc này dần dần biến mất không gặp. Bát sắc tế đàn giường ngọc bên trên, lúc này có một người lại đánh ngồi. Chính là Hàn Tiêu. Hàn Tiêu chậm rãi mở ra đôi tròng mắt kia, ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí. Đạo này ánh mắt ẩn nhìn như bình tĩnh, nhưng Phương Chí chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, quần quận mà đến thần hồn áp lực giống như là kinh đảo hải lãng vọt tới. Đang lúc những cái này kinh đảo hải lãng sắp đập ở Phương Chí trên người thời điểm. Hàn Tiêu khỏe miệng thì là nổi lên vẻ mỉm cười. Trong phút chốc, cái này mỉm cười như gió xuân ấm áp, dường như mùa đông lạnh lẽo kêu dương hòa tan băng xuyên. Chúc mừng tiền bối nhục thân lại khôi phục một chút, trở lại ngày xưa đỉnh phong, ở trong tầm tay. Phương Chí đứng dậy, không người thăm viếng, thân làm vãn bối lễ nghi, thủy trung tuân thủ nghiêm ngặt. Chỉ là khôi phục ba thành thôi, muốn trở lại ngày xưa đỉnh phong, chỉ sợ còn cần một đoạn tuế nguyệt, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm cũng là có khả năng. Hàn Tiêu nhẹ giọng mở miệng, đối Phương Chí ngôn ngữ, tựa hồ đặc biệt nhu hòa rất nhiều, giống là ở cùng thân thiết vãn bối nói chuyện thiếm. Gặp Phương Chí còn tại không người tỏ vẻ kính ý, Hàn Tiêu vẻ hân thưởng càng đậm, nhẹ nhàng khoát tay nói, không nên đa lễ, lên đây đi, trước đem đạo trạc bên trong linh binh lấy ra, hối đoái trước đó hứa hẹn cho người lời hứa. Hàn Tiêu tay giơ lên, một cỗ nhu gió xuất hiện, nâng Phương Chí liền bay về phía tế đàn phía trên. Chương 153, Thanh Đồng Cổ Thương, muốn thu làm đồ. Đợi leo lên bát sắc tế đàn phía trên sau, Phương Chí từ trong túi chữ vật lấy ra đạo trạc, hai tay nâng đạo trạc, kính tiếng nói, xin nhờ tiền bối. Hàn Tiêu đưa tay một chiêu, đạo trạc nổi lên ánh ánh bảo quang bay đến hắn trước người, Hàn Tiêu cầm đạo trạc, cẩn thận thưởng thức, ánh mắt bên trong toát ra hồi ức, nói khẽ, luyện chế cái này vòng tay chủ nhân, là ta một cái vô cùng tốt bằng hữu, tuế nguyệt bao nhiêu, sơn hạ như lúc ban đầu, chỉ là không biết hắn phải chăng còn tại. Hàn Tiêu giảng đi ra đoạn văn này thời điểm, trong ánh mắt toát ra cảm thán. Nhưng ở hắn con ngươi chỗ sâu, lại có lấy một vòng bi thương. Thế đạo thương nhân, sơn hà không biến, cũng đã cảnh còn người mất. Ước vạn nhân tộc, có lẽ liền một cái ngày xưa bạn cũ đều không có. Cố này bi thương bất quá chợt hiện, Hàn Tiêu rất nhanh liền đem hắn tản, đến hắn cảnh giới này, cảm xúc có thể dễ dàng trường khống. Đạo trạc bên trong tồn phóng một cây thương, một cây nàng dốc hết tâm huyết, cũng chỉ có thể luyện thành bán thành phẩm. Hàn Tiêu tay thả ở trên đạo trạc, trong miệng nói ra đoạn văn này sau. Thấp không thể nghe thấy tụng niệm một chút chú ngữ. Đạo trạc quánh quánh bảo quang đống nhiên nồng chứa, một cây mọc ra bảy thước, cổ phác vô hoa thanh đồng cổ thương, lẳng lặng dựng thẳng treo ở Hàn Tiêu trước người. Thanh đồng cổ thương đúng là một kiện bán thành phẩm, cán thương phía trên thậm chí còn có một chút nhỏ bé mấp mô, phảng phất còn chưa bị rèn luyện qua. Cán thương cùng đầu thương hợp thành một thể, đầu thương bị cẩn thận rèn luyện qua, phát ra sắc bén tư thế, trừ cái đó ra lại không cái khác. Không thể không nói, làm Phương Chí nhìn thấy cái này đơn giản đến cực điểm thanh đồng cổ thương sau, đều có chút không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thật đơn giản một cây thương. Phương Chí kinh ngạc nói ra. Vũ khí là dùng tới giết người, cũng không phải dùng để thưởng thức, hà tất như vậy phù hoa. Hàn Tiêu bình tĩnh nói ra, nói xong nắm chặt trường thương, ném về phía Phương Chí, lạnh lùng thốt, thử xem, nhìn xem cây thương này phải chăng thích hợp ngươi. Được rồi. Phương Chí mắt lộ ra tinh mang, đưa tay lập tức đi bắt, nhưng khi hắn giơ tay một khắc, Hàn Tiêu ánh mắt bên trong lại có lấy phù lộ ý cười, phảng phất muốn nhìn Phương Chí bị trò mèo. Đợi Phương Chí sờ đến trường thương trong nháy mắt, cảm nhận được thanh đồng cổ thương trọng lượng sau đó, sắc mặt đại biến, nguyên bản vui vẻ thần sắc, lập tức biến thành ngưng trọng cùng hoảng sợ, tựa hồ chưa từng ngờ tới cây thương này nặng như vậy. Nguyên bản chống không một cái tay khác cũng vội vàng duỗi ra nắm chặt trường thương, dù là hai tay nâng trường thương, Phương Chí vẫn như cũ sắc mặt đỏ bừng, cái trán gân xanh triển lộ, trên cánh tay cơ bắp cổ động, đầu gối đều có chút dưới cong. Hảo thương. Phương Chí cố hết sức phun ra đoạn văn này, vội vàng vận dụng nguyên lực, tràn vào đến trên hai tay, cố kia trầm trọng cảm giác, mới tán đi bốn phần. Cây thương này nặng có 4.000 cân, sử dụng tài liệu quý hiếm cùng tế luyện thủ pháp, là ngươi khó có thể tưởng tượng, đơn thuần bây giờ cây thương này giá trị trình độ chân quý so 10 cái chuẩn đạo trạng còn muôn quý. Hàn Tiêu nhìn qua thanh đồng cổ thương, tán thưởng nói ra. Sau đó Hàn Tiêu có thâm ý khác nhìn qua Phương Chí, mở miệng nói ra, mặt khác, cái này trường thương tuyệt không thể thả ở trong túi trữ vật vượt qua 3 ngày, nếu không, túi trữ vật không gian sẽ bị trường thương cố kêu kỳ dị trọng lực ép bại, từ đó chôn vùi biến mất ở mảnh vỡ trong không gian. Kia chính là nói, ta mỗi đem cái này trường thương thả ở trong túi trữ vật 2 ngày, liền phải đổi một cái mới túi trữ vật. Phương Chí không những yên lặng, tuyệt đối không có nghĩ tới cái này trường thương dĩ nhiên như thế hung hãn mãnh liệt. Liền túi trữ vật không gian đều có thể áp sập. Là, nếu không lúc trước ta vị này hảo hữu, cũng sẽ không luyện ra chuẩn đạo khí trạc tử, đến cất giữ nó. Hàn Tiêu bình tĩnh tự nói ra. Cái này chuẩn đạo khí tất nhiên phải giao nộp cho tông môn, cây thương này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, cũng không linh khí khí tức, có lẽ ta có thể thủy chung có nó. Phương Chí cố hết sức hai tay giơ lên cây thương này, sắc mặt khó coi nói ra. Thương này chỉ có thể mang theo người, duy chỉ có thai hại liền là. Quá mẹ hắn nặng. 4.000 cân cổ thương lấy tay cầm đều phải sử xuất lực bú sữa mẹ, huống chi là hành tẩu đều phải quõng. Sử dụng một chút, nhìn phải chăng thích hợp. Hàn Tiêu thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng nhắc nhở. Phương Chí gật đầu, ổn đứng trung bình tấn, tụ lực đối thân, đợi khí tức hợp nhất, Phương Chí vận chuyển nguyên lực, dẫn theo trường thương, đơn giản đâm ra, vung mạnh, chém, không bao lâu hằn cái chán liền nhìn một chút mồ hôi. Vũ khí tốt, là một cái sát phạt lợi khí, duy chỉ có liền là quá tiêu hao thể lực và nguyên lực, cần cùng nó nhiều nhiều luyện tập. Phương Chí luyện mấy hiệp sau, lập tức cảm nhận được trường thương đối với hắn thực lực tăng phúc. Nếu cùng thương này dung hợp là một, Phương Chí tự tin, cùng cảnh võ giả bên trong, không người có thể địch hắn uy lực một thương. Thích hợp liền tốt, thương, súng, chính là bách binh chi vương, chủ trưởng sát phạt, ngươi cần nhiều hơn rèn luyện mới có thể nắm giữ nó tinh túy. Hàn Tiêu nói, đa tạ Hàn Tôn. Phương Chí đem trường thương lập ở trên tế đàn, không người tràn ngập cảm ơn nói. Lấy được cái này cán thanh đồng cổ thương trong nháy mắt, Phương Chí liền cảm thấy trong lòng trùng thiên phong khoáng chi khí, phảng phất tương lai võ đạo, tất cả ngăn cản người khác, đều bất quá chỉ là bàn đạp thôi. Gặp Phương Chí giống như là lấy được bánh kẹo hài đồng mở dạng, Hàn Tiêu cái kia cứng đờ khuôn mặt phù hiện một chút tiếu dung, hắn ánh mắt ở Phương Chí trên người không ngừng đánh giá, bờ môi lúng túng, dường như đang do dự có mấy lời có nên hay không nói ra miệng. Hàn Tiêu do dự một chút sau, thân hòa ôn nhu lên tiếng nói, Phương Chí, ta hỏi ngươi một việc, ngươi nhưng có sư phó. Ách Phương Chí đối mặt bất thình lình chất vấn, tức khắc lúng túng gãi gãi đầu, không người kính tiếng trả lời, tiểu tử cũng đã bái sư phó. Đã có sư phó sao? Hàn Tiêu ánh mắt lướt qua một sợi thất vọng, cái này khiến hắn thần sắc biến hóa rất nhiều. Kỳ thật hắn mấy ngày trước liền toát ra thu Phương Chí đổ ý nghĩ. Nhưng Thủy Trung chưa từng mở miệng, cảm thấy cần lại khảo nghiệm, phái Phương Chí đi Vân Bắc các liền là khảo nghiệm. Vượt qua hắn đoán trước hơn là, Phương Chí quá hoàn mỹ. Lấy 108 đạo Kim Văn bước vào Nguyên Đan, Kim Văn so với hắn còn nhiều thêm 4 đạo. Rất hấp dẫn Hàn Tiêu là Phương Chí phẩm tính, biết rõ pháp lý, chấp nhất võ đạo. Hàn Tiêu tự nhận là, Phương Chí nếu lấy được bản thân bồi dưỡng, đợi một thời gian tất thành châu báu. Mặc dù nghe được Phương Chí có sư phó, có thể Hàn Tiêu vẫn là không có ý định từ bỏ, ở hắn nhìn đến, Phương Chí sư phó, có lẽ chỉ là ngoại giới địa nguyên cảnh hoặc thiên nguyên cảnh tầng thứ. Cùng hắn so sánh tất nhiên chênh lệch cực xa. Ngươi có nguyện đổi sư? Ta muốn thu ngươi làm đồ, đích thân chỉ điểm, nếu ngươi nguyện ý bái ta vi sư, ta sẽ dốc hết tâm huyết vun trồng ngươi. Hàn Tiêu khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trên đài ngọc, chậm chậm nói ra đoạn văn này. Đợi nói đến dốc hết tâm huyết bốn chữ thời điểm, Phá Lệ nhấn mạnh một chút. Có thể nghĩ, hắn đối Phương Chí là thật yêu thích. Phương Chí nghe sau, hơi có ngốc trệ ngẩng đầu, tuy nhiên hắn mơ hồ liệu đến Hàn Tiêu phía trước đoạn kia mà nói ẩn chứa tầng sâu ý tứ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn biết như thế ngay thẳng nói ra. Trong lúc nhất thời, Phương Chí vì đó trầm mặc, không lưng thăm viếng, không nói một lời, vị thương, súng, cái tay kia, không ngừng ma sát hố nhỏ và thân thương, một cái tay khác không ngừng tún kéo bên hông hát bảo. Phương Chí tựa hồ giống là ở cân nhắc Hàn Tiêu mà nói. Chương 154, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Hàn Tiêu khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bát sắc tế đàn bên trên giường ngọc bên trên, mắt thấy Phương Chí lộ ra xoắn xuýt do dự bộ dáng, trong lòng một trận thoải mái sẽ qua, nhìn đến kẻ này là có hứng thú trở thành bản thân đệ tử. Cái này cũng làm cho Hàn Tiêu thoáng có chút buồn bực, tưởng tượng đã từng, nếu như hắn muốn thu người xem như đệ tử mà nói, chỉ cần há miệng, bao nhiêu tuấn tú sẽ quỳ ở dưới chân hắn, xin trở thành hắn đồ đệ. Có thể chuyện tới bây giờ, hắn Hàn Tiêu thế mà được cầu người khác làm đồ đệ mình, nhất niệm đến bước này, Hàn Tiêu trong lòng chỉ có thể cười khổ, nhưng cũng không hối hận bản thân lời nói, ở hắn nhìn đến, Phương Chí thật sự là quá ưu tú. Ưu tú đến nhường hắn hạ thấp tư thái. Phương Chí thủy chung cúi đầu, ngón tay không ngừng ở thanh đồng cổ thương trên người ma sát, ngón tay nắm có chút trắng bệnh, nhìn bộ dáng giống như là nội tâm rẽ rủa đến cực điểm. Hàn Tiêu thong dong cười, nhìn đến kẻ này hơn phân nửa là muốn đáp ứng. Chỉ là, đang lúc Hàn Tiêu mở miệng khuyên nhủ thời điểm, Phương Chí đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc lướt qua một vòng kiên nghị, phảng phất trong lòng dĩ nhiên có quyết định. Hàn Tiêu mà nói lúc đầu đều vừa đến miệng, đang muốn há miệng thời khắc, nhìn thấy Phương Chí bộ dáng này, trong lòng lộn bột một tiếng, loang thoáng cảm thấy một tia không ổn. Tiên bối, đa tạ ngươi hảo ý, nhưng ta sư phó không tệ với ta, đem suốt đời sở học đều vô tư truyền thụ cùng ta, không chỉ truyền thụ cho ta võ đạo phương pháp tu luyện, càng dạy ta như thế nào võ đạo. Đã ta bài hắn vi sư, thân làm đệ tử, chỗ nào có tư cách cùng sư phó chặt đứt quan hệ. Nếu bởi vì tiền bối ngươi pháp lực vô biên, ưu ái với ta, ta liền phản bội sư môn, cải huyền dịch trường, vậy ta cùng cầm thú lại có cái gì khác nhau? Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, điểm ấy đạo lý tiểu tử vẫn là hiểu được. Tiền bối không cần nói nữa, tiểu tử tâm ý đã định, mong rằng tiền bối thông cảm. Phương Chí thần sắc u nhiên, nhẹ nhàng mà phun ra đoạn văn này, đợi nói xong những lời này về sau, Phương Chí chỉ cảm thấy bản thân toàn thân nhẹ nhõm. Cự tuyệt Hàn Tiêu cần tiêu phí dũng khí rất lớn. Trước mắt Hàn Tiêu đã từng nhiều lần giúp hắn, còn thay hắn chống đỡ thiên kiếp tám thành lôi đỉnh. Lại bất luận Hàn Tiêu tu vi, vẹn vẹn phần này nhân tình, hắn Phương Chí đều khó có thể hoàn lại. Tiên bối, tiểu tử thiếu ngươi ân tình không thể hồi báo, không bằng cái này thanh đồng cổ thương về ngài a, dù sao vật này cũng là ngài bạn thân luyện chế, nó ở bên người ngài, cũng tốt cho ngươi lưu lại một cái hồi ức vật. Phương Chí cảm thấy lạnh như băng thanh đồng cổ thương có chút phòng tay, cho nên dự định đem đồ vật trả lại, đến nay nhường cái kia khỏa hổ thẹn tâm, dễ chịu một chút. Khoanh chân ngồi thẳng ở trên giường ngọc Hàn Tiêu nghe về sau. Thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, lại là không vui, nhưng mắt thấy Phương Chí cảm xúc từ kiên nghị, cải thành xấu hổ lại đầy tràn ngập áy náy sau, hắn nội tâm từng kia khó chịu dần dần tiêu tán. Tốt xấu hắn cũng là võ đạo đại năng, Hàn Tiêu độ lượng cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đối đại hắn cẩn thận dư vị Phương Chí nói lời nói kia về sau, thật sâu nhìn trước mắt thiếu niên một cái, ánh mắt bên trong có nồng đậm đố kỵ. Kẻ này sư phó đến tột cùng là ai, dĩ nhiên có bậc này có phúc lớn. Được rồi, đã ngươi đạo tâm kiên định, ta liền không cưỡng cầu, về phần cái kia thanh đồng cổ thương, ngươi hảo hảo thu, nhiều hơn cần luyện, ngày sau đối với ngươi có lẽ có trọng dụng. Hàn Tiêu thanh âm bình thản, nhìn về phía Phương Chí, nói khẽ, có lẽ chúng ta ngày sau còn sẽ gặp nhau, đến lúc đó. Ta hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Gặp Hàn Tiêu cũng không sinh khí, ngược lại trấn an hắn một phen, Phương Chí trong lòng lướt qua kích động, hướng về phía Hàn Tiêu lại liền bái ba lần, tỏ vẻ kính ý, thần sắc kích động đều không biết nên nói cái gì tốt. Hai người lại hàn huyên một hồi, Phương Chí từ Hàn Tiêu trong miệng biết được, hắn hiện tại tu vi cũng đã khôi phục ba thành. Cái này cũng đại biểu cho Hàn Tiêu có thể rời đi bát sắc tế đàn. Hàn Tiêu tiếp xuống dự định đem Dược Vương cốc nguyên lực toàn bộ thôn phệ đến khôi phục tự thân. Dù sao nơi đây cũng là một chỗ hoang địa. Loan thoáng Phương Chí phát giác được Hàn Tiêu còn có một tầng khác ý tứ. Kia chính là đợi Hàn Tiêu thôn vệ xong Dược Vương cốc địa nguyên lực sau, liền chữa trị Dược Vương cốc cấm chế sát kiếp, triệt để phá hỏng ngoại giới tiến vào Dược Vương Cốc đường. Nói cách khác, Phương Chí vô cùng có khả năng sẽ là Dược Vương Cốc cuối cùng một nhóm võ giả. Hai người vừa nông trò chuyện trong chốc lát sau, liền như vậy cáo biệt, ước định ngày sau ngoại giới gặp lại. Phương Chí cũng lưu lại Thương Hải Tông vị trí địa đồ, Hàn Tiêu chỉ cần đồng ý tới tìm hắn, tùy thời đều được. Buổi chiều trạng vạng tối thời điểm, Dược Vương Cốc quan bế, đến lúc đó Tam Tông đệ tử toàn bộ đều bị Dược Vương Cốc mảnh này không gian bài xích mà ra. Đúng là Tam Tông. Thiên Kiếm Tông mặc dù hao tổn 9 người, nhưng Tạ Ngạn bây giờ vẫn như cũ còn sống tạm lấy. Một đường phi nhanh, Phương Chí tiến đến Linh Thảo Viên sơn động, mà Thanh Đồng Cổ Thương thì bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Nhưng Phương Chí tương đối mừng rỡ là, Thanh Đồng Cổ Thương mặc dù không thể ở trong túi trữ vật cất giữ vượt qua 3 ngày, lại có thể thủy chung ở trong Thiên Châu chứa đựng, cái này khiến hắn có chút mừng rỡ, nhìn đến Thiên Châu giá trị có thể so với chuẩn đạo khí. Trên đường phi nhanh thời điểm, Phương Chí nhớ tới vừa mới cùng Hàn Tiêu đối thoại, không khỏi thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra, Hồn Lão, ta cảm thấy Hàn Tôn một cái cô độc người, ta vừa mới lời, có phải hay không nói quá nặng đi? Không, là ngươi nói quá tốt rồi, ta cảm giác được, Hàn Tiêu đối với ngươi càng thêm thưởng thức. Hồn Lão lười biếng đáp. Kỳ thật Lão đầu tử trong lòng rất vui à, nguyên lai mình ở Phương Chí trong lòng như thế trọng yếu. Nhìn đến hắn cũng không có chọn lầm người. Lời này là có ý tứ gì? Ta cự tuyệt hắn, còn nói quá tốt rồi. Phương Chí thần sắc phù lộ nghi hoặc, mũi chân dẫm lên thân cảnh, ở mặt đất bay nhanh. Ngươi nghĩ qua hay không, nếu ngươi vừa mới đáp ứng Hàn Tiêu, hắn sẽ nghĩ làm sao? Hàn Tiêu chỉ sợ đối với ngươi ấn tượng lập tức giảm bớt đi nhiều, liền sư phó đều có thể ruồng bỏ người, phẩm tính khẳng định cực kỳ không đứng đắn. Ngược lại là ngươi cự tuyệt hắn hợp tình hợp lý, lại cho thấy cõi lòng, hắn chỉ sợ trong lòng đối với ngươi càng thêm yêu thích, ngày sau còn có gặp nhau cơ hội, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hồn Lão xứng đáng người già mà thanh tinh, lập tức phân tích đạo lý rõ ràng. Hy vọng đi, Hàn Tôn là một cái không sai người, lần này tới Dược Vương Cốc to lớn nhất thu hoạch liền là gặp hắn. Cũng hy vọng, hắn không muốn ở như vậy cô độc. Phương Chí nhẹ nhàng mà phun ra đoạn văn này, mỗi lần trông thấy Hàn Tiêu, hắn đều cảm thấy đối phương có khó tả cô độc. Thử nghĩ một cái, cũng có thể lý giải, nhục thân sống lại, tỉnh lại sau đó phát hiện cảnh còn người mất. Núi cùng hay là đó tòa sơn, hà hay là đó con sông, trên bầu trời đầy sao vẫn như cũ như trăm ngàn năm trước đẹp mắt. Vừa vặn một bên, lại không một cái quen thuộc cố nhân. Cấp độ kia thê lương, khó có thể dùng văn tự đến kể ra. Ba canh giờ về sau, Phương Chí ở giữa trưa trước đó chạy tới Linh Thảo Viên sơn động chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba người vẫn ở chỗ này. Làm Phương Chí chạy tới thời điểm, phát hiện Trịnh Võ trùng hợp chính đang cửa sơn động luyện kiếm, mà Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ chính đang luận bàn. Trịnh Võ trước hết nhất phát hiện chạy đến Phương Chí, nguyên bản tập trung tinh thần đang luyện kiếm hắn, thần sắc không khỏi cuồng hỉ, lập tức đem trong tay huyền kiếm cắm vào trong đất, mừng rỡ kích động nói, ngươi có thể tính đến đây, lâu như vậy không gặp ngươi xuất hiện, chúng ta đều còn đang lo lắng ngươi đây. Chương 155, hô bang hỗ trợ, nhu cầu háo lợi. Trịnh Võ đầy mặt mừng rỡ, giống như là gặp được đã lâu thân nhân dường như, đi lên chính là cho Phương Chí một cái gâu ôm. Cảm nhận được cái này tràn đầy nhiệt tình, Phương Chí trên khuôn mặt cũng cực kỳ khai tâm, dù sao hắn cùng với Trịnh Võ quan hệ vẫn có chút không sai. Chính đang luận bàn luyện võ Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu hai người đều ăn ý dừng tay, ánh mắt chuyển nhìn tới. Hồng Tiêu nhìn thấy Phương Chí khí chất biến hóa, mị tiếu thật đi tới, nói khẽ, nhìn ngươi mặt mũi hớn hở bộ dáng, nhìn bộ dáng ngày gần đây có đại thu hoạch à. Nghe đến bao hàm xốp giòn tiếng vũ mị thanh âm khang, ngửi được cái kia như có như không nước hoa, Phương Chí lúc này mới quay đầu, đánh giá một cái Hồng Tiêu. Nhìn bộ dáng Hồng Tiêu từ ngày đó trong tai nạn khôi phục lại, còn nhớ kỹ nàng rút kiếm bị bản thân dịu đỡ kiên quyết sát khí. Bây giờ gặp lại hắn bộ này quyến rũ động lòng người bộ dáng, Phương Chí liền không nhịn được trong lòng hiện lên một vòng cổ quái, chủ yếu là ngày đó lưu lại ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Gặp các ngươi đều không ngại, ta cũng liền yên tâm, dọn dẹp một chút ta, đại khái đến trạng vạng tối thời điểm, Dược Vương Cốc đem quan bế. Phương Chí nhẹ giọng nói ra. Dược Vương Cốc quan bế. Vũ Mị chập chờn hướng về Phương Chí đi tới Hồng Tiêu, thần sắc hơi biến, gặp Phương Chí thần sắc nghiêm trọng, không giống nói đùa, kết quả là đem tự thân Vũ Mị bộ dáng thu vào, ngược lại nhìn về phía Lâm Dụ. Lúc này Lâm Dụ cũng tùy theo đi tới, nàng mặc dù ở phía xa, có thể Phương Chí lời còn là nghe rõ ràng. Lâm Dụ thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên nghe được tin tức này có chút chấn kinh, nàng đứng ở Hồng Tiêu một bên, hướng Phương Chí hỏi, ngươi xác nhận sao? Hôm qua ta còn cùng Hồng Tiêu dự định thừa dịp không nhiều thời gian, mạo hiểm đi trước một chuyến tàng kinh các. Ta xác định, trạng vạng tối sẽ quan bế. Phương Chí thần sắc không thay đổi, quét Lâm Dụ một cái, lại nhìn về phía Trịnh Võ cùng Hồng Tiêu, thần sắc hơi xoắn xuýt. Dường như đang suy nghĩ một chút chuyện gì. Trịnh Võ gặp hắn bộ dáng này, tức khắc cau mày, vỗ phía dưới Chí bả vai nói, chúng ta bốn người đều trải qua sinh tử, cũng xem như xuất sinh nhập tử, có chuyện có thể nói thẳng, không cần che che lấp lấp. Ân, nếu như có bí mật gì, tận có thể nói đi ra, ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, tuyệt sẽ không có người thứ năm biết rõ. Hồng Tiêu cũng phát giác Phương Chí muốn nói lại thôi thái độ, hào phóng lên tiếng nói. Phương Chí nghe được Trịnh Võ cùng Hồng Tiêu hai người tỏ thái độ, trong lòng phần kia do dự, lúc này mới an định không ít. Kỳ thật Phương Chí là dự định thay bọn họ ba người mưu một chút chỗ tốt, hắn Thiên Châu có thể đem những cái này bảo bối tồn chứ không bị tông môn phát hiện, trước mắt ba người ở Dược Vương Cốc hẳn là đều phải có không ít chỗ tốt. Nhưng dựa theo Thương Hải Tông thiết luật, đoạt được tất cả đều phải nộp lên cho tông môn, không khác là ở chèn ép bốn người huyết. Cho nên Phương Chí dự định thay bọn họ bảo tồn một chút đồ vật, ba người khẳng định đều giấu vào có bảo bối từ đó không muốn giao phó cho tông môn. Phương Chí thay hắn hết thảy đều thả ở trong Thiên Châu dị không gian, đợi bị các trưởng lão kiểm tra qua sau đó, trả lại bọn hắn là được. Ta ở Dược Vương Cốc chiếm được một kiện tương đối đặc thù túi trữ vật, cái này túi trữ vật không có nguyên lực khí tức, ta giấu ở trên người cũng sẽ không bị các trưởng lão phát hiện, các ngươi nếu như có chút bảo bối không nghĩ nộp lên cho tông môn mà nói, có thể cho ta. Ta thay các ngươi bảo tồn, đợi trở lại tông môn bên trong, lại trở về trả lại cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định muốn ẩn tàng tốt, tránh khỏi bị phát hiện. Phương Chí bất động thanh sắc nói ra đoạn văn này. Cố ý biên soạn một cái cũng không tồn tại túi trữ vật đến cho Thiên Châu đánh hiểm trợ. Phương Chí nói chuyện thời điểm, từ bản thân trong túi trữ vật lại lấy ra một cái lam sắc túi trữ vật, lấy ra trong nháy mắt dùng cường hoành thân niệm, đem lam sắc túi trữ vật nguyên lực khí tức phong ấn. Phương Chí thần hồn cao hơn nhiều trước mắt ba người, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ thần niệm quét ở trong lam sắc túi trữ vật, xác thực chưa phát hiện đinh điểm dị thường, không khỏi từng cái thần sắc phù lộ kinh ngạc. Hiển nhiên có chút chấn kinh. Ba người thần sắc khác nhau, cho dù là Lâm Dụ khuôn mặt đều hiện lên một chút đỏ thẫm, nhìn bộ dáng là động tâm. Phương Chí gặp ba người không có phát hiện dị thường, không khỏi thở dài một hơi, cái này lam sắc túi trữ vật là lý thần, bây giờ cầm tới làm yêu, vừa đúng. Ngươi tiểu tử ngược lại là đại từ đại bi, liền không sợ một phần vạn Thiên Châu sự tình bại lộ. Hồn lao thần niệm vang ở Phương Chí trong đầu. Phương Chí thong dong trả lời tâm niệm trả lời, ta tin tưởng bọn họ. Dù coi như có người mật báo, cùng lắm thì đến lúc đó ta đem túi trữ vật giao ra, liền nói cái này thần bí linh tính mất hiệu lực, ta liền không tin còn có thể tra ra chút gì. Nếu như bọn họ ba người mật báo mà nói, coi như ta nhìn nhầm, chỉ là một kiện việc nhỏ thấy rõ một người, vẫn là rất có lời. Ngươi trong lòng nắm chắc liền tốt, tuyệt đối đừng chơi đùa hỏng rồi. Hồn lão nghe cảm thấy có mấy phần đạo lý, chỉ là dặn dò một câu, liền không lại nhiều lời. Cái này không tốt lắm đâu. Mặc dù tông môn tướng ăn khó coi một chút, có thể chúng ta làm chuyện như thế Trịnh Võ là một cái ngay thẳng người, tuy nhiên hắn đối tông môn vơ vét cũng đầy bụng oán ngữ, thật là đến lúc này, hắn cũng có chút xoắn xuýt. Hồng Tiêu lại tự nhiên hào phóng, đột nhiên vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một đầu dây đỏ, cái này dây đỏ vô cùng có linh tính, nếu nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện trên dây đỏ chụp lấy rất nhiều kim loại. Cái này dây đỏ nhưng thật ra là một đầu linh tiên, ta cực kỳ yêu thích. Phương Chí, ngươi nếu có thể thay ta tư tàng xuống tới, đợi trở lại tông môn bên trong, ta tận khả năng lớn nhất giúp ngươi Thiên Nam môn mở rộng thế lực. Một lời đến bước này, Hồng Tiêu đem cái kia nhìn như chỉ có lớn chừng bàn tay dây đỏ đưa về phía Phương Chí. Vậy ta thay mặt Thiên Nam môn, tạ ơn Thanh Yến môn. Phương Chí sảng khoái tiếp nhận, có Hồng Tiêu tương trợ, Thiên Nam môn ở chiến võ khu, tất nhiên có thể biến càng mạnh. Thanh Yến môn ở Thương Hải Tông thế lực, vẫn là cực kỳ hùng hậu. Trịnh Võ lao ca, chúng ta thân làm võ giả. Giảng cứu người không phụ ta, ta không phụ người. Lần này chúng ta làm tông môn đoạt được một kiện đạo khí, cùng một số kiện linh khí, bậc này công lao chống đỡ được những năm qua mấy lần Dược Vương Cốc hành trình. Chúng ta chỉ là trước giờ cầm lại thuộc về bản thân trả thù lao, tránh khỏi tông môn lòng tham không đáy, tùy tiện ban thưởng điểm một chút vật nhỏ, đem chúng ta cho điểm đuổi, ngươi không cần quá chấp niệm việc này. Phương Chí gặp Trịnh Võ xoắn suýt bộ dáng kia, nhẹ giọng khuyên đủ. Khiến Phương Chí hơi kinh ngạc hơn là Lâm Dụ thế mà từ trong túi trữ vật lấy ra ba loại đồ vật. Một bó ngọc giản, một bản cổ thư, một khỏa thanh sắc yêu đan. Cái này công pháp và võ kỹ là ta thừa dịp Triệu Thanh Điệp cùng Lý Thần tranh đấu thời điểm ở Tàng Kinh Các thu hoạch được, đều là huyền cấp thượng phẩm. Bọn chúng cực kỳ thích hợp ta, cho nên Lâm Dụ mặt lộ xấu hổ, tựa hồ muốn giải thích. Phương Chí thuận tay tiếp nhận, tiếp lời, bình tĩnh nói, yên tâm, ngươi thu hoạch được công pháp và võ kỹ sự tình, người nào đều không biết. Bởi vì ngươi đến đây võ binh phủ trợ giúp chúng ta, chiếm được đạo khí, lại bỏ qua Tàng Kinh Các. Lâm Dụ nghe đến lời nói, đầu tiên là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Phương Chí sẽ thay nàng đem nói láo cho tròn đi lên. nhưng rất nhanh Lâm Dụ đôi mắt sáng nhìn về phía Phương Chí lúc, toát ra vẻ cảm kích. Chương 156, trong tông bí mật, Trần Liệt cái chết. Trịnh Võ mắt nhìn thấy Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu hai người đều đem đồ tốt giao cho Phương Chí thay bảo quản, hắn dứt khoát cũng không xoắn xuýt, từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện linh khí chiến giáp cùng ngũ nguyên thường luân đan. Hai thứ đồ này là Trịnh Võ ở trong Dược Vương cốc thu hoạch được to lớn nhất thu hoạch. Kỳ thật Thương Hải tông trưởng lão tham lam, Trịnh Võ cũng là đầy bụng oán ngữ, dù sao liều ra tính mệnh lấy được bảo bối, cuối cùng phải toàn bộ nộp lên cho đám kia cao cao tại thượng trưởng lão, mặc cho ai đều sẽ có chút khó chịu. Hiện bây giờ nhìn thấy mọi người tâm niệm nhất trí, Trịnh Võ dứt khoát liền buông xuống trong lòng phần kia đối tông môn chấp niệm. Liên Trịnh Võ loại này đối tông môn ngu trung đệ tử đều bị bức đến nhu cầu tư lợi phân thượng. Có thể nghĩ Thương Hải tông làm ra tham lam sự tình, dường nào không được lòng người. Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau giải quyết xong việc này sau, lại ngồi ở cùng một chỗ cẩn thận thảo luận trở lại Thương Hải tông bên trong bị chất vấn nên như thế nào giảng hòa, các loại. Dù sao trước mắt Thương Hải tông chúng đệ tử liền còn dư bốn người bọn họ, đơn giản đối lời nhắn sau đó, bốn người lúc này mới như gió xuân ấm áp, không hẹn mà cùng đối mặt cười nhẹ. Trong lúc vô hình Phương Chí cùng Trịnh Võ cùng Hồng Tiêu hai người tình cảm lại tăng tiến một phần. Đợi bốn người đối xong lời nhắn, lại đều tự mình bận điệu. Phương Chí nguyên bản định đem từ Lý Thần cái kia thu hoạch được kiếm đạo công pháp và kiếm đạo võ kỹ dành cho Trịnh Võ. Nhưng hắn chém giết Lý Thần chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là hiện tại liền nói cho Trịnh Võ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức, bởi vì Trịnh Võ bất thiện nói láo, vô cùng có khả năng đem việc này tiết lộ ra đi. Một phần bạn hắn chém giết Lý Thần chuyện này bị ngoại nhân biết rõ, cái kia đối phòng ngừa tình cảnh cực kỳ không ổn. Cho đến trước mắt, ngoại trừ Triệu Thanh Điệp biết rõ Lý Thần chết ở trong tay Phương Chí bên ngoài, còn không những người khác biết được. Dù coi như Thiên Kiếm Tông bởi vì Lý Thần bỏ mình, từ mà vì đó phẫn nộ, nhưng chỉ sợ cũng cần điều tra một phen, mới có thể xác nhận ai là mới là hung thủ. Trước đó, Phương Chí vẫn là hết sức an toàn, ít nhất có thể ở có hạn thời gian bên trong, tăng lên tự vệ thực lực. Trịnh Võ cùng Lâm Dụ hai người ngồi ở cách đó không xa ở cửa sơn động trao đổi võ đạo tâm đắc, nhìn bộ dáng Trịnh Võ võ đạo gặp một chút khó khăn. Thừa dịp khoảng thời gian này, Phương Chí mạn bất kinh tâm đến Hồng Tiêu phụ cận. Chính đang dưới bóng cây đả tọa luyện công, Hồng Tiêu phát giác được Phương Chí khí tức, không khỏi mở ra con ngươi, vũ mị cười một tiếng, vỗ một cái trước người mình thẳng cỏ xanh bãi cỏ, ra hiệu hắn có thể ngồi ở nơi này, sau đó cười quyến rũ nói, từ ngươi đi tới sơn động phiến khu vực này bắt đầu, liền thỉnh thoảng xem ta, chẳng lẽ ngươi ưa thích ta? Lời vừa nói ra, Phương Chí hơi kinh ngạc, hắn như vậy mịt mở quan sát, thế mà đều bị Hồng Tiêu phát hiện. Nhìn bộ dáng Hồng Tiêu ở bóng cây chỗ luyện công là giả, chờ đợi mình là thật. Cảm thán Hồng Tiêu nhạy bén, Phương Chí không chút khách khí ngồi ở Hồng Tiêu bãi cỏ đối diện, tòa hạ lúc, Phương Chí cười khẽ chế nhạo nói ra, Hồng Tiêu sư tỷ là Thương Hải Tông nổi danh phong thái giai nhân, dù coi như ta ưa thích ngươi, không phải cũng là hẳn là sao. Nghe đến tán thưởng mà nói, Hồng Tiêu mị nhãn làn thu thủy đều là hài lòng vẻ vui mừng, nhưng nàng không có bị hoa ngôn xảo ngữ làm cho hôn mê đầu, mà là vũ mị xốp giòn tiếng nói, miệng đột nhiên rất ngọt. Nói đi, tới tìm ta đến tột cùng muốn nghe được chuyện gì? Gặp Hồng Tiêu một cái liền xem thấu Phương Chí trong lòng phần kia tính toán, Phương Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, quan sát bốn phía, nhìn thấy Lâm Dụ cùng Trịnh Võ cũng không có chú ý hắn cùng Hồng Tiêu sau, lúc này mới thấp giọng hỏi, Trần Liệt là ai? Ngươi muốn biết rõ cái gì? Hồng Tiêu nghe được Trần Liệt hai chữ thời điểm, thần sắc không nhịn được hơi hơi biến hóa, phảng phất Trần Liệt hai chữ thuộc về cấm kỵ, không thể bị đề cập. Ngươi biết rõ, toàn bộ nói cho ta. Phương Chí tiếng lòng chấn động. Trong đầu phù hiện Triệu Thanh Điệp cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Kỳ thật việc này là tông môn tối kỵ, cấm chỉ nói chuyện riêng, bất quá tất nhiên là ngươi hỏi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định muốn giữ bí mật, cũng chớ cùng những người khác nói đến việc này. Hồng Tiêu khẽ nhả ra đoạn văn này, lại liếc mắt nhìn Trịnh Võ cùng Lâm Dụ. 4 năm trước, Trần Liệt là Thương Hải Tông một đời thiên tài, thiên phú tuyệt hảo, đã từng đảm nhiệm qua thanh niên môn môn chủ chức vị, danh tiếng nhất thời không hai, Trần Liệt còn ở trong tông môn thời điểm. Rất nhiều người đều cho là hắn có thể là Thương Hải Tông trăm năm qua khí vận. Có lẽ tương lai hắn biết dẫn đầu Thương Hải Tông tái hiện ngày xưa vinh quang. Bởi vì, Trần Liệt kết ra Thương Hải Tông đến nay 100 năm viên thứ nhất kim đan. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Liệt bị Thương Hải Tông ký thác vô hạn kỳ vọng cao. Rất nhiều người đệ tử đều lấy hắn làm mục tiêu, đó là Thương Hải Tông hãy còn vui vẻ phồn vinh. Mà Trần Liệt sư phó, thì là Thiên Nam Phong phong chủ, Nam Kha. Theo đạo lý tới nói, Trần Liệt hẳn là thụ vạn người tôn kính. Nhưng là đang một lần khí phách tranh đấu, Trần Liệt xuất thủ qua nặng, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chém giết Thiên Kiếm Tông một tên trưởng lão độc tôn. Thiên Kiếm Tông vì đó phẫn nộ, một tên thiên nguyên cảnh cường giả, hai tên địa nguyên cảnh cường giả đến đây Thương Hải Tông đòi hỏi thuyết pháp. Việc này kinh động Thương Hải Tông trưởng tôn cùng Thái Thượng trưởng lão, cuối cùng bên ngoài Thương Hải Tông bồi thường Thiên Kiếm Tông một bút không ít tiền tài đạt thành thông cảm. Có thể ở sau 3 tháng, Trần Liệt bị Thương Hải Tông mạc danh kỳ diệu phái đi ngoại giới xử lý một kiện việc nhỏ. Về sau, Trần Liệt thi thể ở một nơi dã ngoại hoang vu bị phát hiện, trên người hắn có 7 đạo chí mạng kiếm thương, từ chịu đựng thương thế đến xem, hẳn là bị đánh lén mà chết. Trần Liệt bỏ mình về sau, Thương Hải Tông không những không có tra rõ việc này, ngược lại hạ phong cấm, cấm chỉ đệ tử thảo luận việc này. Nam Kha ở Trần Liệt chết rồi, cùng tông môn 3 tên trưởng lao ra tay đánh nhau, cuối cùng Thương Hải Tông Thái Thượng xuất thủ đem Nam Kha trấn áp, cũng đem Nam Kha giáng chức đến Thiên Nam Phong đảm nhiệm phong chủ. Trận này phong ba liền như vậy tiêu tán, bất quá đến nay vẫn là đề tài cấm kỵ. Cũng là bởi vì Trần Liệt nguyên nhân, Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông liền như vậy liền kết cựu hoán, đại sư huynh Tiêu Kình ở Ngũ Tông tỉ thí bên trên, tự tay phế bỏ Thiên Kiếm Tông tuấn tài, song phương cựu hận càng sâu. Chuyện này chân chính chỗ kinh khủng, không phải Trần Liệt bị ám sát, mà là ở chỗ Trần Liệt vì cái gì sẽ bị tông môn mạc danh kỳ diệu phái ra đi đến ngoại giới xử lý một kiện việc nhỏ. Phương Chí nghe được Hồng Tiêu cẩn thận kể lại về sau, lập tức bén nhạy bắt được sự tình trọng yếu tiết điểm. Hồng Tiêu phụ họa gật đầu, thở dài nói, nghe nói là tông môn cùng Thiên Kiếm Tông vụng trộm đạt thành hiệp nghị, bồi thường tiền tài cùng Trần Liệt tính mệnh mới tránh khỏi hai tông giao chiến. Bất quá, việc này cũng triệt để đem Thương Hải Tông xé rách, các phái săn sát, lòng người không đủ, vết rách to lớn, rốt cuộc khó có thể khép lại, đến nay có trưởng lão canh cánh trong lòng. Hồng Tiêu nhẹ giọng nói ra, nàng thân ở Thanh Niên môn, có thể kiến thức đến rất nhiều không phải người biết bí mật. Các ngươi Thiên Nam Phong phong chủ Nam Kha, lúc đầu muốn đi vào Thiên Nguyên cảnh, bởi vì Trần Liệt bỏ mình, mỗi ngày mượn rượu giải sầu, ngơ ngơ ngác ngác. Hồng Tiêu nhẹ giọng bổ sung nói. Ai Phương Chí thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được Triệu Thanh Điệp vì cái gì như vậy khẳng định. Nếu như Thiên Kiếm Tông biết được là hắn chém giết Lý Thần, sợ rằng sẽ vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng, giết đến tận cửa. Đến lúc đó Thương Hải Tông, vô cùng có khả năng đem hắn xem thành con rơi. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí không khỏi ám siết chặt nắm đấm. Chương 157, Dược Vương Cốc cuối cùng, đến ngoại giới. Phương Chí, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Hồng Tiêu trả lời xong sau, nhìn thấy Phương Chí sắc mặt âm tình bất định giống như là có tâm sự, không khỏi mở miệng quan tâm nói. Phương Chí ý thức được đến thất thố, vội vàng thu bộ này thần sắc, cười khẽ đáp, không có gì, chỉ là trước kia nghe nói qua Trần Liệt người này, nhớ tới liền đến hỏi một câu. Cái này lung tung biên soạn nói dối. Hồng Tiêu một cái liền có thể xem thấu, nhưng Phương Chi đã hiểu không nguyện ý nói, nàng cũng không tiện gặn hỏi. Hai người nói chuyện phiếm liền như vậy kết thúc. Nơi xa Lâm Dụ phát giác được Hồng Tiêu cùng Phương Chi dán gần như vậy, tựa như nói lấy không bị người hiểu rõ thì thầm. Lâm Dụ có chút tâm phiền ý loạn, ánh mắt càng là thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Chi cùng Hồng Tiêu hai người, mắt thấy Phương Chi từ Hồng Tiêu bên người rời đi, Lâm Dụ mới cảm thấy trong lòng thư thái một chút, nhưng trong lòng như cũ có chút không được tự nhiên. Một bên Trịnh Võ hướng Lâm Dụ hỏi liên tiếp 3 lần võ đạo vấn đề, có thể Lâm Dụ phảng phất điếc dường như, liền đáp lại đều không có, Trịnh Võ không khỏi cười khổ nói, Lâm sư tỷ, ngươi có cái gì tâm sự sao? Không Lâm Dụ vội vàng thu thần niệm, sợ Trịnh Võ nhìn ra thứ gì. Trịnh Võ cười khổ, biết rõ Lâm Dụ đang nói láo, gặp nàng không quan tâm, trong lòng đoán được Lâm Dụ hơn phân nửa có tâm sự. Thế là Trịnh Võ nhưng đứng dậy ôm quyền nói, hướng Lâm sư tỷ lĩnh giáo không sai biệt lắm, đa tạ chỉ điểm, ta liền không quấy rầy. Ngươi trước ngồi xuống, Trịnh Võ ta hỏi ngươi, Hồng Tiêu cùng Phương Chí quan hệ, rất thân mật sao? Lâm Dụ phát giác được Trịnh Võ muốn đi, vốn còn đang suy nghĩ nên như thế nào mở miệng nàng, không thể nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. A, Hồng Tiêu sư tỷ cùng Phương lão đệ quan hệ. Trịnh Võ trên mặt trong phút chốc phủ đầy nghi hoặc không hiểu. Đúng. Lâm Dụ có chút chột dạ gật gật đầu. Hồn lão, ta cảm thấy có chút không ổn, nhìn đến ngày đó Triệu Thanh Điệp đối ta nói. Cũng không phải là nói láo. Phương Chí thần sắc khó coi, ý thức được chém giết Lý Thần từ đó dẫn tới hậu quả. Sợ cái gì, ngươi không phải nói ngươi chém giết Lý Thần thời điểm, cũng không có bị người phát giác sao. Tất nhiên như thế, liền không cần sợ, dù sao Thiên Kiếm Tông cũng không có thực tế chứng cứ, vậy liền không cách nào danh chính ngôn thuận tới thảo phạt ngươi, không cần lo lắng. Hồn lão ngược lại là bình tĩnh. Đợi về tới tông môn bên trong, ta nhất định phải tăng tốc tu hành tốc độ, loại này mặc người chém giết. Lo lắng sợ hai cảm giác đơn giản giống như là hàng vạn con kiến phệ tâm. Phương Chí thần niệm có chút châm thấp. Ta sẽ cho ngươi kế hoạch tốt, tất cả có ta. Hồn lao thảnh thơi mà nói, trong giọng nói đều xen lẫn nhẹ nhõm. Đợi đến trạng vạng tối thời khắc thời điểm, sắc trời dần dần đen kịt, Phương Chí, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ, tụ cùng một chỗ chờ Dược Vương Cốc quan bế. Phương Chí, ngươi xác định trạng vạng tối Dược Vương Cốc sẽ quan bế. Dược Vương Cốc quan bế là sẽ có dấu hiệu, nhưng bây giờ cũng quá mức an bình a. Hồng Tiêu mỗi ngày thanh phong như lúc ban đầu, ngẫu nhiên là cây vàng xảo sạt, cũng không dị thường, nghi vấn hỏi. Sẽ, nhất định sẽ. Phương Chí đối Hàn Tiêu tin tưởng không nghi ngờ, hắn tra xét lấy bình tĩnh rộng lớn địa linh thảo viên, nói, cũng nhanh. Ngay một khắc này, hắn phun ra đoạn văn này trong nháy mắt, một đạo nhu hòa thanh âm vang ở trong đầu của hắn. Ta muốn quan bế Dược Vương Cốc, Phương Chí, hữu duyên gặp lại, cố gắng tu hành. Thanh âm này chính là Hàn Tiêu. Phương Chí lúc này không nói lời gì, ngay trước Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người mặt, không người kính tiếng đáp, tiểu tử nhớ kỹ tiền bối dạy bảo, nhìn tiền bối sớm ngày khôi phục tu vi. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người sắc mặt phù lộ kinh ngạc, Phương Chí cái này đột nhiên là ở cùng ai nói chuyện. Đang lúc Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu dự định mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra thời điểm. Giữa thiên địa đột nhiên gió nổi lên. Nguyên bản bình tĩnh linh thảo viên, tiếng gió mãnh liệt, quỷ khóc sói gào, nháy mắt, cuồng bạo bao cắt cuốn lên ở thiên địa, hơi đen tịch dương hồng chân trời hoàn toàn biến mất, tấm màn đen chính thức giáng lâm. Chuẩn bị kỹ càng, muốn đi ra. Phương Chí thần hồn nhạy cảm, phát giác được người bọn họ trước có một cỗ năng lượng ba động, lập tức ngưng trọng lên. Thoại âm rơi xuống, ở bốn người ở phía trước không gian đột nhiên băng liệt vỡ vụn, không gian giống như là mặt kính che kín vết rách dường như, từng khúc tăng dã. Phương Chí bốn người trông thấy ở không gian băng liệt địa phương, có một tòa sáng ngời đại môn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hữu duyên gặp lại. Hàn Tiêu thanh âm lần nữa vang vọng ở Phương Chí trong đầu, còn chưa đối đại hắn hồi phục, quần quần bao cắt đột nhiên cuốn lên bọn họ bốn người không có lực phản kháng chút nào bị gió cắt cuốn vào không gian thông đạo bên trong. Cùng lúc đó, đàn võ tông chúng đệ tử cũng bị giống nhau thủ đoạn cuốn ra, mà giấu co lại ở một cái bí ẩn địa điểm. Tham sống sợ chết Tạ Ngạn cũng đồng dạng bị đưa vào không gian thông đạo bên trong. Bắc vực dãy núi tương hợp nơi sơn cốc bên ngoài để đó ba tòa dường như cung điện phi thiên long chu. Mà ở trong sơn cốc, có hai nữ một nam lại nơi đây khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu hành. Nguyên bản bình tĩnh sơn cốc ở thời khắc này đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Thiên Kiếm Tông lĩnh đội Giang Thái, Đan Võ Tông lĩnh đội Diệp Thiền, Thiên Kiếm Tông lĩnh đội cùng chỉ cùng nhau mở ra hai con ngươi, ba người hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía sơn cốc chính giữa. Là ba người mở ra con ngươi trong nháy mắt, ba đạo thông môn đột nhiên hiện lên ở sơn cốc chính giữa. Phát sinh chuyện gì, vì cái gì Dược Vương Cốc sẽ trước giờ quan bế? Diệp Thiên cảm nhận được cỗ này nguyên lực ba động là từ Dược Vương Cốc truyền đến, gặp lại thông đạo cánh cửa, thần sắc không khỏi đại biến. Giang Thái vẻ mặt nghiêm túc, hoảng sợ chưa tán, nói, lần này tinh thần lệnh nguồn năng lượng cực sung túc, chúng đệ tử còn có thể ở trong Dược Vương Cốc nghỉ ngơi 4 ngày, chẳng lẽ là Dược Vương Cốc bên trong đã xảy ra chuyện? Người đi ra. Trước người để đó kiếm hạp cung chỉ, phát giác được thông đạo cánh cửa lưu chuyển lên quang hoa, từng đạo bóng người từ trong thông đạo bay đi ra, cuối cùng trùng điệp rơi vào sơn cốc bình trên mặt đất. Mắt thấy lần lượt từng bóng người từ không gian thông đạo tuôn ra, tam tông từng cái trưởng lão vì đó không hiểu, chấn kinh, hầu nghi thời điểm. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên nổ vang ở toàn bộ dãy núi tương hợp sơn cốc. Ngày sau nếu các ngươi còn dám tự tiện bước vào Dược Vương Tông tiểu thế giới một bước, đều là giết không xá. Cái này lạnh lùng thanh âm mang theo không cho phép cự tuyệt bệ nghệ chi khí, giống như cao cao tại thượng thần linh. Vẹn vẹn một câu, chỉ bằng vào một câu nói kia mang đến uy áp. Giang Thái, Diệp Thiền, cung chỉ ba người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp hóa thành một chuôi trọng truy trùng điệp vung mạnh ở bọn họ trong lòng. Ba người cảm thấy ngực một trận buồn bực, cùng nhau một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Giang Thái, Diệp Thiền, cung chỉ thần sắc kinh dị hoảng sợ, giống như gặp quỷ dường như, từng cái thần sắc vặn mèo. Vội vàng run rẩy ở một bên, ba người đồng thời nói, nhìn tiền bối khoan dung. Cái này uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi uy áp tiêu tán vô tung vô ảnh về sau, tam tông trưởng lão ngươi nhìn ta, ta xem ngươi. Từng cái trong đôi mắt toát ra sợ hãi. Dược Vương Quốc bên trong, lại có lấy đại năng tồn tại. Đang lúc ba người dự định mở miệng thời khắc, một đạo bén nhọn kinh khủng tiếng kêu vang lên theo. Chương 158, tam tông quấn quýt, đều có tổn thương. Cái này bén nhọn kinh khủng tiếng kêu là Tạ Ngạn phát ra, Tạ Ngạn bị truyền tống môn ném ra sau đó, trung điệp rơi đập trên mặt đất về sau, kinh khủng bốn phía tán loạn. Tạ Ngạn cũng kinh khủng nhìn về phía bốn phía, giống như một cái phong tử, bị điên. Thiên Kiếm Tông lĩnh đội trưởng lão cung chỉ rất nhanh phát hiện sự tình không thích hợp. Vì cái gì Thiên Kiếm Tông vẹn vẹn Tạ Ngạn một người từ truyền tống môn bên trong đi ra, còn lại 9 người đây. Đợi truyền tống môn biến mất ở đám người trước mắt sau đó. Cung chỉ kinh ngạc nhìn qua Thiên Kiếm Tông liền còn dư Tạ Ngạn một người, trong lòng lột bột một tiếng, lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cung chỉ bước ra một bước, chớp mắt đến Tạ Ngạn phụ cận, đưa tay đem sắp điên rồi lên cầm lên, tiếng quát chất vấn, vì cái gì chỉ ngươi một người từ Dược Vương Quốc bên trong đi ra? Lý Thần cùng cái khác đệ từ đâu? Có thể lúc này Tạ Ngạn cũng đã điên rồi. Nhiều ngày này bóng ma tử vong triệt để đem hắn bức điên rồi, từ hắn tự tay chém giết Tương Tùng bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền rơi vào Thâm Nguyên Ma Đạo. Thâm Nguyên Ma Đạo đem Tạ Ngạn tinh thần thôn phệ hầu như không còn. Tạ Ngạn bị cung chỉ mang theo, nhưng thân thể nhưng ở kịch liệt dãy rủa, trong miệng hắn ô hoa giống to kêu to, ánh mắt sợ hãi kinh khủng, tay chân liên tục đạp đá cung chỉ, phảng phất muốn tránh thoát. Phương Chí tận mắt nhìn thấy Tạ Ngạn biến thành một tên phong tử, tên điên, hơi nheo mắt lại, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Tự tay chu sát đồng môn mang đến trong lòng dày vò đủ để phá vỡ một người tinh thần. Giang Thái mắt thấy Thiên Kiếm Tông vẹn vẹn sống sót một người, đợi nhìn thấy Thương Hải Tông cũng chỉ sống sót bốn người sau, không khỏi thần sắc khẽ biến, chủ động tiến lên hỏi thăm Lâm Dụ nói, Vương Sứ, Tần Phong người liên can đây. Lâm Dụ hơi biến sắc mặt, nhìn lướt qua Hồng Tiêu, nói khẽ, Tần Phong nhập ma tàn sát hai vị đồng môn, bị Phương Chí chu sát. Vương Sứ đám người, bị Lý Thần tập kích mà chết, nguyên bản ta, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người cũng là giữ nhiều lành ít, may mắn mà có Phương Chí, chúng ta mới may mắn được tìm đường sống. Lời ít mà ý nhiều mấy câu nói, lại hàm chứa nồng đậm máu tươi. Lời vừa nói ra, cái kia ở phía xa một bên cung chỉ nghe về sau, lúc này đống nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Dụ, cung chỉ đưa tay một chiêu kiếm hạc, chợt quát lên, là các ngươi Thương Hải Tông làm hại chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đánh rắm. Rõ ràng là các ngươi Thiên Kiếm Tông người tập kích chúng ta Thương Hải Tông, ta ba người đều suýt nữa mất mạng, vẹn vẹn chỉ là bước lui Lý Thần, về phần hắn vì cái gì không có từ Dược Vương Cốc bên trong đi ra, chúng ta cũng là không rõ ràng. Trịnh Võ lập tức đứng dậy, lửa giận tiêu đốt, phản khiển trách cung chỉ. Bọn họ người liên can bị Lý Thần đánh lén hao tổn ba người coi như xong, nhìn cung chỉ tư thế, lại muốn đem Lý Thần tội chết trách chụp trên người bọn hắn. Đơn giản không biết liêm sỉ. Không sai, chúng ta Thương Hải Tông còn muốn hướng ngươi Thiên Kiếm Tông đòi hỏi thuyết pháp đây, Lý Thần tập kích chúng ta, chém chúng ta ba tên đồng đội. Lúc ấy Đan Võ Tông đám người cũng ở, ngươi đều có thể hỏi bọn họ, chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là bức lui Lý Thần thôi, hắn chết cùng chúng ta không quan hệ. Hồng Tiêu ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lúc này mở miệng giải thích. Trần Liệt vết xe đổ rõ mồn một trước mắt. Nếu như Lý Thần chết đi chịu tội chụp trên người bọn hắn, vậy bọn hắn cả đám người, liền chờ lấy Thiên Kiếm Tông lôi đình nộ hỏa. Đan Võ Tông, Thương Hải Tông nói tới ngôn ngữ là thật sao? Cung chỉ tuy là thiếu phụ, nhưng đau mất chín tên đệ tử sau, tràn đầy lửa giận, giống là đang điên cuồng thiêu đốt pháo, nàng nộ mâu quét về phía Đan Võ Tông một đám đệ tử, ánh mắt phun ra quần quận lửa giận. Giờ này khắc này, Diệp Thiền Chính đang quan tâm cháu mình thương thế. Làm nàng nhìn thấy Diệp Nam hai tay, hai chân cùng đan điền toàn bộ bị phế, cả người như bị sét đánh. Đan Võ Tông chúng đệ tử đối mặt cung chỉ chất vấn, một đám người ngươi nhìn ta xem ngươi, dường như đang do dự muốn hay không mở miệng. Triệu Thanh Điệp im lặng không lên tiếng tiếp lời gốc giả nói, xác thực như thế, Lý Thần xuất Thiên Kiếm Tông một đám đệ tử đánh bất ngờ Thương Hải Tông, dẫn đến Thương Hải Tông tổn thất thảm trọng, về sau ta tông cùng Thương Hải Tông cũng phát sinh một chút mâu thuẫn, nhưng cũng đã hóa giải. Về phần Lý Thần đám người vì cái gì không có từ Dược Vương Cốc bên trong đi ra, điểm ấy chúng ta liền không biết được. Giang Thái nghe sự tình chân tướng về sau, thầm nắm song quyền, biết được Vương Sứ đám người là chết ở Lý Thần đám người thủ hạ, trong lòng nổi lên lửa giận, nếu đặt ở bình thường hắn sẽ tức giận trách cứ. Có thể bây giờ Thiên Kiếm Tông cánh chim vẹn vẹn tổn hại, 10 cận tổn 1, bậc này thời điểm, Giang Thái cũng không tiện bức quá phận, chỉ là lạnh lùng sặc tiếng nói ra, ngươi Thiên Kiếm Tông, thật đúng là bá đạo. Bá đạo lại như thế nào? Cung chỉ trừng mắt đối xử lạnh nhạt, thân làm thiếu phụ hắn, kiếm thế xông thẳng vân tiêu, trong ngực kiếm hạp càng là ông tác hưởng, trùng thiên kiếm thế tràn ngập ở tứ phương. Rất có một lời không hợp muốn mở đánh nhau tư thế. Giang Thái có chút biệt khuất, luận thực lực, hắn thật đúng là không phải cung chỉ đối thủ, luận bối cảnh. Thương Hải Tông cũng không phải Thiên Kiếm Tông đối thủ, cho nên khẩu khí này hắn ngoại trừ nhẫn bên ngoài, không còn cách nào khác. Giang Thái lạnh lùng hất lên tay áo, hướng về phía Phương Chí bốn người nói, chúng ta đi. Không cho phép đi, hôm nay nếu không cho ta Thiên Kiếm Tông một cái thuyết pháp, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây. Cung chỉ giống như là như bị điên, trong ngực kiếm hạc bảy trôi kiếp kiếm vù vù bay ra, một khỏa kiếm tâm càng là phù lộ ở trước người. Chiến ý cuồn cuộn, kiếm ý ngập trời. Cung chỉ thân làm lĩnh đội trưởng lão, nếu như lần này liền như vậy trở về, chỉ sợ Thiên Kiếm Tông trưởng lão tuyệt sẽ không buông tha hắn. Cho nên nàng lúc này một bước đều không thể lui. Bác gái! Thầy ta báo thù! Thay ta báo thủ Diệp Nam bị Đan Võ Tông một đám đệ tử giơ lên, nhìn thấy đứng ở trước người Diệp Thiền, khóc ròng ròng, trong miệng nhắc tới câu nói này. Nhưng Triệu Thanh Điệp thần sắc không vui, quát lạnh một tiếng nói, im miệng. Diệp Thiền nhìn về phía Triệu Thanh Điệp, hai con ngươi chấn kinh, sát khí bừng bừng nói, tiểu thư, là ai đem ta chất tử đánh thành bộ dáng này? Diệp Thiên trưởng lão, ta lấy Đan Vương chi nữ thân phận, mệnh ngươi dẫn đầu một đám đệ tử, leo lên Long Trù, không được dây dưa, Diệp Nam là ta tự tay phế bỏ, hắn làm tổn thương ta sẽ trở về tìm phụ thân ra tay cứu trị, trước đó, ta không hy vọng cục thế trước mắt càng hỗn loạn, tuân theo ta mệnh lệnh. Triệu Thanh Điệp sắc mặt đen kịt, lạnh lùng hạ lệnh, lời nói ở giữa, từ trong túi chữ vật lấy ra một mai xích hồng ngọc bài. Ngọc bài phía trên, văn khắc lấy hiền chữ. Đan Vương lệnh. Thấy vậy ngọc bài, như gặp Đan Vương. Sát khí bừng bừng Diệp Thiền, trông thấy lệnh này, toàn thân run rẩy, đang nhìn lấy bản thân thê thảm chất tử, ánh mắt đều phủ đầy tơ máu. Triệu Thanh Điệp không đành lòng, lại bổ sung một câu nói, ta cam đoan, trở lại trong tông, ta sẽ nhường phụ thân đích thân xuất thủ trị liệu Diệp Nam, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Đa tạ tiểu thư. Diệp Thiên nhìn qua sáng loáng Đan Vương lệnh, không dám chống lại, lúc này mang theo tể cối một đám đệ tử, hướng nơi xa Phi Thiên Long Chu đi đến. Cung chỉ nhìn thấy Đan Võ Tông muốn rời đi, lửa giận cuồn cuộn, dự định xuất kiếm lưu người. Nhưng Triệu Thanh Điệp thờ ơ ngăn ở phía trước, lạnh lùng nói ra, cung chỉ tiền bối, ngươi cũng biết ngươi cái này một kiếm chém xuống đi hậu quả. Chương 159, Thanh Điệp tâm kế, sâu như đại hải. Triệu Thanh Điệp tiếng không cao, lại có lấy cao cao tại thượng không cho phép cự tuyệt uy nghiêm. Chỉ bằng vào một câu, cung chỉ cái kia địa nguyên cảnh kinh khủng khí thế đều vì đó dừng lại, dù là không sợ trời không sợ đất kiếm tu trường lão, ở đối mặt Triệu Thanh Điệp đều đành phải nhẫn nhịn ngập trời nộ ý, yên lặng thu khí thế. Bởi vì, trước mắt Triệu Thanh Điệp, là Đan Vương Triệu Hiền con gái ruột. Thiên Kiếm Tông cố nhiên mạnh, thân làm kiếm tu, đối mặt thường nhân có lẽ không sợ hãi. Nhưng Đan Vương chi nữ bốn chữ, giống như một tòa thái sơn, nàng không dám làm tức giận, cũng không dám gây nên phong ba. Bởi vì Đan Vương cơn giận, tuyệt không phải nàng có thể tiếp nhận. Lý Thần đám người đánh lén Thương Hải Tông đám người sau đó, liền ẩn nút, không biết đi nơi nào. Hắn đến tột cùng sống hay chết, cùng chúng ta cùng Thương Hải Tông là không hề quan hệ. Triệu Thanh Điệp nhẹ nhàng mà phun ra đoạn văn này, ánh mắt lướt qua Phương Chí khuôn mặt. Đứng ở giang thái sau lưng Phương Chí, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có khẩn trương. Ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có Triệu Thanh Điệp chuẩn xác biết rõ Lý Thần chết ở trong tay hắn. Nếu như nàng đem cái này chân tướng lộ ra đến. Đến lúc đó, thiên thượng địa hạ, không người cứu được hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia Lý Thần đám người lại tại sao biến mất không thấy đây? Cung chỉ hai gò má xanh đỏ, con mắt che kín tơ máu, đỉnh đầu treo lấy bảy chuôi kiếp kiếm, địa nguyên cảnh kinh khủng thực lực tràn ngập bát phương, giống như là một tòa vô hình đại sơn đặt ở nguyên đan cảnh đệ tử trong lòng. Có lẽ cùng Dược Vương Cốc trước giờ quan bế có quan hệ, Dược Vương Cốc bên trong. Giống như có một tên người cực mạnh tồn tại. Triệu Thanh Điệp im lặng không lên tiếng lộ ra đoạn văn này. Lời vừa nói ra, Giang Thái, cung chỉ hai người thần sắc phát sinh kịch liệt biến hóa. Phương Chí đứng ở Giang Thái sau lưng, tiết hầu ngoan ngoại, nuốt ngụm nước miếng, treo ở cổ họng tâm, rốt cục hạ xuống. Ngươi ý là, Lý Thần đám người bị tên kia tuyệt thế cường giả giết đi. Cung chỉ nhạy cảm bắt được Triệu Thanh Điệp tầng sâu ý tứ, hồi tưởng lên truyền tống môn mở ra lúc, đạo kia lạnh lùng thanh âm, cung chỉ tâm thần chấn động, nổi lên quần quận hoảng sợ. Chỉ bằng vào một câu liền chấn nàng nội thương, đối phương là bực nào cường giả. Có lẽ a, dù sao ta không có tận mắt nhìn thấy. Triệu Thanh Điệp bình tĩnh trần thuật nói. Cung chỉ nỗi lòng bách chuyển, trong phút chốc thân thể khí lực giống như là bị móc rỗng dường như, bảy đạo kiếp kiếm đột nhiên từ thiên không rơi xuống, người cũng co quắp mềm ngã ở trên mặt đất, mà bên cạnh nàng Tạ Ngạn như cái người điên giống to kêu to, một hồi cười, một hồi khóc. Triệu Thanh Điệp hướng về phía Phương Chí mỉm cười. Liền giữ im lặng quay đầu hướng Đan Võ Tông Phi Thiên Long Chu đi đến. Đứng ở Giang Thái sau lưng Phương Chí, lúc này mới như đối mặt đại xá, Trung Điệp thở ra một hơi. Triệu Thanh Điệp đối với hắn nụ cười này, kỳ thật là ở im ắng nói cho Phương Chí, không cần cảm ơn, chỉ là bằng hữu ở giữa hỗ trợ. Đi thôi, ngươi bốn người còn sống liền tốt, đem các ngươi túi chữ vật đều lấy ra giao cho ta bảo quản. Giang Thái gặp cung chỉ cái này con mụ điên thu khí thế, lúc này cũng phun ra một ngụm chọc khí, vớt một cái mồ hôi chán. Quay người hướng về Phương Chí đám người vây tay. Phương Chí, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ bốn người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau mà đem túi chứa vật xuất ra. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người từng cái nín thở ngưng thần, vẻ mặt nghiêm túc, giống như là phó pháp trưởng dường như, đem túi chứa vật giao phó cho Giang Thái, sau đó ba người ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Phương Chí. Giang Thái trong lòng còn sót lại đối cung chỉ e ngại, cho nên không nhận thấy được ba người dị dạng. Toàn bộ lấy đi bốn người túi chứa vật sau, thân niệm ở bốn người trên người dò xét biết một phen, phát hiện bốn người trên người không có dấu vào túi chứa vật cùng không gian giới chỉ về sau, lòng vẫn còn sợ hãi liếc qua cung chỉ, lập tức bước nhanh hướng về Phi Thiên Long Chu tiến đến. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người gặp Giang Thái chưa từng phát hiện Phương Chí trên người đặc thù túi trữ vật, ba người ánh mắt đều lóe ra trùng thiên tinh mang, từng cái thần sắc kích động. Ba người ánh mắt ở Phương Chí trên người không ngừng đánh giá, tràn đầy vẻ cảm kích. Phương Chí viên kia rung động tâm mới vừa vặn quyết định đến, thấy ba người bộ dáng này, mạnh nặn ra một đạo tiếu dung, liền quay người đi theo Giang Thái bộ pháp. Đan Võ Tông, Thương Hải Tông Phi Thiên Long Chu không bao lâu chậm rãi cất cánh. Thân hồn lạc phách cung chỉ sủi lơ ngồi ở nơi sơn cốc, nghiễm nhiên giống như là choáng váng, bên người phong tử, tên điên, điên cuồng cùng nàng an tĩnh phá lệ không hợp. Phương Chí mắt thấy Phi Thiên Long Chu dâng lên, đồng thời hồi tưởng lên vừa mới Triệu Thanh Điệp giải thích, trong lòng một trận may mắn. Nhìn đến Lý Thần cái chết, hơn phân nửa có thể cùng bản thân triệt để thoát ly quan hệ. Cùng lúc đó, Đan Võ Tông Phi Thiên Long Chu bên trên một gian trong phòng. Trong phòng vẹn vẹn hai người, Diệp Thiền cùng Triệu Thanh Điệp. Triệu Thanh Điệp tuy là văn bối, lại ngồi ở cao trên ghế, trong tay bưng lấy một chén trà thơm, ánh mắt thỉnh thoảng lấp loé tinh mang, không biết đang tính toán lấy cái gì. Diệp Thiên ngồi ở phía dưới thứ vị, đã là thiếu phụ nàng, trên khuôn mặt cơ bắp hơi hơi lay động, hơi có nổ ý mà ra lời nói, tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn phế đi Diệp Nam? Hán! Diệp Thiên sư thúc, ta sở dĩ phế bỏ Diệp Nam, là bởi vì hắn suýt nữa hỏng tông môn 10 năm kế hoạch. Bộ công pháp kia, ta cũng đã chiếm được, nhưng nếu như ta không phế đi Diệp Nam, cái này công pháp sẽ triệt để cùng tông môn vô duyên, chẳng lẽ ở chuẩn bị hạ cái 10 năm. Tổng là muốn có chọn lựa, mong rằng ngươi có thể lý giải. Triệu Thanh Điệp nhấp một miếng trà xanh, lạnh lùng nói ra. Nguyên lai như thế, Diệp Thiền nghe nói đoạn văn này sau, tâm thần hơi rung, sau đó ngẩng đầu, đang muốn mở miệng. Triệu Thanh Điệp phảng phất đoán được nàng muốn nói cái gì, lạnh lùng tiếp lời nói, lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Ta sẽ mời phụ thân xuất thủ trị liệu hắn. Vậy liền đa tạ tiểu thư. Diệp Thiên sắc mặt nặn ra một đạo tiếu dung, thân làm địa nguyên cảnh cường giả hắn, yên tâm thoải mái ở Triệu Thanh Điệp trước người hạ thấp giá trị bản thân. Vậy ta liền như vậy cáo lui. Diệp Thiên rõ ràng Triệu Thanh Điệp tính tình, cung kính đứng dậy, dự định thối lui. Triệu Thanh Điệp dường như ở nghĩ đến cái gì, thờ ơ gật đầu đồng ý. Đang lúc Diệp Thiên sắp đi ra căn này phòng thời điểm, cái kia ngồi thẳng ở trên cao vị Triệu Thanh Điệp, đột nhiên lên tiếng nói, Diệp Thiên sư thúc. Nếu như ta có thể lấy được một kiện có thể làm cho Đan Võ Tông càng thêm cường thịnh bảo bối, có phải hay không dù coi như là một chút hèn hạ sự tình, cũng là có thể bị người tha thứ. Đương nhiên, chúng ta đều thụ tông môn phúc phận, lý nên đền đáp tông môn, dù coi như là một chút hèn hạ sự tình, cũng là có thể thông cảm được. Diệp Thiên quay người không người đáp. Triệu Thanh Điệp như có điều suy nghĩ địa điểm gật đầu, nhẹ giọng lại nói, nhưng nếu như cái này bảo bối nhưng thật ra là người sống đây. Một phần bạn hắn biết ta làm ra hèn hạ sự tình, cùng ta triệt để đoạn tuyệt quan hệ nên làm cái gì. Vậy chỉ cần đem sự tình làm bí ẩn một chút. Đồng thời tiểu thư tốt nhất đừng nhúng tay, đem việc này phân phó cho hạ nhân đi làm. Dù coi như bại lộ, việc này cũng có thể từ chối cho hạ nhân, cùng tiểu thư ngươi không hề quan hệ. Diệp Thiên thong dong đáp. Chương 160, đồng tâm hiệp lực, phân công cho bạn. Ngồi ở trên cao vị Triệu Thanh Điệp chậm rãi gật đầu, dường như công nhận Diệp Thiên nói chuyện. Nàng nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, ra hiệu Diệp Thiền có thể lui xuống. Đợi Diệp Thiền rời đi Long Chu trong phòng nhỏ sau, Triệu Thanh Điệp một mình một người ngồi ở trên cao vị, người mặc đỉnh văn bảo mi tâm in hỏa diễm ân ký, tuyệt đại dung nhan nàng đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, răng môi khẽ mở, nỉ non nói, Phương Chí, ngươi tất nhiên vì ta Đan Võ Tông sử dụng, chớ có trách ta, ngươi lưu ở Thương Hải Tông quá lãng phí ngươi thiên phú. Thương Hải Tông Phi Thiên Long Chu phía trên, Phương Chí, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ cùng Giang Thái trưởng lão năm người hợp tụ cùng một chỗ, lúc này chính đang nghị luận liên quan tới Thiên Kiếm Tông sự tình. Giang Thái ngồi xếp bằng, lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn Đan Vương chi nữ mở miệng cản lại bà vợ điên kia, nếu không mà nói, hôm nay chỉ sợ xảy ra đại sự. Hồi tưởng lại trước đó cung chỉ bộ kia sát khí bừng bừng bộ dáng, Giang Thái liền lòng có e ngại, kiếm tu chi uy, hắn là được chứng kiến. Thiên Kiếm Tông vì cái gì sẽ hao tổn như thế nghiêm trọng, lấy Lý Thần tu vi. Ở trong Dược Vương cốc có thể thương hắn, chỉ sợ chỉ có Triệu Thanh Điệp. Nhưng thật luận đến sát phạt, dù coi như là Triệu Thanh Điệp muốn lấy đi Lý Thần tính mệnh, chỉ sợ cũng phải trả giá một chút ta. Lâm Dụ nhíu lông mày, nhẹ giọng nói ra. Lý Thần bỏ mình tin tức đối với mọi người tới giảng, đều là cực kỳ chấn kinh. Hồng Tiêu cũng không chút nghĩ ngợi bổ sung nói ra, như thế nói đến, lần này Thiên Kiếm Tông tổn thất quả nhiên là khó có thể đánh giá, hao tổn 9 tên tuấn tú đệ tử không nói, còn đinh điểm lợi ích đều không lấy được. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều sẽ vì đó chấn động a. Quản bọn họ đâu, Lý Thần chết chưa hết tội, nếu không phải cái này phong tử, tên điên, Vương Sắt đám người cũng sẽ không chết. Trịnh Võ liền tương đối thẳng trắng, nói về đến Lý Thần, không ai không phải là nghiến răng nghiến lợi. ngày đó Lý Thần tập kích thời điểm, Vương Sắt liền chết ở trước mắt hắn, phần kia khuất nhục đến nay vờn quanh ở hắn trong lòng. Bây giờ lấy được Lý Thần bỏ mình tin tức, Trịnh Võ trong lòng ngược lại có nồng đậm thoải mái. Phương Chí chưa từng nói tiếp, chỉ là nhét trước người nước trà, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. Lại nói, các ngươi người liên can ở Dược Vương Cốc có cái gì đại thu hoạch sao? Giang Thái lúc này nheo mắt lại, sâu kín nói ra. Chúng ta thu được một kiện chuẩn đạo khí. Thủy Trung trầm mặc địa Phương Chí, đem trong miệng trà xanh nuốt xuống sau đó, đột nhiên ở giữa nói ra đoạn văn này. Bình tĩnh ngôn ngữ lại hàm chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng kinh đào hải lãng. Giang Thái nghe được chuẩn đạo khí ba chữ thời điểm, đầu tiên là sững sờ, phảng phất căn bản là không có nhớ tới là cái gì. Đợi chốc lát kịp phản ứng về sau, Giang Thái sắc mặt đống nhiên đỏ thẫm, con mắt nháy mắt trừng giống như ngưu linh lớn nhỏ, khó có thể tin hoảng sợ lên tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói các ngươi vừa mới thu được một kiện chuẩn đạo khí. Chuẩn đạo khí ba chữ, liền tựa như là đất bằng kinh lôi nổ vang ở Giang Thái trong lòng. Giang Thái ở thời khắc này hô hấp gấp rút, trừng lớn mắt to liếc nhìn lấy trước mắt bốn tên đệ tử, gặp bốn người hướng hắn gật đầu, không phải đang nói đùa. Giang Thái hiết hầu nuốt nước bọt, khoe miệng co giật nói, xác định là chuẩn đạo khí sao? Ân, Giang trưởng lão nếu là muốn nhìn mà nói, ta có thể lấy ra đến, cho ngươi nhìn qua. Phương Chí nói, không thể tốt hơn, ta đời này liền đạo khí là bộ dáng gì cũng chưa từng gặp qua, các ngươi đám này tiểu gia hỏa. Lần này thật đúng là tông môn lập xuống công lao hắn mã, nhanh lấy ra đến để cho ta nhìn xem. Giang Thái nuốt nước bọt, giống như là vội vã vào Đông Phương chú dễ dường như. Hắn không kịp chờ đợi đem bốn người túi chữ vật lấy ra đến, Phương Chí tiếp nhận, cầm qua bản thân túi chữ vật, thần niệm thăm dò vào trong đó, đem đạo trạc thuận tay cho lấy ra sau đó, bất động thanh sắc bỏ vào bàn tròn phía trên. Hiện ra hoánh ánh bảo quang đạo trạc tràn ngập từng tia uy áp, cái này uy áp mặc dù không nồng, nhưng lại có thể cho người rõ ràng cảm nhận được. Giang Thái tận mắt nhìn thấy đạo trạc về sau, ánh mắt toát ra tinh mang, thèm nhỏ dãi ánh mắt chợt lóe lên, run rẩy hai tay cầm lấy ngọc trạc, cẩn thận cảm ngộ một phen, xác nhận trước mắt ngọc trạc đúng là đạo khí về sau. Giang Thái không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, cười giống như là bị thượng thiên chiếu cố dường như, hắn nắm vuốt ngọc trạc, trịnh trọng nói, các ngươi lập công lớn, trở lại tông môn bên trong, chí ít mỗi người đều sẽ có một cái thân truyền đệ tử thân phận. Cái kia đến lúc đó mong rằng Giang trưởng lão thay chúng ta nói tốt vài câu. Hồng Tiêu Vũ Mị cười một tiếng, xúc giòn tiếng nói ra. Trịnh Võ ở một bên phụ lời nói, lần này có thể lấy được cái này đạo khí, kỳ thật may mắn mà có Phương Chí công lao. Nếu không phải hắn, cái này đạo khí sợ rằng sẽ rơi vào Thiên Kiếm Tông hoặc Đan Võ Tông trong tay. Lúc này, Trịnh Võ không chút khách khí tán thưởng nổi lên Phương Chí, Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu cũng không dị nghị phụ họa, ba người nhìn về phía Phương Chí ánh mắt đều có sắc màu ấm cùng cảm kích. Bọn họ tán thưởng mà nói, cũng không phải nói ngoa, mà là chân tâm thật ý, nếu như không phải Phương Chí mà nói, bọn họ ba người lúc này sớm đã bị mất mạng, vậy còn có tư cách ở trong này tranh công mời thưởng. Ba vị quá khen rồi, ta chỉ đã hết Thương Hải Tông đệ tử chức trách. Phương Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, đem công lao nhẹ nhàng mà đẩy trở về, nói, phần này công lao là mọi người, chỉ bằng vào ta một người, làm sao có thể từ đàn sói trong tay lấy được đạo khí, cho nên không muốn phủng sát ta, luận sự. Phương Chí, đây chính là đại công lao à, nếu như đơn tính ở ngươi một người trên đầu, khen thưởng đem vượt qua ngươi tưởng tượng. Nếu như theo ngươi nói, tính ở bốn người trên đầu, vậy ngươi lấy được khen thưởng đem đại đại chiết khấu. Giang Thái gặp Phương Chí thế mà khiêm tốn, coi là Phương Chí là ở dối trá khách sáo, thế là bất động thanh sắc mở miệng lừa hắn, dự định buộc hắn nguyên hình. Không ngờ Phương Chí thần sắc ung dung không nổi, nhìn xem Lâm Dụ ba người, cười khẽ đáp, lấy được cái này kiện đạo khí, vốn chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực thành quả. Sao có thể một mình nuốt phần này công lao, Giang trưởng lão không cần nói nhiều. Phương Chí trực tiếp mở miệng cắt đứt Giang Thái mà nói. Như thế một trận mà nói, tức khắc nghẹn Giang Thái ngậm miệng không nói gì, cũng làm cho Giang Thái không nhịn được quan sát tỉ mỉ Phương Chí một phen, nguyên bản trong lòng đối Phương Chí ấn tượng, ở thời khắc này lúc này cải thiện rất nhiều. Các ngươi lấy được chuẩn đạo khí chuyện này, việc quan hệ trọng đại, ta phải trước đem tông môn bẩm báo vì các ngươi thành công. Giang Thái là nhìn bốn người một cái, đem đạo trạc ném cho Phương Chí. Ra hiệu Phương Chí trang về trong túi chữ vật, Giang Thái xuất ra một trương nguyên phù, lập tức đem hắn thiêu đốt, nguyên phù hóa thành lưu quang trong nháy mắt, Giang Thái đem tâm niệm lạc ấn ở trên nguyên phù. Cái này nguyên phù lưu quang hưu trốn vào trong hư không. Tông môn hẳn là rất nhanh liền sẽ thu đến tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có trưởng lão đến đây tiếp ứng chúng ta. An tâm, các ngươi lần này tất nhiên có thể lấy được đại thưởng ban thưởng, ta cũng có thể đi theo các ngươi dính một chút ánh sáng. Giang Thái mặt mày hớn hở nói ra. Đạo khí ở Bắc Vực, đã là trong truyền thuyết thần binh. một kiện đạo khí có thể sẽ khiến Thương Hải Tông thế lực tùy theo tăng vọt gấp mấy lần. Chương 161, tông môn chấn động, phe phái tranh chấp. Giang Thái Nguyên phủ trốn vào hư không, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng Thương Hải Tông lao đi. Ước chừng qua 3 canh giờ về sau, Thương Hải Tông Thanh Vân Phong đỉnh có một tòa phủ đệ, cái này phủ đệ chủ nhân thì là Thương Hải Tông trưởng tôn. Phủ đệ chỗ sâu thì có một gian bí ẩn thạch thất, một tên người mặc sơn hà tú vân tử kim bảo trung niên nhân chính đang trong thạch thất đả tọa tu hành, người này chính là Thương Hải Tông trưởng tôn, Lữ Chiến. Chính đang tu hành Lữ Chiến đột nhiên mở ra hai con ngươi, đưa tay một chiều, một đạo quang mang hiển lộ ở trong tay hắn, chính là Giang Thái đưa ra nguyên phủ. Tính toán thời gian, tông môn đệ tử chí ít còn có thể ở trong Dược Vương cốc đợi ở trên 3 đến 4 ngày, Giang Thái truyền tống nguyên phủ là không biết có chuyện gì. Lữ Chiến khuôn mặt ăn nói có ý tứ, hai đầu lông mày có nồng đậm uy nghiêm, đối lại hắn bóp nát nguyên phủ sau đó, một đạo tin tức vang lên theo. Ta Thương Hải Tông đệ tử ở Dược Vương cốc có đại thu hoạch, lại lấy được một kiện chuẩn đạo khí, đặc biệt hướng trưởng tôn bẩm báo. Giang Thái cái kia kích động thanh âm vang vọng trong phút chốc, nguyên bản thần sắc lãnh túc khuôn mặt cứng ngắc Lữ Chiến, đột nhiên sắc mặt nổi lên một trận gợn sóng, ánh mắt bên trong một đạo chấn kinh chợt hiện mà qua. Chuẩn đạo khí. Lữ Chiến chỉ cảm thấy bản thân não hải ong ong nổ vang. Thân làm Thương Hải Tông trưởng tôn nắm giữ thiên nguyên cảnh thực lực hắn, biết rõ một kiện đạo khí kinh thiên giá trị. Lữ Chiến tiếp thân võ binh lăng phong cảnh bất quá mới chỉ là linh khí trung phẩm thôi. Nhưng linh khí trung phẩm võ binh đều để Lữ Chiến ở cùng cảnh giới bên trong hơn xa đông đảo địch thủ, cái kia một kiện đạo khí có thể khiến cho hắn tu vi tăng cường bao nhiêu. Thân làm trưởng tôn Lữ Chiến lập tức ý thức được việc này mang tính then chốt, không nói lời gì, hóa thành một đạo tàn ảnh từ Thanh Vân Phong đỉnh, trực tiếp hướng Thanh Vân Phong đáy chỗ lướt đi, ở phi nhanh thời điểm, càng là liên tục phát ra mấy đạo thông tin nguyên phủ, mệnh Thương Hải Tông đông đảo trưởng lao đến nghị sự các chờ đợi bản thân, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Cơ hồ ở trong chốc lát, Thương Hải Tông từng cái quyền uy trưởng lão khi nhận được nguyên phủ sau, đều ý thức được hẳn là ra chuyện gì, đều không hẹn mà cùng hướng nghị sự các tụ đi. Trong đó cũng bao hàm Lăng Thiên Hầu. Lữ Chiến trước hết nhất tiến đến cũng không phải là nghị sự các, mà là Thanh Vân Phong chân núi một tòa kia không muốn người biết động phủ. Động phủ chính giữa chỗ có một tên người mặc hôi phục lão giả, ở trên giường ngọc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cái này lão giả khô dính gầy còm, một bộ yếu không trải qua gió bộ dáng, phảng phất tùy tiện đến một trận thanh phong đều có thể đem hắn thổi ngã. Lão giả trên người không có chút nào khí tức ba động, ngay cả hô hấp đều phảng phất chưa từng tồn tại, nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này, chỉ sợ còn tưởng rằng cái này lão giả cũng đã cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Đợi Lữ Chiến nắm lấy trưởng tôn ngọc bài vượt qua sát kiếp cấm chế chống đỡ đi đến động phủ cửa ra vào thời điểm, không người kính tiếng nói, Thái Thượng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Động phủ chính giữa bùi phục khô khan gầy lão giả sâu kín mở ra cái kia con mắt, đôi mắt này tràn ngập đục ngầu cùng tuế nguyệt dấu vết. Chuyện gì? Lão giả cái kia nhăn dính hai gò má run nhẹ nhẹ, mở miệng hỏi thăm. Giang Thái vừa mới bẩm báo một kiện trọng yếu đại sự, ta Thương Hải Tông đệ tử ở Dược Vương Cốc rất có thu hoạch, nghe nói chiếm được một kiện chuẩn đạo khí. Lữ Chiến thanh âm hơi có vẻ kích động. Vâng! Đột nhiên, cái này động phủ trong thạch thất dơ lên quần quận thần uy, một cỗ trùng thiên uy thế đột nhiên thoáng khởi, cỗ này uy thế giống như là yên lặng hồi lâu hoang thú sống lại. Cả tòa Thanh Vân Phong ở thời khắc này tùy theo chấn động. Phái ra hai tên trưởng lão, lập tức đi nên đón bọn họ, tránh khỏi trên đường sinh ra ngoài ý muốn, này đạo khí việc quan hệ trọng yếu, quyết không cho phép có đinh điểm sai lầm, hiểu chưa? Áo xám lao giả đột nhiên túc sát chi khí tràn ngập ra, không cho phép cự tuyệt uy nghiêm hơi thở, quần quận tuôn ra. Lữ Chiến đôi mắt lướt qua tình mang, ôm quyền đáp, minh bạch. Đợi Lữ Chiến lui ra về sau, cái kia ngồi ngay ngắn ở bệ đá trung ương khô gầy lao giả, đột nhiên phát ra một trận chói tai tiếng cười, cái này tiếng cười giống như là đồ sắt ma sát mặt đất, mười phần sắc bén. Trời cũng giúp ta cự ly vô tướng cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, nếu có này đạo khí tương trợ, ta có thể trùng hoạch tân sinh, trời cũng giúp ta. Khô gầy lão giả trầm thấp gào rung truyền lấy. Thương Hải Tông nghị sự các bên trong, bốn tên trưởng lão tề tụ nơi đây, Lữ Chiến cũng đã chạy tới, Thương Hải Tông một đám hoạch tâm nhân vật đều là tụ ở chỗ này. Bọn họ theo thứ tự là đại trưởng lão Vương Lận, nhị trưởng lão Mạc Huyên, tam trưởng lão Lăng Thiên Hầu, tứ trưởng lão Đỗ Lộ. Ngũ trưởng lão Giang Thái lúc này đang ở trên phi thiên long chu bồi bạn Phương Chí đám người. Đông đảo trưởng lão tề tụ một chuyến, đại trưởng lão Vương Lận tóc bạc đồng nhan, thanh âm có chút tang thương nói, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, vội vội vàng vàng gọi chúng ta tới. Đúng vậy à, trưởng tôn thế mà sử dụng hay là khẩn cấp nguyên phủ, chỉ sợ nhất định có cái gì trọng đại sự tình a. Nhị trưởng lão Mã Huyên thân cao vẻn vẹn năm thước, thân hình mập lùn, mọc ra một đôi giảo hoạt hồ mắt. Tam trưởng lão Lăng Thiên Hầu lạnh lùng nói ra, có chuyện gì mong rằng trưởng tôn kể ra, thời gian quý giá. Tứ trưởng lão Đỗ Lộ thông minh nhất, mơ hồ đoán được cái gì, chủ động lên tiếng nói, hẳn là liên quan tới Dược Vương Cốc đám kia đệ tử sự tình a. Đám này đệ tử sẽ không lại gặp rắc rối như Trần Liệt đồng dạng a. Đợi mọi người kể xong mà nói về sau, ngồi ở chủ vị Lữ Chiến, lúc này mới cầm ly trà lên, chậm chậm mở miệng nói, đều không phải, ta Thương Hải Tông tiếp xuống thực lực chỉ sợ phải lớn lớn tăng cường. A, lời này ý gì? Đại trưởng lão Vương lận ánh mắt lướt qua kỳ lạ, nháy mắt hứng thú, mở miệng dò hỏi. Chúng ta tông môn đệ tử, lần này ở Dược Vương Cốc lập công lớn, từ Dược Vương Cốc bên trong thu được một kiện chuẩn đạo khí. Lữ Chiến ánh mắt lóe ra tinh mang, ánh mắt bên trong giơ lên một sợi hưng phấn. Chúng trưởng lão nghe được lời ấy sau đó, từng cái thần sắc chợt đại biến, dù là Lăng Thiên Hầu cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều rõ ràng một kiện chuẩn đạo khí đối với Thương Hải Tông mang ý nghĩa gì. Nhị trưởng lão Mã Huyên vặn vẹo bản thân cái kia mập lùn thân thể, đậu xanh mắt lướt qua dị sắc, thanh âm hơi có bén nhọn nói, thật giả, nếu quả thật thu hoạch được một kiện đạo khí, cái kia thái thượng sẽ có nhìn tấn thăng đến vô tướng cảnh tu vi, đến khi đó. Chúng ta Thương Hải Tông liền có thể đem ngày xưa vứt bỏ đất quản hạt, toàn bộ thu hồi. Là thật, vừa mới ta đã cùng thái thượng trao đổi qua, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ta hy vọng các ngươi có thể hiện tại lập tức nên đón giang thái đám người. Tránh khỏi đạo khí vạn vô nhất thất vận chuyển trở lại tông môn, đợi đạo khí trở lại tông môn, đến lúc đó chúng ta đang nói còn lại đại sự. Lữ Chiến thần sắc cũng có chút kích động, liên tiếp mà ra nói ra. Lăng Thiên Hầu cùng Đỗ Lộ tuân lệnh về sau, ánh mắt tức khắc đều phù lộ không hiểu vui mừng, đang lúc hai bọn họ dự định tuân theo mệnh lệnh lập tức xuất phát thời điểm. Nhị trưởng lão Mã Huyên lại đột nhiên nhảy ra ngoài, lạnh lùng hừ một cái nói, trưởng tôn, ngươi cũng không tránh khỏi quá thiên vị. Lăng Thiên Hầu cùng Đỗ Lộ hai vị sư đệ đều là Thanh Vân Phong trưởng lão, ngươi nhường bọn họ đi nên đón hộ tống, chẳng phải tương đương với nhường bọn họ phân quát chất dầu sao? Cái này tướng ăn, có chút quá khó nhìn a. Mã Huyên hung hăng vung lên, như có như không địa nguyên uy tức khắc tràn lan ra. Một sợi mùi thuốc súng ở trong nghị sự cắt tràn ngập ra. Chương 162, nản lòng thoái chí, phản bị nhục nhã. Nhị sư huynh lời này là có ý tứ gì? Lăng Thiên Hầu tấm kia mặt mo có chút nhịn không được rồi, lạnh lùng về sặc một câu. Mã Huyên khinh thường mà ánh mắt nhìn lướt qua Lăng Thiên Hầu, lạnh lùng cười khẩy nói, tam sư đệ, chúng ta nói trắng ra, các ngươi tướng ăn quá khó nhìn, nếu để cho các ngươi trước giờ đi qua nên đón Phi Thiên Long Chu, chỉ sợ liền dầu thủy đô sẽ không cho chúng ta Đông Tử Phong lưu một chút xíu. Dược Vương Cốc chúng đệ tử chiếm được bảo bối phải toàn bộ giao phó cho tông môn, nếu như những cái này bảo bối là thống nhất giao phó đến tông môn, sau đó ở phân chia tài nguyên cho tam phong mà nói, ngược lại là công bằng. Thế nhưng là việc này xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Trên cơ bản từ Dược Vương Cốc trở về đệ tử mang theo mang bảo vật, tam phong người nào cướp được chính là người đó. Bất quá theo lấy Thiên Nam Phong xuống dốc, một năm này Dược Vương Cốc lấy được bảo bối, chủ yếu là Thanh Vân Phong cùng Đông Tử Phong tranh đoạt chia cắt phần này lợi ích. Tam trưởng lão Lăng Thiên Hầu cùng tứ trưởng lão Đỗ Lộ đều là Thanh Vân Phong trưởng lão, bọn họ nếu là đi qua hộ tống, chẳng khác nào dẫn đầu tiếp xúc Phương Chí đám người, đến khi đó, tất nhiên sẽ trước đem chất dầu vơ vét không còn một mảnh. Cho Đông Tử Phong lưu lại một chút cặn bã. Lần trước Dược Vương Cốc thí luyện, Đông Tử Phong liền bởi vậy bị thiệt lớn, tổn thất mấy tên đệ tử, cuối cùng chỗ tốt đều bị Thanh Vân Phong chiếm đoạt, đây cũng là hai phong nháo túi bụi nguyên nhân một trong. Cho nên Mã Huyên lần này không có ý định lùi bước, trực tiếp đưa điện thoại cho làm rõ. Lăng Thiên Hầu nghe ánh mắt tóe phát ra sắc bén, trong lòng thầm mắng Mã Huyên đầu này đổ con lợn vướng bận, đang lúc hắn dự định mở miệng phản kích thời điểm. Lữ Chiến lộ ra thống khổ thân sắc, đến lúc nào rồi? Hai phong thế mà còn tại đấu tranh nội bộ, hắn không khỏi than thở nói ra, như vậy đi, Mã Huyên ngươi và Lăng Thiên Hầu cộng đồng đi trước, ta không quản các ngươi ở giữa tranh đoạt lợi ích phát sinh như thế nào tranh chấp, nhưng nhất định muốn nhường cái này đạo khí, bình yên vô sự trở về tông môn, hiểu chưa? Dạng này mới đúng không, đa tạ trưởng tôn. Mã Huyên nghe đến lời nói, cái kia đậu nành hồ ly con mắt, tức khắc toát ra tham lam. Lăng Thiên Hầu mặc dù trong lòng không vui, nhưng là không tốt biểu lộ ra. Mã Huyên cùng Lăng Thiên Hầu ở nửa nén hương sau, xuất phát nên bảo hộ Phi Thiên Long Chu. Cùng lúc đó, Phi Thiên Long Chu phía trên, Giang Thái cũng đang gian phòng của mình đi ngủ, bọn họ bốn người lúc này tụ lại cùng một chỗ mạn bất kinh tâm trò chuyện. Tiếp xuống chỉ sợ lại là một trận mưa máu gió tanh tranh đoạt, nói không chừng chúng ta còn sẽ bị liên lụy đi vào. Hồng Tiêu ngồi ở trên ghế, xử lấy bản thân cái cằm, ánh mắt lướt qua một vòng chán ghét, nhẹ nhàng mà nói ra. Phương Chí nhíu mày, mơ hồ đoán được cái gì? Bất động thanh sắc hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống tông môn từng cái phe phái sẽ tới tranh đoạt Dược Vương Cốc phần này lợi ích ra. Phương Chí, ngươi dự định cùng cái nào phe phái? Trịnh Võ tò mò nhìn Phương Chí một cái, mở miệng hỏi. Ta chỉ là một cái phổ thông đệ tử, vô luận đứng ở đó bên đều là giống nhau à, lại nổi lên không đến cái gì tác dụng. Phương Chí tự giễu cười một tiếng, ánh mắt lại có quả thực chất rất lạnh. Hắn đối Thương Hải Tông có chút thất vọng, dọc theo con đường này Hồng Tiêu kể lại Thương Hải Tông phe phái tranh đấu cùng bẩn thỉu sự tình sau, Phương Chí chỉ cảm thấy thật sâu ác tâm. Không, có tác dụng. Lâm Dụ tiếp lời gốc dạ, nói khẽ, nếu như hai cái phe phái trưởng lão đều coi trọng một kiện bảo bối, đồng thời tranh chấp không ngừng mà nói, như vậy lấy được cái này kiện bảo bối đệ tử, có thể phán quyết cái này bảo bối cuối cùng thuộc về. Cho nên chúng ta lựa chọn phe phái nhất định muốn cẩn thận, lại không nói chọn đúng chiếm được chỗ tốt, nếu như chọn sai. Chúng ta khả năng còn sẽ gặp đến nhất định trả thù, nhẹ thì cắt xén dành cho ngươi dược vương quốc ban thưởng, nặng thì ở trong tông môn khắp nơi làm khó dễ ngươi. Lâm Dụ kể lại đoạn văn này thời điểm, trong đôi mắt cũng có lấy thật sâu mệt mỏi. Hiển nhiên là đối Thương Hải Tông nội đấu, đánh trong đầu chán ghét. Ai, lần này may mắn mà có Phương Chí, bằng không thì ta còn muốn lựa chọn phe phái. Trịnh Võ muốn nói lại thôi, thật sâu nhìn Phương Chí một cái, lên tiếng nói, dù sao lần này ta mắt lạnh nhìn bọn họ tranh đấu, tuyệt không tham dự. Phương Chí giúp hắn đem linh khí chiến giáp cùng linh dược giấu lên, cho nên lần này hắn hoàn toàn không cần nhìn các trưởng lao sắc mặt, ban thưởng thích có cho hay không, dù sao chân chính đồ tốt đều ở Phương Chí cái kia cất giấu đây. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ liếc nhau, cùng nhau lên tiếng nói, khóe môi nết lên như có như không, ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Vậy là tốt rồi. Phương Chí mỉm cười, trong lòng nhưng ở tính toán, lần này tới trưởng lão hội là vị kia. Bảy cái canh giờ về sau, sáng sớm thời khắc, Phi Thiên Long Chu đứng tại một chỗ thảo nguyên phía trên. Sớm đã ở chỗ này xin đợi lâu ngày Mã Huyên cùng Lăng Thiên Hầu bay lên trời Long Chu rừng tiếp theo trong phút chốc, liền lập tức nhảy lên. Lúc này Giang Thái cũng chờ đợi lâu ngày cùng Mã Huyên cùng Lăng Thiên Hầu hai người chào hỏi. Phi Thiên Long Chu sảnh trong phòng, Phương Chí, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ bốn người đứng ở một bên. Giang Thái, Mã Huyên, Lăng Thiên Hầu ba người theo thứ tự tiến vào sảnh trong phòng. Mã Huyên vừa mới tiến đến, trực tiếp ngồi xuống ghế bành bên trên, hoàn toàn không nhìn đứng ở một bên Phương Chí đám người, vào nhà thuận tiện không kịp chờ đợi vung tay háo hét lên, lao ngũ, ít nói nhảm, nhanh đem bảo bối toàn bộ ngồi đi lên. Lăng Thiên Hầu vào nhà ngược lại là thấy được Phương Chí bốn người, nhưng hắn quét mắt một vòng phát hiện Tần Phong không ở, sắc mặt không khỏi nổi lên đen kịt. Tần Phong cũng là hắn mạch này đệ tử, tất nhiên không ở trong Phi Thiên Long Chu. Nhìn đến ở trong Dược Vương quốc bị mất mạng. Lăng Thiên Hầu nhìn thấy Phương Chí trong nháy mắt, âm lãnh cười cùng hắn đối mặt. Phương Chí thần sắc bình tĩnh, hắn biết rõ trước mắt Lăng Thiên Hầu là Bành Vũ, Tần Phong, Tần Viêm sư tôn, cũng là hắn cửu nhân một trong. Lần này Dược Vương quốc hao tổn 6 người, ngươi cái này tiểu xúc sinh thế mà còn sống, thực sự là đi thiên đại vận khí cất cho a. Lăng Thiên Hầu tiến đến liền không chút khách khí hướng về Phương Chí mỉm mai, ánh mắt bên trong còn có lấy từng tia hàn ý. Phương Chí thần sắc không thay đổi, phảng phất giống như là chưa nghe được, chỉ là âm thầm siết chặt song quyền, ánh mắt bên trong lướt qua một đạo không cam lòng. Bản thân bởi vì loại này cặn bã hiệu mệnh, nhất niệm đến bước này, Phương Chí liền cảm thấy một hồi biệt khuất. Không nói lời nào. Ha ha, không nói lời nào cũng tốt, chậc chậc. Nghe nói ngươi lần này là tông môn lập xuống công lao hắn mã, ta trở về sau đó hướng tông môn vì người xin công. Lăng Thiên Hầu híp mắt, cười cực kỳ âm hiểm. Phương Chí biết rõ cái này lão cẩu đầy mình ý nghĩ xấu, cho nên lạnh như băng hồi đáp, không cần, làm phiền trưởng lao phí tâm. Nói gì vậy, dù sao ngươi là tông môn làm cống hiến, ban thưởng ngươi 10 khỏa nguyên thánh đan vẫn là rất có tất yếu. Lăng Thiên Hầu cười lạnh, niệm ai ngôn ngữ giống như là từng cây sắc bén châm dài. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP, chọe nụ ạ toải. 10 khỏa nguyên thánh đan. Phương Chí là tông môn cống hiến vài kiện linh khí, vô số kể linh dược cùng một kiện đạo khí. Cống hiến bảo bối đủ để cho Thương Hải Tông thực lực tăng cường gần một lần. Nhưng đến Lăng Thiên Hầu trong miệng, hắn làm ra tất cả, cũng chỉ giá trị 10 khỏa nguyên thánh đan. Trong phút chốc, Giang Thái đều có chút nhìn không được, lúc này hướng về phía Lăng Thiên Hầu không vui nói, Lao Tam, Phương Chí lần này là tông môn cống hiến rất lớn, ngươi dạng này quá không hợp quy củ. Ha ha, quy củ. Là ta quy củ, hay là hắn quy củ? Lăng Thiên Hầu thần sắc căm hàn, một cỗ lửa giận nhảy lên bên trên trong lòng. Nhớ tới Bành Vũ bỏ mình, Tần Viêm tàn phế cùng Dược Vương cốc hành trình Tần Phong đều không có trở về, lửa giận cọ cọ kéo lên. Muốn tông môn ban thưởng trước quỳ xuống cho ta, đợi quỳ đến ta hài lòng thời điểm, ta sẽ báo cáo tông môn, dành cho hắn nhất định ban thưởng. Nếu không quỳ, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận 10 khỏa nguyên thánh đan, đây chính là tông môn cho ngươi ban thưởng. Chương 163, không hề nhượng bộ chút nào, phán quyết quyền lực. Lăng Thiên Hầu ở trên cao nhìn xuống, lấy trưởng lão tư thái hùng hổ dọa người. Bây giờ làm khó dễ Phương Chí tốt đẹp cơ hội ngay ở trước mắt, Lăng Thiên Hầu tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cái này tốt đẹp cơ hội, thừa dịp lần này cơ hội vừa vặn có thể đối Phương Chí tiến hành chèn ép, nhục nhã, bỏ lỡ có lẽ liền không có bậc này cơ hội. Thân làm lão hồ ly Lăng Thiên Hầu, ánh mắt bên trong hiện ra từng tia ác độc, nếu như trước mắt địa Phương Chí dám mở miệng đánh trả nói ra cùng hắn đối chọi tương đối mà nói. Lăng Thiên Hầu dự định thừa cơ giáo huấn Phương Chí dừng lại, đem dấu ở ngực phần kia ác khí cấp ra. Phương Chí ánh mắt dần dần nổi lên nội ý, hai nắm đấm nắm rắc rắc rung động. Hắn biết rõ Lăng Thiên Hầu là cố ý châm đối bản thân. Lâm Dụ có chút không vừa mắt, lạnh lùng mở miệng sặc tiếng nói, Tam trưởng lão, ta sẽ đem vừa mới đối Phương Chí nói chuyện toàn bộ chuyển đạt cho sư tôn. Lần này ta, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người sở dĩ có thể sống sót, toàn bộ nhờ Phương Chí. Ngay cả món kia đạo khí, cũng là Phương Chí từ Thiên Kiếm Tông cùng Đan Võ Tông trong tay tranh đoạt, thậm chí suýt nữa bỏ ra tính mệnh đại giới. Lâm Dụ lãnh mâu nhìn chăm chú Lăng Thiên Hầu. Có lẽ thường nhân sợ hai hắn. Nhưng thân làm trưởng tôn quan môn đệ tử Lâm Dụ mảy may không sợ. Lăng Thiên Hầu gặp Lâm Dụ nhảy đi ra vì Phương Chí ra mặt, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, đang lúc hắn dự định về sặc ra nói thời điểm. Một bên Trịnh Võ ánh mắt băng hàn, nhìn lướt qua Lăng Thiên Hầu, im lặng không lên tiếng đi về phía Mã Huyên. Hồng Tiêu cũng tùy theo lạnh lùng mở miệng, thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hầu, lạnh lùng giảng đạo, "Lăng tôn, Phương Chí là chúng ta cứu mạng ân nhân, ngươi vừa mới không chỉ làm nhục hắn, ngươi cũng làm nhục chúng ta." Nôn ngữ rơi xuống, Hồng Tiêu dáng người chập chờn, vũ mị rời đi đi hướng về phía Mã Huyên. Trong lúc nhất thời trong không khí mùi thuốc súng dần dần tràn ngập. Lâm Dụ cùng lên bọn họ ba người bước chân, đối Lăng Thiên Hầu khẽ nhả một đoạn lời nói, "Lăng tôn, chúng ta cố nhiên đều chỉ là phổ thông đệ tử, nhưng chúng ta còn minh bạch cái gì gọi là ân tình, lần này ngươi quá tự cho là đúng." Cùng lúc đó, đứng ở nguyên địa, siết chặt song quyền, ánh mắt bên trong hiện nộ ý Phương Chí, không khỏi tùy theo cười lạnh. Nhất là nhìn thấy Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người toàn bộ hướng đi Mã Huyên, hắn trong lòng chạy xuôi qua một trận thoải mái, nhìn đến hắn không giao thoa bằng hữu. Ba người dùng hành động lựa chọn nói cho Phương Chí. Lăng Thiên Hầu dám vũ nhục ngươi, chúng ta liền dám xuất thủ trả thù hắn. Mặc dù chúng ta là phổ thông đệ tử, khó có thể dùng thực lực đánh trả, nhưng chúng ta cũng có thể ở cái này thời khắc mấu chốt, nhường hắn tổn thất thảm trọng. Các ngươi có ý tứ gì? Lăng Thiên Hầu trong lòng lộp bột một tiếng, mơ hồ phát giác một tia không ổn. Trịnh Võ cùng Hồng Tiêu đi đến giảo hoạt như hồ Mã Huyên bên cạnh sau, đều đối Mã Huyên dỉ thai một hồi. Làm Mã Huyên nghe xong hai người thì thầm về sau, giảo hoạt hèn mọn khuôn mặt ở thời khắc này tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Thân làm lão hồ ly Mã Huyên, ngay tại chỗ đứng dậy, trên mặt chất đầy nhiệt tình hỏi han ân cần tiêu dung hướng đi Phương Chí, làm xoa xoa tay, vừa đi vừa nói, vị này liền là Phương sư điệt sao? Ai nha, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, mới vừa tới vội vàng, quên cùng ngươi chào hỏi. Thực sự là xin lỗi, lão hủ trước hướng sư chất ngươi bồi không phải, nhiều nhiều tha thứ. Http. Phương Chí không phải đồ đần, Mã Huyên đột nhiên nhiệt tình như vậy, nhất định là có mưu đồ. Hơn phân nửa là cùng tiếp xuống Dược Vương Cốc chia cắt lợi ích có cực lớn quan hệ. Địch nhân liền là bằng hữu, Phương Chí trước đó nhạy cảm quan sát được từ Mã Huyên bước vào Long Chu một khắc liền cùng Lăng Thiên Hầu duy trì nhất định cự ly, cả hai ở giữa tựa hồ tồn tại ân oán. Hiện tại Mã Huyên đối với hắn như vậy nhiệt tình, Phương Chí dứt khoát chủ động hướng Mã Huyên đi đến, mặt mũi chất đống hiền lành tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, gặp qua trưởng lão, không biết trưởng lão tôn hiệu, tiểu tử cũng mới liền xưng lễ. Ta gọi Mã Huyên, gọi ta lão Mã là được. Cái gì trưởng lão không trưởng lão, sư chất tới, ngồi bên này, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy hai ta hữu duyên à, có loại khác thân cận. Mã Huyên gặp Phương Chí như thế thượng đạo, trong lòng lúc này vui nở hoa, đi lên thân thiết lôi kéo Phương Chí, hỏi hàn ân cần. Một bộ trưởng bối quan tâm vãn bối bộ dáng. Giang Thái nhìn thấy một màn này, khoe miệng dương lên một đạo cười như không cười tiêu dung, hắn liếc qua Lăng Thiên Hầu, chế nhạo nói, Lao Tam, nhìn đến lần này ngươi chơi đùa hỏng rồi, nhân gia căn bản là không sợ ngươi, hơn nữa đừng quên. Đám này tiểu gia hỏa nhóm là nắm giữ quyền tài quyết. Ta khuyên ngươi mau đi qua nói hai câu lời hữu ích à, bằng không thì ngươi khả năng liền một chuyến tay không. Bốn tên đệ tử toàn bộ đều đứng ở Mã Huyên phía bên kia mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa nếu như đợi chút nữa Mã Huyên cùng Lăng Thiên Hầu nổi lên bất luận cái gì tranh chấp, đến khi đó Phương Chí, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ bốn người tác dụng liền thể hiện ra đến. Đến khi đó, bọn họ bốn người nói bảo bối về người nào, liền thuộc về người đó. Đây là quy củ, từ Thương Hải Tông Thái Thượng quyết định quy củ. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Hầu đắc tội Phương Chí, chẳng khác nào đắc tội bốn người, đây quả thực là phạm vào gì thiên đại sai. Nếu như bốn tên đệ tử phối hợp Mã Huyên hung hăng làm khó dễ Lăng Thiên Hầu, hắn sẽ không có đinh điểm sức hoàn thủ. Trong lúc nhất thời Lăng Thiên Hầu cái chán cũng phủ đầy một chút mồ hôi, trong lòng thầm mắng bản thân quá khích, coi như hắn và Phương Chí có thù, vậy cũng hẳn là chia cắt xong lợi ích sau đó lại làm khó dễ. Chủ yếu thân làm tam trưởng lão hắn, luôn luôn ở tông môn đệ tử trước mặt hoành hành không sợ, ở trên cao nhìn xuống đã quen, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Phương Chí về sau, gần như vô ý thức phách lối làm khó dễ, không đem Phương Chí để vào mắt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chọn sai thời điểm. Nhưng chết muốn mặt mũi Lăng Thiên Hầu mặc dù trong lòng hối hận, có thể ngoài miệng lại là cường ngạnh, hắn mở miệng về Giang Thái nói, Trịnh Võ cùng Hồng Tiêu đều là Thanh Vân Phong đệ tử, ta liền không tin bọn họ đồng ý đem những cái này chỗ tốt tiện nghi cho Đông Tử Phong. Đã ngươi không chịu cúi đầu, cái kia phó thác trò trời a. Giang Thái nhún nhún vai, ngôn ngữ thờ ơ, nhưng trong lòng dĩ nhiên biết kết quả. Bảy người ngồi ở cùng một chỗ về sau, Phương Chí, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ đều đem bản thân trong túi chứa vật cất giữ đồ vật lấy ra ngoài. Từng kiện linh khí, vô số kể tốt nhất linh dược cùng linh quả chất đầy toàn bộ cái bàn. Dù là gặp qua việc đời cảnh giác Lăng Thiên Hầu, Mã Huyên, Giang Thái mắt nhìn thấy nhiều như vậy hiếm thấy chân bảo, đều không nhịn được âm thầm liễu lưới. Linh khí lại có lấy 5 kiện trở lên. Tam phẩm linh dược lại có lấy 10 cái. Nhị phẩm linh dược hoàn toàn vô số kể, đếm đều đếm không rõ. Trong lúc nhất thời ba tên trưởng lão cùng nhau hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên hoảng sợ, ba người ánh mắt giao thoa, ánh mắt đầu tiên là chấn kinh. Nhưng rất nhanh, nồng đậm tham lam ánh mắt phủ lộ ở ba người trong mắt. Những cái này bảo bối tiếp xuống đem rơi xuống bọn họ trong túi, Lăng không thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, mặc cho ai chỉ sợ đều hiểu ý tổn hưng phấn. Tam kiện linh khí thả ở trên mặt bàn, chỉ sợ mặc cho ai đều không cách nào ngăn cản phần này trần trụi dụ hoặc. Mà cái này tám kiện linh khí, không bao gồm Phương Chí Thái Cực Thanh Kiếm, Kim Thi Tỏa Giáp cùng Đạp Vân Hoa. Phương Chí đem từ Lý Thần túi chữ vật lấy được ba kiện linh khí cho cống hiến đi ra. Cái này chiếc phiến không sai, rất thích hợp ta bộ hạ đệ tử Chu Dục khí chất, ta muốn, Mã Huyền ngươi có thể có ý kiến. Lăng Thiên Hầu ở trong tám kiện linh khí, nhìn thấy một thanh linh khí chiếc phiến, lúc này tâm động, lên tiếng nói. Chương 164, tá lực đả lực, xua hổ nuốt sói. Lăng Thiên Hầu đưa tay muốn đi lấy cái kia bảo quang lưu ly chiếc phiến, tâm tư mười phần bức thiết. Cái này chiếc phiến xem xét liền là không ít đồ vật, đổi lại là người của hắn chỉ sợ cũng sẽ động tâm. Không khéo hơn là, cái này chiếc phiến trùng hợp chính là Phương Chí bảo bối. Phương Chí ngồi ở Mã Huyên bên cạnh, bất động thanh sắc ở cái bàn phía dưới đá Mã Huyên một cước, thần sắc lại gợn sóng không kinh. Mã Huyên phát giác được Phương Chí tiểu động tác, thân làm lão hồ ly hắn như thế nào không minh bạch cái này tiểu động tác ý tứ. Mã Huyên lúc này nheo mắt lại, ho khan một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta có ý kiến, ta cũng coi trọng cái này bảo phiến, dự định cầm trở về cho ta Đông Tử Phong Nguyên Đan tiểu bối sử dụng. Tất nhiên phát sinh tranh chấp, vậy thì do lấy được cái này kiện bảo bối đệ tử đến phán quyết bảo phiến thuộc về, cái này bảo phiến là ai ở trong Dược Vương Cốc lấy được. Giang Thái thân làm chấp pháp trưởng lão, ngược lại cũng không thiên vị. Phương Chí ở lúc này không chút khách khí lên đưa tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên Hầu, khoe miệng giơ lên một sợi châm chọc tiếu dung. Cái này tiếu dung phảng phất y mắng đang đùa cợt Lăng Thiên Hầu, ngươi dù coi như là tông môn trưởng lão lại như thế nào? Ngươi dù coi như thân làm cường giả lại như thế nào? Giờ khắc này lợi ích trước mắt để ta tới chủ đạo. Tốt sư chất, ngươi quả nhiên là năng nhân dị sĩ, không những chiếm được đạo khí, vậy mà còn nắm giữ như vậy một kiện tốt linh khí, đúng là ta Thương Hải Tông tuân tu a. Mã Huyên dầu mở mặt cười hắc hắc, lập tức mở miệng bắt đầu tán thưởng Phương Chí. Thân làm lão hổ ly Mã Huyên, miệng giống như là bôi mật, dù là Phương Chí là hắn văn bối, Mã Huyên tán dương mà nói há mồm liền ra, căn bản là không mang theo lặp lại. Dù sao nói tốt lại không cần tiền, nhưng lại có thể vì hắn mang đến đầy đủ lợi ích. Cớ sao mà không làm đây? Giang Thái liếc qua Lăng Thiên Hầu, thầm mắng hắn ngu xuẩn, như thế rất tốt, ngươi mạnh mẽ giữ cửa ải khóa thẻ đánh bạc dồn đến địch nhân bên kia. Phương Chí, tất nhiên cái này bảo phiến là ngươi thu hoạch được, cái kia do ngươi tới phán quyết này linh khí thuộc về quyền. Giang Thái dựa theo ngày xưa quý củ, mở miệng phân phó. Sư thúc, nếu như có người không phục phán quyết, vì chia cắt lợi ích, thậm chí hướng ta xuất thủ nên làm cái gì? Phương Chí không có lo lắng dùng bản thân phán quyết quyền lực, mà là có ý riêng hỏi một câu. Lời vừa nói ra, Giang Thái cùng Mã Huyên hai cái lao hổ ly ánh mắt bên trong cùng nhau lướt qua một sợi tán thưởng ánh mắt. Trước mắt tiểu gia hỏa rất thông minh, hiểu được bảo hộ bản thân. Mã Huyên phảng phất đã sớm nghĩ kỹ, hắn vô Phương Chí bả vai, vô bộ ngực chỉnh trọng đáp, ngươi yên tâm, sư thúc ta cam đoan sư chất ngươi an toàn, nếu như có người không theo quy củ làm việc, đều có thể đem đối phương chuyện làm chọc đến trưởng tôn đi đâu, đến khi đó đối phương dù coi như là trưởng lão cũng ắt gặp trừng trị. Câu nói này kỳ thật liền là vô hình đang cảnh cáo Lăng Thiên Hầu. Trước mắt Phương Chí ta bảo bọc, ngươi tốt nhất thành thật thật theo quy củ làm việc, nếu không mà nói, cam đoan ngươi không có quả ngon để ăn. Đoạn văn này chẳng khác nào sáng loáng lại đánh Lăng Thiên Hầu mặt. Lăng Thiên Hầu mặt mo táo hồng, hắn sắc bén ánh mắt quét về phía Phương Chí, phảng phất hận không thể đem Phương Chí nuốt sống. Phương Chí, ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, hiện tại quay đầu là bờ còn kịp. Lăng Thiên Hầu cực kỳ coi trọng mặt mũi, cho nên cầu tha thứ lời hữu ích, nhất định là khó có thể mở miệng nói ra miệng. Thế là liền vẹn vẹn còn dư uy hiếp lựa chọn. Đáng tiếc, nếu như là người khác mà nói, đối mặt Lăng Thiên Hầu uy hiếp, có lẽ thật đúng là biết có chút sợ. Chí ít không dám quá mức đắc tội Lăng Thiên Hầu. Nhưng đối với Phương Chí tới nói, ngụm này đầu uy hiếp chính là một cái giấm. Tất nhiên Mã Huyên biểu thị sẽ che chở bản thân, vậy liền không cần lo lắng buồn bực xấu hổ thành nộ Lăng thời tiết. Đồng thời Lăng Thiên Hầu vốn liền là hắn địch nhân, bản thân cuối cùng hôm nay thuận theo hắn, ngày sau cũng khó trốn trả thù, làm sao không như phản kích, dù là cỗ này phản kích không có ý nghĩa. Phương Chí không chút khách khí rêu cợt phản kích nói, quay đầu là bờ. Ta hiện tại chẳng phải ở bờ lên sao? Tiểu tử không nhọc Lăng trưởng lão quả niệm, cái này bảo quang phiến quả thật không tệ, nhưng ta cảm thấy cùng Mã trưởng lão thích hợp hơn. Phán quyết đã xuất, lão tam, cái này linh khí phiến tử về lão tứ. Giang Thái một chút đều không ngoài ý Phương Chí lựa chọn kết cục. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đây, huống chi là cho hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc Phương Chí. Ha ha, sư chất quả nhiên là mắt thật là tốt ta, không sai, không sai, cái này bảo phiến xác thực cùng ta khí chất tương đối phù hợp. Mã Huyên lập tức tiếp lời, cười tủm tỉm, một bộ cực kỳ thư sướng bộ dáng, thân mật vỗ vỗ Phương Chí bả vai. Thân mật ngôn ngữ cùng động tác, im lặng ở hướng Phương Chí biểu thị, không cần sợ, có ta ở đây. Cái này cũng chính là Phương Chí nghĩ đi đến mục đích, tá lực đả lực, xua hổ nuốt sói. Dù sao phần này lợi ích Phương Chí cũng không chiếm được, không bằng dứt khoát liền toàn bộ đưa cho Mã Huyên, đã có thể được một phần nhân tình, còn có thể hung hăng ác tâm Lăng Thiên Hầu một phen, đơn giản cả hai cùng có lợi. Lăng Thiên Hầu tấm kia mặt mo, ở lúc này giờ phút này khó coi đến cực điểm, trên mặt cơ bắp đều hơi hơi nâng lên, thần sắc trầm thấp, tràn ngập lệ khí ánh mắt gắt gao tập trung vào Phương Chí. Phương Chí cao ngất không sợ cùng hắn đối mặt. Ánh mắt bên trong xen lẫn một sợi thiếu niên đặc biệt hưu phong mang khí tức. Ta thân làm trưởng tôn khâm định ngự sử, ta muốn cái này xích kiếm các ngươi không có ý kiến chớ. Giang Thái từ trên mặt bàn cầm lấy một thanh xích kiếm không vỏ, lại ẩn chứa một cỗ làm cho người lòng còn sợ hãi ba động. Cái này xích kiếm không kịp Phương Chí Thiên Châu trong kia đem thanh kiếm, nhưng là không sai biệt nhiều, cũng là một kiện cực kỳ sắc bén thần binh lợi khí. Giang Thái cầm lấy thanh này xích kiếm về sau, gặp Lăng Thiên Hầu cùng Mã Huyên đều không nói lời nào. Tức khắc vừa lòng thỏa ý đem xích kiếm bỏ vào bản thân trong túi trữ vật. Thanh này loan câu, ta muốn. Mã Huyên gặp lòng người hướng về bản thân, không khách khí chút nào đại thủ chụp vào một chuôi xích kim rèn đúc gác độc loan câu. Bất quá khi Mã Huyên vừa mới cầm lấy trong nháy mắt, Lăng Thiên Hầu cực kỳ không cam lòng mà ra nói, quát lạnh nói, ta có ý kiến. A, cái này loan câu là ai từ dược vương cốc bên trong thu hoạch được? Mã Huyên híp hồ ly giảo hoạt con ngươi, vui tươi hớn hở hỏi. Ngồi ở một bên bởi vì Phương Chí chịu nhục, từ đó đen khuôn mặt Trịnh Võ lập tức đứng lên, ong ong chấn hương nói, cái này loan câu còn mời Mã trưởng lao cất kỹ. Nói xong sau đó, Trịnh Võ liền nặng nề ngồi xuống, đầy mặt nộ khí, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Thiên Hầu. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên lặng. Lăng Thiên Hầu cái chán gân xanh triển lộ, quay đầu gầm nhẹ đối Trịnh Võ trách mắng, ngươi có thể còn nhớ rõ, ngươi là Thanh Vân Phong đệ tử. Ngươi không vì Thanh Vân Phong giành lợi ích, tôi trò dĩ nhiên hướng bên ngoài ngoặt. Ta đương nhiên nhớ kỹ ta là Thanh Vân Phong đệ tử, có thể ở Thanh Vân Phong đệ tử trước đó, ta đầu tiên là một người. Phương Chí là chúng ta cứu mạng ân nhân, lại mạc danh kỳ diệu bị ngươi nhục nhã, hắn phần ân tình này ta đời này đều khó có thể hoàn lại, nếu cùng ngươi liên thông một mạch, chẳng phải là tương đương với ta làm nhục ta cứu mạng ân nhân. Xin lỗi, Trịnh Võ tuy là một tên phổ thông đệ tử, nhưng còn hiểu được ân tình hai chữ, có chút bạch nhãn lang sự tình, Trịnh Võ thật sự là làm không ra, đợi về tới Thanh Vân Phong bên trong. Ta tự sẽ hướng trong phong từng cái trưởng lão giải thích, đến lúc đó dù coi như nhận trừng phạt, ta cũng không có câu oán hận nào. Trịnh Võ tính tình lập tức liền lên đến, một lòng ngay thẳng hắn, lửa giận ngập trời, há miệng liền là một chuỗi chấn động lòng người ngôn ngữ. Lời vừa nói ra, ở đây trừ Phương Chí bên ngoài, dù là Lăng Thiên Hầu sắc mặt đều biến rồi lại biến. Chương 165, bất nghĩa thì khó khăn, trở về tông môn. Đây chính là lòng người. Lăng Thiên Hầu từ đạp vào Phi Thiên Long Chu đối Phương Chí nhục nhã một khắc kia bắt đầu, hắn liền được không đến đỉnh điểm lòng người. Cái này cũng không trách Lăng Thiên Hầu, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, Phương Chí ở trong Dược Vương Quốc, dựa vào lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ. Tiếp xuống sự tình liền phi thường thú vị. Tám kiện linh khí cuối cùng bị Giang Thái cùng Mã Huyên chia cắt không còn một mảnh, hắn sao hai người đều được bốn kiện linh khí, cái này khiến Giang Thái cùng Mã Huyên mặt mày hớn hở, cười không ngậm miệng được. Tám kiện linh khí Lăng Thiên Hầu một kiện đều chưa từng nắm giữ, hắn cũng cố gắng thử Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu thái độ, rất không may là hai người tình nguyện đem linh khí cho Giang Thái, cũng không nguyện ý đem linh khí nhường Lăng Thiên Hầu đụng vào một cái. Đợi linh khí chia cắt hoàn tất về sau, còn lại chính là tam phẩm linh dược. Tam phẩm linh dược cũng không có bao nhiêu, Phương Chí cung cấp hai gốc, là từ Lý Thần trong túi trữ vật lấy ra, còn lại tam phẩm linh dược thì là Trịnh Võ, Hồng Tiêu, Lâm Dụ ba người cung cấp. Tam phẩm linh dược hết thể có 12 phần, bất hạnh hơn là cái này 12 phần tam phẩm linh dược vẫn như cũ không có Lăng Thiên Hầu một phần. Nói cách khác, chủ yếu bảo bối toàn bộ đều chia cắt hoàn tất, Lăng Thiên Hầu cái giấm đều không có đạt được, đến nửa trung gian chia cắt thời điểm, Lăng Thiên Hầu dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Lúc này Lăng Thiên Hầu không nói một lời ngồi ở bản thân vị trí bên trên, chỉ là dùng một đôi thâm ú con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên Phương Chí, không nói một lời, nhưng người nào đều có thể cảm giác được một cỗ sát khí tràn ngập ở bốn phía. Có thể Phương Chí cao ngất không sợ, khoe miệng cười mỉm, cuối cùng phần này lợi ích bị Mã Huyên cùng Giang Thái đều chia cắt, Lăng Thiên Hầu lần này tương đương với đi một chuyến uổng công, tay không mà về. Một màn này nhìn Giang Thái đều có chút không đành lòng, chủ động lấy ra một kiện linh khí dành cho Lăng Thiên Hầu, coi như là cho hắn giảng hòa. Dù sao nếu như hắn chân không tay mà về, chỉ sợ Thanh Vân Phong đến lúc đó ắt sẽ nhấc lên một chút ba động. Mã Huyên tâm tình càng thích ý, đông đảo bà bối, hắn một người chiếm sắp hết 6 thành. Để cho hắn thoải mái là nhìn thấy Lăng Thiên Hầu bộ kia phẫn nộ lại không thể làm gì mặt, mỗi nhìn thấy Lăng Thiên Hầu bộ kia sắc mặt, Mã Huyên trong lòng liền là một trận sảng khoái. Đợi trên mặt bàn bảo bối toàn bộ bị chia cắt không còn một mảnh về sau, Mã Huyên hít mắt, dầu mở mặt to lóe ra quang trạch, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Chí, cười xấu xa nói ra, lần này có thể có bậc này thu hoạch, đa tạ sư điệt, ngày sau nếu như gặp được cái gì tiểu phiền phức, tận có thể đi tới Đông Tử Phong tìm ta. Chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta đều sẽ ra tay tương trợ, bất quá phải trả ra một chút trả thù lao. Mã Huyên ánh mắt cực kỳ giảo hoạt. Hắn chỉ nhận tiền không nhận người, ai có thể mang cho hắn lợi ích, đừng nói làm bằng hữu, nhường hắn kêu ba ba đều thành. Nhưng nếu như xâm phạm đến lợi ích của hắn, cái kia Mã Huyên bộ này mặt mũi hiền lành bộ dáng liền chuyển biến thành sát khí bừng bừng. Phương Chí nghe không khỏi trong lòng một trận cười lạnh, hắn giúp Mã Huyên lớn như vậy bận điệu, nhường đối phương thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Thế mà một câu nói hời hợt đem hắn đuổi, cái này khiến Phương Chí trong lòng nổi lên ác tâm. Trước mắt ba tên trưởng lão, Lăng Thiên Hầu tự đại cuồng vọng, tự cho là đúng, Giang Thái thì là nhát như chuột, lại háo tài lợi, mà Mã Huyên hoàn toàn toàn liền là tham tài tiểu nhân. Ba người bên trong không có một người là đồ tốt. Nếu như Phương Chí không phải vì ngăn chặn Lăng Thiên Hầu, tuyệt đối không thể nào cùng đám này ra hỏa đánh bất luận cái gì quan hệ. May mắn chân chính bảo bối toàn bộ đều ở bên trong Thiên Châu, nếu không những cái kêu bảo bối nhường trước mắt ba người lấy được mà nói, Phương Chí đều cảm thấy bản thân quá thua thiệt. Bởi vì đạo khí việc quan hệ trọng yếu, Giang Thái quyết định nhường Phi Thiên Long Chu ra tốc, mau chóng chạy về trong tông phục mệnh, đem đạo khí giao phó cho trưởng tôn. Kết quả là, đại khái ở 4 canh giờ về sau, Phương Chí bọn người ở tại xuyên thấu qua Long Chu gian phòng cửa sổ thấy được một tòa kia tòa quen thuộc sân phong. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí ánh mắt xuyên thấu qua dáng mây, nhìn về phía Thanh Vân Phong một tòa phủ đệ, ánh mắt phiền muộn, trong lòng hơi có chút nắm chặt đau. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Lâm Thiến hẳn là cũng đã rời đi nơi đây, đi trước cái kia gọi là Đạo Môn Thánh Địa. Phương Chí ở Lâm Thiến đi trước đó, đọc qua Thương Hải Tông bên trong rất nhiều thư tịch, tìm được liên quan tới Đạo Môn sách. Có lẽ chưa từng nhìn qua mà nói, hắn còn cảm thấy Đạo Môn cùng hắn cự ly cảm giác cũng không phải rất xa xôi. Nhưng tận mắt trong sách trông thấy Đạo Môn Thánh Địa tầng thứ sau, hắn cảm thấy có lớp kín khó có thể bị đánh vỡ tường, triệt để chặn lại hắn và Lâm Thiến. Bức tường này, có lẽ Phương Chí cuối cùng cả đời đều không cách nào đánh vỡ. Hồn lão, trở lại tông môn bên trong, hẳn là thời gian ngắn không có cái gì đại sự, nhưng ta tuyệt không thể có một tơ một hào buông lỏng, ta muốn tu hành, ngươi trước đó nói với ta, đợi ta đi đến nguyên đan cảnh liền có thể vì ta cung cấp nhanh chóng tăng tiến tu vi tu luyện bí pháp. Phương Chí nhìn qua cao vút trong mây Thanh Vân Phong, Đông Tử Phong cùng thấp thấp Thiên Nam Phong, trong hai tròng mắt tuôn ra nồng đậm chiến ý. Yên tâm, ta liền sợ đến lúc đó ngươi không cách nào tiếp nhận phần kia khổ. Hồn lao rất sảng khoái đáp lại. Hai nén nhang về sau, Phi Thiên Long Chu chậm rãi hướng Thanh Vân Phong luyện võ trường rơi xuống. Giờ này khắc này, Thanh Vân Phong luyện võ trường chỗ, một đám trưởng lão toàn bộ tụ ở chỗ này, ngay cả trưởng Tôn Lư Chiến cũng ở chỗ này chờ đợi lâu ngày. Đợi Phi Thiên Long Chu vững vàng rơi vào luyện võ trường sau đó, Lăng Thiên Hầu, Mã Huyên, Giang Thái ba tên trưởng lão dẫn đầu từ giường như cung điện bảo các Long Chu bước ra, dẫm lên từng tầng cầu thang đi xuống, Phương Chí theo sát mà tới. Đạo khí ở đâu? Nhanh một chút cầm tới để cho ta nhìn xem. Lữ Chiến trong lòng một mực nhớ mong đạo khí, nhìn thấy đám người rốt cục trở về, viên kia lo lắng tâm rốt cục lắng lại, nhưng tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Trưởng tôn mời xem. Giang Thái một ngựa đi đầu, vỗ một cái túi chữ vật đạo trạc xuất hiện ở trong tay. Lữ Chiến nhìn thấy cái này đạo khí trong nháy mắt, hai con ngươi toát ra tinh mang, còn lại một đám trưởng lão từng cái nín thở ngưng thần xem nhìn sang, mỗi người ánh mắt bên trong đều toát ra tham lam cùng hiếu kỳ. Đạo khí, đó là trong truyền thuyết võ binh. Lữ Chiến đưa tay một chiêu, đạo trạc hóa thành lưu quang bay đến trong tay hắn, đối lại hắn cẩn thận nắm chặt, quan sát tỉ mỉ về sau, Lữ Chiến thần sắc kìm lòng không được nổi lên một tia đỏ thẫm. Có vật này, ta Thương Hải Tông thực lực, nhất định có thể càng tiến một bước. Lữ Chiến không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Một bên Giang Thái tiến đến một bên, cười hắc hắc, vội vàng nói, hồi trưởng tôn, lần này cái này bốn tên đệ tử còn hướng tông môn nộp lên 8 kiện linh khí, 12 phần tam phẩm linh dược cùng trên 100 phần nhị phẩm linh dược cùng nhất phẩm linh dược, đơn giản là tông môn lập xuống bất thế chi công, còn mời trưởng tôn hảo hảo ban thưởng bọn họ. Còn có 8 kiện linh khí. Lữ Chiến biết được việc này về sau, tâm thần chấn động, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Phương Chí đám người. Không sai. Bọn họ lần này là tông môn quả nhiên là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, nghe nói bọn họ bốn người đều suýt nữa mất mạng, lần này dược vương cốc chuyến đi, cực kỳ kịch liệt. Ta tông tổn thất 6 người, Thiên Kiếm Tông. 10 người cận tồn 1 người, vẹn vẹn sống sót 1 người, còn biến thành một cái phong tử, tên điên, ta đề nghị cấp cho bọn họ bốn người trọng thưởng. Nhất là Phương Chí, căn cứ Lâm Dụ nói, nếu không phải là Phương Chí xuất thủ, nàng cùng Trịnh Võ Hồng Tiêu cũng sẽ bỏ mình ở trong dược vương cốc. Giang Thái như Trần Thuật nói. Chương 166, thu hoạch được phong trưởng lão, tộc nhân náo sự. A. Lữ Chiến gặp Giang Thái trịnh trọng kỳ sự nói ra những lời này, ánh mắt bên trong toát ra kỳ lạ, ánh mắt hướng bốn người quét tới, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ hắn đều là nhận biết, duy chỉ có Phương Chí hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng nghe nói qua Phương Chí danh tự. Dù sao Phương Chí đoạt được qua ngoại môn đệ nhất cùng võ thí đệ nhất. Lữ Chiến vào mắt thấy đến tên này thanh tú thẳng tắp thiếu niên về sau, trong mắt toát ra một sợi dị sắc, trực tiếp mà ra lời nói, ngươi liền là Phương Chí. Gặp qua trưởng tôn. Phương Chí khẽ không người, kính tiếng trả lời. Lữ Chiến hài lòng gật gật đầu, tiếp tục dò xét một phen Phương Chí về sau, dương lên trong tay đạo trạc, hỏi, cái này đạo trạc là ngươi ở trong dược vương cốc thu hoạch được. Không. Phương Chí nghĩ đều không nghĩ lắc lắc đầu, đang lúc Lữ Chiến cùng đông đảo trưởng lao thần sắc dị dạng thời điểm, Phương Chí sắc mặt trịnh trọng nói ra, có thể đoạt được đạo khí tại sao có thể là ta một người công lao, nếu không phải cái khác đệ tử liều chết vì ta chắn cản ngoại tông đệ tử, cái này đạo trạc tuyệt không có khả năng rơi vào trong tay của ta. Phần này công lao, Phương Mộ không dám độc chiếm, cửu tuyển phía dưới các huynh đệ, thậm chí vì cái này đạo khí thậm chí bỏ ra tính mệnh. Phương Chí ngôn ngữ không tiêu không ti, ánh mắt bên trong thậm chí lướt qua một sợi buồn bã sắc. Mấy tên đồng đội liền bởi vì đạo này vòng tay mà chết. Như thế mấy câu nói dẫn tới đông đảo các trưởng lão đối Phương Chí một trận ghé mắt, phảng phất kinh ngạc, không dám tin lời nói này là từ một cái nho nhỏ thiếu niên trong miệng nói ra. Trưởng tôn Lữ Chiến trong mắt cũng lướt qua dị sắc càng đậm, không nhịn được nhìn nhiều Phương Chí vài lần. Theo đạo lý tới nói, nam tử ở thiếu niên thời điểm, yêu nhất hư binh, thích nhất làm náo động, có thể trước mắt Phương Chí thế mà tùy thời có thể hái được công lao phân phát cho đám người. Cái này nói rõ Phương Chí địa phẩm tính vô cùng tốt, không giành công, không tham công, cũng không trận chiến nắm lấy công lao tự cho là đúng. Lữ Chiến từ Phương Chí trên người cảm nhận được một cỗ nồng đậm ổn trọng khí tức, cái này khiến hắn hài lòng địa điểm gật đầu. Vô luận như thế nào, ngươi nên cư công đầu, chân chính ban thưởng ta suy nghĩ tỉ mỉ, tuyệt đối làm ngươi hài lòng. Trước đó, ban thưởng ngươi một đạo thân phận, lấy để ngươi thông hành thuận tiện. Lữ Chiến đối Phương Chí cực kỳ hài lòng, bất động thanh sắc vỗ một cái túi chữ vật, một tôn thanh đồng trường long lệnh bài lộ ra ở trong tay. Lữ Chiến thuận tay đưa nó ném cho Phương Chí. Nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thương Hải Tông huyền tự bối trưởng lão, mặc dù không có quyền, nhưng hưởng thụ trưởng lão cung phụng cùng trưởng lão thân phận. Thương Hải Tông trưởng lão chia làm hai loại, một loại là huyền tự bối trưởng lão, chỉ có hơn 50 vị, tu vi cùng hy vọng đi đến nhất định tầng thứ vừa rồi có thể đảm nhiệm. Nghe nói trưởng tôn hữu tâm ban cho Lâm Dụ trưởng lão chi vị, nhưng nhớ tới Lâm Dụ còn nhỏ tuổi, cho nên dự định tôi luyện nàng. Huyền tự bối phía trên, chính là linh tự bối trưởng lão, chỉ có 5 tên. Chính là trước mắt cả đám người, Vương Lận, Mã Huyên, Lăng Thiên Hầu, Đỗ Lộ, Giang Thái. Bọn họ 5 người có được tông môn quyền hành, huyền tự bối trưởng lão vẹn vẹn nắm giữ bộ phận quyền lực. Bọn họ 5 người phía trên, chính là trưởng tôn Lữ Chiến. Mà Phương Chí thu hoạch được huyền tự bối trưởng lão thân phận, cũng liền mang ý nghĩa, tông môn đối với hắn công tích có cực lớn khẳng định. Thế mà trực tiếp bị phong hào trưởng lão thân phận, Phương Chí trong lòng cũng hơi có kinh ngạc, nhưng tiếp nhận thanh đồng trường long lệnh bài, lập tức mừng rỡ ôm quyền nói, đa tạ trưởng tôn. Đây là ngươi nên được. Lữ Chiến hài lòng cười một tiếng, ánh mắt quét vào Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ trên người, nói, các ngươi ban thưởng, đợi thảo luận sau đó, sẽ từng cái cấp cho các ngươi, chớ có nóng nổi. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người liếc nhau, toát ra hưng phấn, vội vàng ôm quyền hạ thấp người đáp lễ, nhưng ba người nhìn về phía Phương Chí ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ. Phương Chí còn bất quá là thiếu niên mà thôi, liền được huyền tự bối trưởng lao thân phận, đợi một thời gian hắn tất nhiên sẽ trở thành linh tự bối trưởng lao. Mặc dù không có thực quyền, nhưng trưởng lao cái này thân phận vẫn là có thể cho người ta mang đến rất nhiều tiện lợi. Lăng Thiên Hầu đen khuôn mặt, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chảy lăng lệ, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng hơn phân nửa không phải là cái gì chuyện tốt. Ngắn ngủi gặp nhau, Phương Chí đám người lại cùng còn lại trưởng lão nhao nhao câu thông một phen sau, bốn người bên cùng nhau rời đi luyện võ trường. Luyện võ trường bên ngoài, tụ tập vô số kẻ Thương Hải Tông đệ tử. Các đệ tử đều không phải mù lòa, tận mắt nhìn thấy Long Chu từ trời trở về, tự nhiên minh bạch là Phương Chí bọn họ trở về. Mới vừa đi ra luyện võ trường trong nháy mắt, núi sóng tiếng rít vang lên theo, tông môn chấp sự chính đang để bảo toàn trật tự, vô số đệ tử hướng về phía bọn họ hò hét, gào rung truyền lấy. Những cái này các đệ tử thần sắc kích động, nhìn về phía Phương Chí bốn người nghiễm nhiên giống như là nhìn xem anh hùng dường như. Cảm thụ được bậc này vinh hạnh đặc biệt, Phương Chí ép ở trong lòng phần kia đối Thương Hải Tông oán ý cùng bất mãn mới tản đi bảy phần. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Trịnh Võ nhìn thấy vô số đệ tử ở ven đường hướng về bản thân kích động phất tay, cảm xúc mênh mông nói ra. Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu đối với một màn này cũng đã quá quen thuộc, hai người bọn họ người là tông môn mỹ nhân nhi, đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục. Phương Chí tâm trí càng thêm lão luyện, nhìn thấy một màn này, nhắm mắt làm ngơ, vừa đi vừa nói, hôm nay lúc này, các ngươi tới Thiên Nam Môn, ta đem đổ vật cho các ngươi. Không lo lắng, ngươi trước cầm, vừa mới trở lại tông môn, quá bị người chú ý, một phần vạn những vật kia bại lộ đi ra, chúng ta đến lúc đó ban thưởng không có không nói, xác định vững chắc sẽ gặp đến tông môn lôi đỉnh trừng trị. Hồng Tiêu ngược lại là thanh tỉnh, vũ mị thần sắc chưa từng biến mất, khóe miệng khẽ động, nôn ngữ rơi vào Phương Chí ba người trong hai. Lâm Dụ cùng Trịnh Võ đều là phụ họa gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ mười phần tán đồng Hồng Tiêu địa bàn nói. Tất nhiên như thế, cũng đồng ý Hồng Tiêu thuyết pháp. Bốn người đi qua luyện võ trường đại đạo sau đó, đến lối rẽ phân biệt, ước định qua chút thời gian gặp lại. Phương Chí vừa mới vòng qua cái thứ nhất chỗ rẽ, quyết định chạy như bay trở về Thiên Nam Phong thời điểm, liền phát hiện cách đó không xa Vương Hạo cùng Ngô Minh. Mấy ngày không gặp, Vương Hạo tu vi tiến bộ không ít, thế mà cũng đã tứ mạch cảnh, mà Ngô Minh thì cũng đã đạt đến lục mạch cảnh. Gặp hai người này ở chỗ này chờ đợi bản thân, Phương Chí lập tức đi đến hai người bên cạnh. Lên tiếng nói, hai người các ngươi ở trong này làm cái gì? Vương Hạo cùng Ngô Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nghe được thanh âm nhìn thấy đứng ở người bọn họ phía trước chi sau, hai người vô ý thức một trận kinh ngạc. Nhưng hai người rất nhanh kịp phản ứng về sau, lập tức kích động lắp bắp. Vương Hạo kích động mà tiến lên đối Phương Chí nói, môn chủ, ngươi có thể tính trở về, nếu như ngươi hôm nay còn không trở về, chúng ta thật đúng là không biết nên làm thế nào. Làm sao, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Ta không phải nói cho các ngươi, nếu như gặp được phiền phức đi Thanh Vân Phong tìm đường hình giải quyết sao? Phương Chí hơi hơi nhăn đầu lông mày, hơi có không vui nói ra. Vương Hạo cùng Ngô Minh hai người liếc nhau, hai người thần sắc tràn đầy đắng chát, Vương Hạo thở dài bất lực nói ra, ngươi không ở đây đoạn trong thời gian, đường hình sư huynh xác thực vì Thiên Nam môn giải quyết không ít phiền phức, có chút đạo quân ô hợp gặp môn chủ không ở, mấy lần tới gây hấn gây chuyện, đều là đường sư huynh xuất thủ bãi bình. Có thể lần này không giống. Đến đây nháo sự người liên đường hình sư huynh đều thúc thủ vô sách, đối phương là Lâm Vân Hải, Lâm Đạo Thiên đệ đệ. Chương 167, có ý định gây hấn, đi trước xử lý. Lâm Vân Hải vì cái gì sẽ đến Thiên Nam môn nháo sự? Phương Chí nhướng mày, đầu hiện lên tấm kia vô sỉ mặt. Vương Hạo cùng Ngô Minh hai người muốn nói lại thôi, một bộ không biết nên nói hay là không nên nói bộ dáng. Phương Chí nhìn thấy hai người này bộ dáng này, sắc mặt không khỏi có chút không vui, lạnh lùng nói ra, có chuyện cứ việc nói thẳng, hà tất che giấu. Vương Hạo thần sắc xấu hổ, chột dạ lườm Phương Chí một cái, bên từ trong ngực móc cầm đồ vật, bên nói ra, Lâm Vân Hải gửi một phần tin, là Lâm Đạo Thiên tự tay viết, ngài xem xét liền biết. Nói xong hai tay trình lên thư tín, mắt thấy phong thư bên trên ký tên người là Lâm Đạo Thiên sau đó, Phương Chí khỏe miệng hiện ra một sợi cười lạnh. Cầm qua giải phong, Phương Chí thuận tay mở ra, giấy viết thư rơi vào trong tay, ánh vào trước mắt là một đống lợi tức giận 10 phần kiểu chữ, trên tờ giấy số lượng không nhiều, nhưng lời ít mà ý nhiều. Phương Chí, đợi ngươi trở về sau đó, lập tức đến ta phủ đệ quỳ xuống đất chỗ tội, nếu ta trở về tông môn, phát hiện ngươi chưa ở phủ đệ trước cửa quỳ xuống đất chỗ tội, ngươi đời này liền vĩnh viễn làm một cái phế vật a. Ký tên người, Lâm Đạo Thiên. Lần trước Lâm Vân Hải bị Phương Chí phản kích làm nhục một trận sau đó, Thủy Trung ghi hận trong lòng, nhưng hắn huynh trưởng Lâm Đạo Thiên lúc đó đang ở trong thông linh phù tháp bế quan, Lâm Vân Hải đành phải kìm nén cỗ này tức giận. Đợi Lâm Đạo Thiên từ thông linh phù tháp bên trong bế quan đi ra về sau, Lâm Vân Hải lập tức đem bản thân chịu đựng khuất nhục khoa trương đối Lâm Đạo Thiên một phen miêu tả, càng là đem Lâm Tân chịu đựng trọng thương phần này tội danh sinh sinh đẩy ở Phương Chí trên người, không thể không nói, Lâm Vân Hải đối Phương Chí quả nhiên là hận thấu xương. Không những như thế, vì thuyết phục Lâm Đạo Thiên xuất thủ, Lâm Vân Hải càng là đem Phương Chí nói một câu, trần thuật cho Lâm Đạo Thiên. Phương Chí đã từng đối Lâm Vân Hải nói qua, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem Lâm Đạo Thiên cũng hung hăng thu thập. Mới từ thông linh phủ tháp xuất quan Lâm Đạo Thiên, lúc đầu không đem Lâm Vân Hải nói tới sự tình đặt ở trong lòng, một cái mấy năm đều không thể trùng kích thần mạch thành công phế vật, đều không xứng nhường Lâm Đạo Thiên xuất thủ. Nhưng Lâm Đạo Thiên nghe được Lâm Vân Hải trần thuật đoạn văn này, không khỏi hỏa đầu đi lên, khi hắn biết được Phương Chí ở Thiên Nam Phong sáng lập một cái tổ chức về sau, đích thân viết một phong thư tử, nhường Lâm Vân Hải tiện thể đi qua. Lâm Vân Hải gặp trưởng huynh rốt cục đồng ý xuất thủ, không khỏi cực kỳ vui vẻ. Cầm thư từ lập tức chạy tới Thiên Nam Môn ở trên cao nhìn xuống đùa nghịch một thanh uy phong. Lâm Vân Hải đi tới Thiên Nam Môn về sau, còn nói khoác mà không biết ngượng mà nói rất nhiều nhục nhã môn chủ ngươi nói. Lúc ấy Thiên Nam Môn đông đảo huynh đệ rất phẫn nộ, suýt nữa xuất thủ, nhưng bị ta cưỡng chế ép đi xuống, dù sao Lâm Vân Hải vạn nhất xảy ra đường rẽ, môn chủ ngươi lại không ở, chúng ta căn bản không cách nào gánh chịu Lâm Đạo Thiên lửa giận. Vương Hạo có chút biệt khuất nói ra. Nô Minh thì tiếp lời, có chút không lực đạo. Phong thư này là 3 ngày trước đưa, hôm nay chúng ta biết được môn chủ các ngươi muốn trở về, cho nên trước giờ đuổi đi tới này chỗ rẽ chờ đợi. Các ngươi khắc chế rất tốt, nhường Thiên Nam Phong các huynh đệ nhiều vài ngày an ngày thường rất quan trọng. Phương Chí mạn bất kinh tâm phong thư lộn chồng chất lên nhau, phảng phất chưa đem chuyện này đặt ở trong lòng, chú ý trọng điểm nhưng ở Thiên Nam Phong chúng đệ tử an tĩnh trên sinh hoạt. Cái kia môn chủ, ngươi nên như thế nào cho phải? 3 ngày trước, Lâm Đạo Thiên nghe nói bị tông môn phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chỉ sợ còn có hơn 20 ngày mới có thể trở về, chẳng lẽ ngài phải quỳ hơn 20 ngày sao? Ngô Minh sắc mặt khó coi, thầm nắm chặt nắm đấm, 10 phần biệt khuất. Lâm Đạo Thiên ở thông linh phù tháp xuất quan về sau, mặc dù không thể đột phá bát trọng thiên tu vi, nhưng tu vi đã là thất trọng thiên đại viên mãn. Thất trọng thiên đại viên mãn tu vi khiến Lâm Đạo Thiên đã là Thương Hải Tông thế hệ trẻ tuổi top 5 tồn tại. Chuẩn. Của tôi nét bậc này cường giả, đối với Vương Hạo cùng Ngô Minh bọn họ tới nói, chỉ có ngưỡng vọng. Lâm Đạo Thiên một ngón tay đều đủ để lấy đi tính mạng bọn họ. Phương Chí hơi có buồn cười hỏi, ta nhớ kỹ các ngươi mới vừa nói Lâm Đạo Thiên ra ngoài là tông môn chấp hành nhiệm vụ, cần hơn 20 ngày mới có thể trở về. Là. Vương Hạo trả lời nói, ánh mắt sinh sôi nghi hoặc, không minh bạch Phương Chí sao lại muốn cười. Hai người các ngươi trở về đi, tất cả giao cho ta đến quản lý. Phương Chí nheo mắt lại, sâu kín mở miệng nói ra. Cái kia môn chủ ngươi đây. Vương Hạo tiếng lòng siết chặt. Phương Chí nhún vai khắp không trải qua thầm nghĩ, đi tìm Lâm Vân Hải nói chuyện. Môn chủ, chúng ta Thiên Nam môn mặc dù sơ giai đệ tử cực ít, nhưng thanh thế to lớn, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng, ta liền không tin hắn Lâm Đạo Thiên có thể đánh thắng Thiên Nam môn mấy trăm kêu huynh đệ. Nô Minh coi là Phương Chí đi qua cho Lâm Vân Hải thấp 3 lần 4 đạo xin lỗi khẩn cầu tha thứ, không khỏi lúc này mở miệng khuyên nhủ. Ở Nô Minh nhìn đến, Phương Chí đối Thiên Nam môn là có đại ân. Thiên Nam môn đông đảo huynh đệ, quyết không thể ngồi coi Phương Chí thụ này nhục nhã. Ta là nói tìm hắn nói chuyện, nói tương đối khách khí tương đối huyền chuyển, thẳng thắn hơn, chính là ta đi qua đánh hắn một trận, nhường hắn thêm chút trí nhớ, minh bạch chưa? Đừng làm loạn xuyên tạc ta ý tứ. Phương Chí vuốt vuốt chán mình, mắt nhìn thấy Vương Hạo cùng Ngô Minh bộ này lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không khỏi cảm thấy một trận đau đầu. A, Vương Hạo cùng Ngô Minh nhất thời ngẩn ra mắt, Vương Hạo cái kia một thân thịt mỡ đều dọa run rẩy, vội vã cuống cuồng mà nói, lão đại, đây chính là Lâm Đạo Thiên đệ đệ a. Ngươi không sợ Lâm Đạo Thiên trở về, đối với ngươi trả thù càng ác sao hơn. Nếu như ta sợ hắn liền sẽ buông tha ta. Phương Chí liếc mắt, hơi có không kiên nhẫn đối hai người phất tay khu trục nói, hai người các ngươi cầm giữ tốt Thiên Nam Môn, đừng ra cái khác đường rẽ liền tốt, còn lại sự tình, không cần các ngươi quan tâm. Đợi đem Vương Bản Tử cùng Ngô Minh đuổi đi về sau, Phương Chí âm trầm sắc mặt lúc này mới phù lộ. Chậc chậc. Tiểu tử ngươi địch nhân cũng thật nhiều a, lại không nói Lăng Thiên Hầu cùng Chu Dục cái kia nhất mạch muốn giết ngươi chi tâm, vẹn vẹn Lâm Đạo Thiên cái này khảm, ngươi nên như thế nào ứng đối? Đây chính là Nguyên Đan thất trọng thiên đại viên mãn cường giả, chỉ bằng vào ngươi bây giờ thực lực, chỉ sợ liền đối phương một quyền đều ngăn không xuống. Hồn lão, có một số việc không nhất định không phải dùng sức mạnh. Ta thừa nhận, ta xác thực không phải Lâm Đạo Thiên đối thủ, có thể ngươi cũng đừng quên, ta bây giờ là trưởng tôn Khâm Định Huyền tự bối trưởng lão. Phương Chí ngôn ngữ thong dong, sau đó cười lạnh nói, nhưng bằng cái này thân phận, Lâm Đạo Thiên dám đối ta động thủ sao? Phạm thượng ở Thương Hải Tông là tội lớn, huống chi ta khí thế như hồng, lúc này Lâm Đạo Thiên trở về dám đối ta động thủ, ta không tin trưởng tôn cùng tông môn đông đảo được lợi trưởng lão sẽ dễ tha hắn. Phương Chí chấn định tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Trải qua mưa máu gió tanh hắn, sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Đánh qua thời điểm, dùng nắm đấm cùng đối phương giảng đạo lý. Đánh không lại thời điểm, dùng đầu góc cùng đối phương giảng đạo lý, đợi kéo tới bản thân đánh qua đối phương thời điểm, lại dùng nắm đấm cùng đối phương giảng một chút như thế nào đạo lý. Nghe được Phương Chí nói như thế, hồn lão không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nói, ngươi tiểu tử rốt cục khai khiếu. Chủ yếu là lão gia ngài dạy tốt. Phương Chí cười hắc hắc, chợt quay người hướng về Lâm Vân Hải vị trí Thanh Vân Phong phủ đệ đi đến. Chương 168, trong giếng con ếch, không biết sống chết. Tất nhiên Lâm Vân Hải tốt quên vết xẻo đau, vậy cái này lần liền nhất định phải bắt hắn cho thu phục. Phương Chí quyết định sẽ đi qua xem một chút Lâm Vân Hải, để tránh nhường kẻ này thật sự cho rằng hắn có thể hoành hành không sợ. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí phi nhanh ở trong Thanh Vân Phong, trong đầu hồi tưởng đến Lâm Vân Hải vị trí phủ đệ chuẩn xác vị trí. Cùng lúc đó, Lâm Vân Hải chính đang phủ đệ hậu hoa viên bên trong cùng thị nữ vui đùa, thân làm Lâm Đạo Thiên đệ đệ, Lâm Vân Hải cư trú phủ đệ là cực kỳ rộng lớn, đi qua sinh hoạt cũng là có chút xa hoa lãng phí, không những có chuyên môn nô buộc, thậm chí còn có lấy mười mấy tên thị nữ. Những cái này thị nữ đều là từ thế gian chọn lựa mà đến xinh đẹp nữ tử. Lâm Vân Hải xem như một tên hoàn khố đệ tử, cực gái sắc đẹp, đối sắc đẹp yêu thích xa xa vượt qua hắn đối võ đạo chấp niệm. Phủ đệ hậu hoa viên bên trong, Lâm Vân Hải nằm ở trên ghế, bên người có mấy tên thị nữ ở một bên cho vỏ vai nắm chân, mấy tên tư sắc dáng người mỹ lệ thị nữ, ăn mặc phóng đãng, bưng khay ngọc, trong mâm ngọc để đó bồ đào, một bên đút Lâm Vân Hải, một bên cùng Lâm Vân Hải cười đùa đùa giỡn. Hậu hoa viên lối vào, còn có phàm nhân gia phó đang chấn thủ lấy. Lâm Vân Hải sinh hoạt không thể không nói khoái hoạt dường như thần tiên. Chính đang Lâm Vân Hải khoái hoạt thời điểm, một tên nô buộc vội vàng chạy đến hậu hoa viên bên trong. Hướng về phía hầu hạ Lâm Vân Hải thị nữ dỉ thai một hồi sau đó, liền vội vàng lui xuống. Đợi gia đình tối lui, dáng người đầy đặn, dung nhan quyến rũ động lòng người thị nữ, bước lên một khỏa bồ đào huy hướng chính đang nhắm mắt hưởng thụ Lâm Vân Hải nói, nhị thiếu gia, nghe nói cái kia Phương Chí vừa mới cũng đã từ Dược Vương Cốc trở về đây. A, cái này phế vật hiện tại mới trở về sao? Hừ, đợi cái này phế vật nhìn thấy ca của ta viết cho hắn tin, nhất định dọa té tức té đái. Đến lúc đó ta nhất định muốn cả gốc lẫn lãi cùng hắn xử lý nợ cũ. Lâm Vân Hải hung dữ mà nói lấy đoạn văn này, đang lúc nói chuyện, càng là đem trong miệng lớn bồ đào hung hăng cắn ra, dùng sức ngay lấy, phảng phất hận không thể đem Phương Chí ăn một dạng. Hắn bộ dáng này dẫn tới thị nữ một trận yêu kiều cười, cầm đầu thị nữ lại bốc lên một khỏa bồ đào, xúc giòn tiếng kiều mị nói, đó là tự nhiên, đại thiếu gia Lâm Đạo Thiên tục danh Thương Hải Tông bên trong người nào không biết. Cái này Phương Chí cũng thực sự là mắt bị mù. Lại dám đắc tội nhị thiếu gia ngài, đây không phải tương đương với không đem đại thiếu gia để vào mắt sao. Bất quá chờ hắn gặp được đại thiếu gia lá thư này, hẳn là như nhị thiếu gia ngài nói, sẽ bị dọa té tức té đai à. Thị nữ cười khanh khách, đút Lâm Vân Hải bồ đào, vô mông ngựa. Vừa nhắc tới Lâm Đạo Thiên, Lâm Vân Hải nhắm mắt lại trên dung nhan liền hiện lên một vòng từ ngạo phong hái, hắn lẩm bẩm nói, đó là, ta đại ca thế nhưng là Thương Hải Tông hiếm có cường giả, lúc trước lấy 50 đạo kim văn bước vào nguyên đăng cảnh. Bây giờ đã là thất trọng thiên đại viên mãn. Nói câu không khách khí, ta đại ca một đầu ngón tay đều có thể đâm chết Phương Chí cái kia phế vật. Lâm Vân Hải tinh thần phân chấn, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Bên cạnh thị nữ nghe được những lời này về sau, từng cái đều vì đó yêu kiều cười, liên thanh mở miệng phụ họa. Bất quá, đang lúc Lâm Vân Hải lại hưởng thụ thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Vân Hải cách đó không xa. Cái này hắc ảnh đến lặng lẽ, xuất hiện trong nháy mắt. Liền lẳng lặng đứng ở Lâm Vân Hải đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hưởng thụ sinh hoạt Lâm Vân Hải. Hắc ảnh đến quá mức đột nhiên, liền ở hầu hạ Lâm Vân Hải thị nữ đều căn bản không có phát giác được có người tiến đến. Làm cầm đầu thị nữ cầm lấy viên thứ ba bồ đào, chuẩn bị đập ngông ngựa thời điểm, đôi mắt dư quang lúc này mới phát giác hắc ảnh tồn tại. Rất nhanh, làm thị nữ bỗng nhiên nhìn thấy hắc bảo thiếu niên thời điểm, dọa đến thét lên, một bộ gặp quỷ bộ dáng, khay ngọc ngã xuống đất, tức khắc hóa thành mảnh vụn. Cái kia từng khỏa sung mãn phong trạch tử sắc bồ đào cũng ngã ra thịt nước ra, nước vung tung tóe. Ngươi làm sao làm, ta thật vất vả có hảo tâm tình, ngươi ngay cả đĩa đều bưng không tốt. Lâm Vân Hải phát giác được tiếng vang, sắc mặt xách vụ liền đen, tức khắc quát lạnh một tiếng, đồng thời mở ra hai mắt. Không phải. Nhị thiếu gia, ngươi nhìn, nhị thiếu gia ngươi nhìn cái này thị nữ nói chuyện lắp bắp, cái kia ngón tay đi phía trước, không kiên nhẫn Lâm Vân Hải theo ngón tay nhìn về phía hắc bảo thân ảnh. Đợi hắn nhìn thấy hắc bảo thân ảnh là ai về sau, không khỏi sắc mặt đống nhiên kỳ biến, cả người sắc mặt trong phút chốc trắng bệnh không máu, ánh mắt vô ý thức phát ra sợ hãi. Phương. Phương Chí, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta phủ đệ? Lâm Vân Hải lông tóc dựng đứng, phía sau lưng phát lạnh. Phương Chí lặng lẽ xuất hiện, trong phút chốc khiến trong lòng hắn dâng lên một trận mây đen, một cô bất an hiện ở trong lòng. Ta xuất hiện ở ngươi phủ đệ, ngươi kinh ngạc sao? Phương Chí nhìn thấy Lâm Vân Hải bộ này sợ dạng, không khỏi cười nhạo một tiếng, ánh mắt bên trong nổi lên khinh thường. Dạng này rác rưởi con ruồi, đến tột cùng vậy đến lá gan càng không ngừng làm tức giận bản thân. Lâm Vân Hải khoe miệng co giật, phát giác được Phương Chí khả năng kẻ đến không thiện, nặn ra một đạo tiếu dung, hơi có sợ hay nói, Phương Chí, ta khuyên ngươi không nên vọng động, ta ca ca đã xuất quan, hắn thế nhưng là nguyên đan cảnh thất trọng thiên đại viên mãn. Ngươi biết rõ nguyên đan cảnh thất trọng thiên đại viên mãn tu vi là bực nào kinh khủng sao. Lâm Vân Hải vừa mới bất quá lục mạch cảnh giới, không phải Phương Chí đối thủ, đành phải chuyển ra bản thân Lâm Đạo Thiên chiêu bài đến hù dọa Phương Chí. Lâm Vân Hải thế nhưng là rõ ràng trước mắt Phương Chí ở đi dược vương cốc trước đó, liền nắm giữ thần mạch cảnh đại viên mãn thực lực. Trương trị hắn chỉ là một cái lục mạch cảnh, đơn giản liền là một kiện hô hấp việc nhỏ. Cho nên hắn ngoại trừ chuyển ra ca ca chiêu bài bên ngoài, lại không những phương pháp khác. Biết rõ, rất lợi hại, ta đoán chừng còn chưa đủ hắn một quyền đánh. Phương Chí làm ra một bộ suy nghĩ hình, vui tươi hớn hở nói ra đoạn văn này. Lâm Vân Hải gặp Phương Chí biết rõ, tức khắc thở dài một hơi, ngồi dậy thời điểm, sống lưng rất thẳng hơn một chút, Lâm Vân Hải cố giả bộ chấn định, hừ hừ nói, Phương Chí, nếu như ngươi hiện tại đồng ý túi đầu cầu ta, ta có thể đi ca của ta cái kia thay ngươi nói vài câu lời hữu ích. Chí ít hắn trở về thời điểm, ta có thể khẩn cầu hắn, nhường hắn thiếu một chút đối với ngươi trừng phạt cùng nhục nhã. Lâm Vân Hải nói thời điểm, ánh mắt nổi lên tinh mang. Hơn nữa Lâm Vân Hải càng nói càng có lực. Lâm Vân Hải gặp Phương Chí dĩ nhiên gật đầu nhận lời như đang ngẫm nghĩ, lập tức coi là Phương Chí là đồng ý, tâm thần không khỏi đại định, cho rằng Phương Chí là thật e ngại Lâm Đạo Thiên, tức khắc cái kia e ngại ánh mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ương ngạnh cùng phách lối tái hiện phù hiện. Phương Chí, ngươi biết rõ ca của ta lợi hại liền tốt, ta người này đây, cũng không phải không nói đạo lý. Lần trước như vậy nhục nhã ta, ca của ta khẳng định sẽ không tha nhẹ cho ngươi, ngươi trước quỳ xuống, để cho ta nhìn xem ngươi thành ý đủ. Ta liền cân nhắc làm như thế nào khuyên nhủ ca của ta. Lâm Vân Hải càng nói càng hăng hái, gặp Phương Chí cúi đầu, thân thể đang run rẩy cho là hắn là sợ, kết quả là gan đến, lập tức nói ra đoạn này yêu cầu. Lâm Vân Hải lần này nói chuyện lực lượng càng đầy, hoàn toàn không có vừa mới thất kinh, ngược lại có chút cao cao tại thượng. Những cái này thị nữ nguyên bản còn khẩn trương bất an, lúc này nghe được Lâm Vân Hải tự tin ngôn ngữ, cũng đều thở dài một hơi, dường như không ở e ngại. Đang lúc những cái này thị nữ dự định mở miệng răn dạy Phương Chí thời điểm. Cái kia túi đầu Phương Chí, lại cũng nhịn không được, một trận cười ha ha đột nhiên vang lên. Chương 169, sâu cây cột đánh, mới có thể giải hận. Phương Chí ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất ngôn ngữ, cười Phương Chí thân thể đều run rẩy, sang sảng tiếng cười to, đưa tới ở hậu hoa viên phòng thủ võ sĩ. Ngươi cười cái gì? Lâm Vân Hải nghe được cái này chói tai tiếng cười. Tiếng lòng nổi lên một trận gợn sóng, khóe miệng co giật, trong lời nói xen lẫn một tia thấp thỏm lo âu. Phương Chí tiếng cười dần dần giảm xuống, giống như là nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng, thương hại ánh mắt quét về phía Lâm Vân Hải, cười khẩy nói, đương nhiên là ở cười ngươi, ngươi chẳng lẽ nghe không ra sao? Như thế ngay thẳng ngôn ngữ, hóa thành vô hình bàn tay, hung hăng quất vào Lâm Vân Hải trên mặt. Nhất là Phương Chí còn là ngay trước Lâm Vân Hải thị nữ mặt, hung hăng đánh hắn mặt, đơn giản không cho Lâm Vân Hải một chút xíu đường sống. Trong phút chốc, Lâm Vân Hải lửa giận thiêu đốt, thân làm hoàn khố thiếu gia hắn, sao có thể tiếp nhận như vậy chọc giận? Lâm Vân Hải mặt mũi tràn đầy nộ khí, hướng về phía Phương Chí gầm thét lên: "Phương Chí, ngươi có biết hay không, ca của ta cũng đã không có ý định bỏ qua ngươi, ngươi lại còn dám làm tức giận ta, chẳng lẽ ngươi thực sự là muốn tìm chết sao?" Ha 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 ha. Phương Chí nghe được lời này không thể nhịn xuống, lại là một trận thoải mái cười to. Thấy Lâm Vân Hải một bản đứng đắn cùng chính mình nói: "Ngươi có phải hay không tự tìm cái chết?" Loại kia cảm giác liền giống như một con giun dế đối voi nói. Chuồn xa một chút, cẩn thận ta đem ngươi cho vặn ngã. Một cái chỉ là lục mạch cảnh giun dế, thế mà ở trước mặt Phương Chí to mồm phét lác như vậy. To lớn Thương Hải Tông bên trong, thần mạch cảnh trong hàng đệ tử, chỉ sợ chỉ có Lâm Vân Hải có can đảm đối Phương Chí nói ra loại này cho người cười đến rụng răng mà nói. Lâm Vân Hải, lần này nhìn đến nhất định phải một lần đem ngươi triệt để thu phục, đánh chắc địch, đánh để ngươi trong lòng lưu lại ám ảnh, ngươi mới biết kính sợ hai chữ làm như thế nào viết. Phương Chí lắc đầu, phóng ra bộ pháp hướng về Lâm Vân Hải đi đến. Cùng lúc đó, Phương Chí sau lưng có một tên tam mạch cảnh trung niên đại hán ngang nhiên hướng hắn tập kích mà đi. Phương Chí liền đầu đều không có chuyển, chỉ là đem bản thân nguyên đan cảnh khí thế thả ra. Và anh, một cỗ cuồng bạo uy áp cuồn cuộn cuốn ra, cái kia đến đây hộ chủ đánh lén Phương Chí tam mạch cảnh võ sĩ, trong phút chốc bị cỗ này cuồng phong trực tiếp thổi bay, cuối cùng hung hăng rơi vào thành tường đá phía trên. Tiếng gầm như nước thủy triều khí thế tràn ra trong nháy mắt, Lâm Vân Hải vị trí hậu hoa viên liền tựa như là cuốn lên một đạo cuồng phong. Những cái này thị nữ bị bậc này khí thế uy hiếp hoa dung thất sắc, từng cái ôm cùng một chỗ, tiểu nhan kinh khủng, phát ra thét lên tiếng. Mà cái này cỗ uy áp chủ yếu châm đối người là Lâm Vân Hải, làm Lâm Vân Hải cảm nhận được cỗ uy áp này sau đó, con người cấp tốc phóng đại. Bất quá, từ Phương Chí tràn ra khí thế trong nháy mắt, liền không có ý định cho hắn thêm mở miệng cơ hội, Phương Chí thoáng qua đến Lâm Vân Hải trước người, một bàn tay rút ở trên mặt hắn. Một tát này lại tật vừa ngoan, rút Lâm Vân Hải cái cổ xương cốt đều truyền ra một trận rắc thanh âm, nhưng Phương Chí nắm chắc tốt cường độ, một bàn tay đem Lâm Vân Hải chiết khấu đầu heo, rút mắt hoa đi qua về sau, Phương Chí giống như là mang theo một mực tiểu kê dường như, hưu rời đi phủ đệ hậu hoa viên. Một nén nhang sau, Thanh Vân Phong giữa sườn núi Tham Thiên Đại Thụ chỗ, nơi đây hy cực thú vị một màn, vô số đệ tử đem nơi này vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Chuyện của tôi nè. Tê bởi vì, giờ này khắc này Lâm Vân Hải bị Phương Chí lột sạch quần áo, bị dây thừng trói lại hai chân treo ở trên cây đầu hướng đất. Đây người trần trụi Lâm Vân Hải, liền dạng này ở trước công chúng bị người quan sát, mà Phương Chí trong tay thì là nắm chặt một đầu cành liễu. Lâm Vân Hải ngơ ngơ ngác ngác, bị một bàn tay rút có chút choáng, làm thanh tỉnh một chút thời điểm, phát hiện bản thân thế mà bị treo ở trên cây. Phương Chí, thả ta ra, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không sợ ta ca ca sao? Lâm Vân Hải miệng mập mờ không rõ lặp lại đoạn văn này, ánh mắt bên trong tràn đầy bảng hoàng cùng đối không biết sợ hãi. Phương Chí khịt mũi coi thường, cười khẩy nói, Lâm Vân Hải, ngươi thật hẳn là may mắn ta có Lâm gia một nửa huyết mạch, nếu không mà nói, đối ngươi dạng này rất rưởi, ta một quyền trực tiếp phế bỏ ngươi, có thể so sánh hiện tại tiết kiệm nhiều việc. Niệm tính ngươi là nhà mình tộc nhân, ta nếu xuất thủ phế bỏ ngươi, quá ác. Nhưng có thể để ngươi giải trí nhớ, đời này ghi khắc có ít người là không thể trêu chọc đạo lý, vậy liền vẹn vẹn còn lại hiện tại phương pháp. Phương Chí cười hắc hắc, cười người vật vô hại, đột nhiên trong tay cành liễu một đạo tật ảnh lướt qua. 3. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên theo, cành liễu hung hăng quất vào Lâm Vân Hải da mịn thịt mềm bên trên, tiếng vang kia thanh thúy, ngay sau đó một tiếng bén nhọn thống khổ tiếng kêu vang lên theo. Cái này tiếng kêu cùng heo tiếng gào thét hiệu quả như nhau, gần như nhất trí. Lâm Vân Hải ở thời khắc này ngao ngao kêu to, trong nháy mắt nước mắt và nước mũi nháy mắt liền bừng lên. Đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, Phương Chí cảm thấy hắn ồn ào, giơ lên cành liễu trong tay, lại là mấy lần hung hăng rút đánh đi lên, mấy đạo hứ vết máu lần thứ hai phù hiện. Lâm Vân Hải bị đau hoa hoa gọi, khóc ròng ròng, bị đau kêu rên hô lên một câu, đau. Vung tha ta, Phương Đại ca ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi. Ngươi biết lỗi rồi, liên quan ta cái giám, ta hôm nay đánh ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Phương Chí bất vi sở động, cười lạnh xùy một câu, cành liễu trong tay lốp bốp ở Lâm Vân Hải trên người một trận quất loạn. Mỗi một lần cành liễu đánh ở trên nhục thể đều sẽ truyền ra ra chóc thịt bong thanh thúy thanh. Rất nhanh Lâm Vân Hải máu me khắp người, tụ ở chỗ này đông đảo Thanh Vân Phong các đệ tử, cũng từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ. Nơi này đại đa số người đều là gặp qua Phương Chí. Dù sao Phương Chí là Dược Vương Cốc võ thí đệ nhất. Cái này Phương Chí làm sao ở giáo huấn Lâm Đạo Thiên đệ đệ? Không biết, bất quá nhìn bộ dạng này hai người cừu hận không nhỏ, nếu không Phương Chí cũng sẽ không như thế giáo huấn hắn. Dựa vào, cành liêu giúp người. Đau tận xương cốt. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà ở cái này trong đám người, có không ít Lâm gia tộc nhân. Những cái này tộc nhân đại đa số đều cùng Lâm Vân Hải quan hệ không tệ. Làm bọn họ mắt nhìn thấy Phương Chí như vậy quật đánh Lâm Vân Hải. Trong lòng đã e ngại, lại sợ hãi, không dám đứng ra chỉ trích. Cuối cùng đám người này đi đem phụ cận giữ gìn trật tự chấp sự kéo tới. Đợi đám này Lâm gia tộc nhân lôi kéo chấp sự chen vào về sau, cầm đầu tên kia tộc nhân, nuốt nước bọt, sợ hãi nói, chấp sự, ngài đều thấy được chưa? Cái này Phương Chí đơn giản phát rồ, lại dám như vậy làm nhục tông môn đệ tử, dựa theo tông luật có phải hay không hẳn là trước bắt lại. Hơn nữa cái này bị đánh người, thế nhưng là Lâm Đạo Thiên đệ đệ, Lâm Vân Hải. Cái này chấp sự là trung nhân nhân, mắt nhìn thấy một màn này, lập tức có chút không vui, bản thân quản hạt địa phương, thế mà náo ra bậc này hoang đường sự tình, đơn giản là đang gây hấn hắn quyền uy. đợi chấp sự nhìn thấy bị đánh người đúng là Lâm Vân Hải về sau, càng là hãi hùng khiếp vía, nếu Lâm Vân Hải có sơ suất gì, hắn một cái chấp sự bị Lâm Đạo Thiên giận chó đánh mèo, cái kia hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Kết quả là, cái này trị thủ chấp sự, lúc này tản mát ra nguyên đan cảnh nhất trọng thiên khí thế, hướng về phía Phương Chí phẫn nộ quát, Phương Chí, lập tức dừng tay, ta chính là nơi đây chấp sự, ngươi dĩ nhiên dám như thế phách lối trái với tông luật, còn biết rõ trời cao đất rộng. Phương Chí giữ im lặng, bên nắm cảnh liêu quất lấy Lâm Vân Hải, một cái tay khác bên từ trong túi trữ vật lấy ra thanh đồng trưởng long trưởng lão lệnh. Chỉ thấy vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Phương Chí trái cầm trong tay lệnh, tay phải nắm lấy cảnh liêu quất Lâm Vân Hải, nhìn cũng không nhìn đối với cái kia chấp sự lạnh lùng nói, đến tột cùng là ta không biết trời cao đất rộng, trả lại ngươi là muốn tự tìm cái chết đây. Chỉ là một tên chấp sự, ngươi lại dám giáo huấn ta. Chương 170, vi phạm lần đầu có thể tha thứ, ân uy tình thi. Phương Chí trong tay sáng loáng thanh đồng trường long trưởng lão lệnh ở thái dương quang mang chiếu dọi xuống một chút chiết xạ ưu quang. Trường long lệnh bị Phương Chí lấy ra sau đó, đưa tới bốn phía rối loạn tương bừng, đông đảo đệ tử một trận hít một hơi lãnh khí cùng giật mình thanh âm quần quận không dứt vang lên. Đúng là trường long lệnh, cái này Phương Chí thế mà đã là huyền tự bối trưởng lão rồi. Tê co đệ tử hít sâu một hơi, cả kinh nói, hắn năm nay bất quá thiếu niên tuổi, liền được phong trưởng lão, không thể tưởng tượng. Liền có trò hay nhìn, chấp sự giáo huấn trưởng lão. Thực sự là hiếm thấy kỳ cảnh a. Có đệ tử cười ra tiếng, lập tức ồn ào lên ra. Đông đảo đệ tử đều thích ngửi vui kiến giải nhìn qua trước mắt một màn. Người mặc áo bào xanh chấp sự, phía sau lưng xuất mồ hôi, nhìn qua Phương Chí trong tay trường long lệnh trong lúc nhất thời kinh ngạc thất thần. Áo bào xanh chấp sự rất nhanh tỉnh ngộ lại, khóe miệng co giật, vội vàng thu khí thế, dọa run rẩy nói, "Phương, Phương trưởng lão, tại hạ không biết ngươi là tân tấn huyền thế hệ trưởng lão, lần này mạo phạm, là bị tiểu nhân mê hoặc." Mong rằng ngài khoan dung. Thương Hải Tông bên trong phạm thượng là cực kỳ nghiêm trọng một việc. Phương Chí cầm cành liêu rút quên cả trời đất, nghe được chấp sự giải thích, ngừng cành liêu trong tay, mà là quay đầu lạnh ánh mắt nhìn về phía tụ ở chấp sự bên cạnh Lâm gia tộc nhân. Mà cái này sẽ Lâm Vân Hải đã bị cành liêu quật đánh chết lặng, tựa hồ đều có chút kêu mệt, chỉ có thể mỗi thanh âm yếu ớt hừ phát. Nhìn xem máu me khắp người rất nghiêm trọng, thực tế bất quá chỉ là bị thương ngoài da thôi. Ngươi là nói, ngươi thụ tiểu nhân mê hoặc? Phương Chí giống như cười mà không phải cười, bất thiện ánh mắt ở tụ ở chấp sự bên cạnh Lâm gia tộc nhân trên người đánh giá. Trước mắt một nhóm Lâm gia tộc nhân trong đó có 8 thành hắn đều ở trong yêu thú xâm lâm gặp qua, không nghĩ đến thế mà còn không giải trí nhớ. Một nhóm Lâm gia tộc nhân cũng không phải đồ đần, lập tức bén nhạy phát giác Phương Chí bất thiện ánh mắt, từng cái nhìn qua bị rút ra đánh máu me khắp người Lâm Vân Hải, kìm lòng không được cả người phát lạnh. Áo bào xanh chấp sự phát giác Phương Chí ánh mắt, có ánh mắt hắn, mơ hồ phát giác Phương Chí địa mục. Lúc này ôm quyền không người kính nói, là, ta sau lưng đám này ra hỏa nói ngài ở chỗ này nhiễu loạn trật tự, ta dễ tin là thật, mới ngoài ý muốn đụng phải ngài. À, vậy ngươi ngược lại là có thể thông cảm được, vậy bọn hắn tất nhiên bịa đặt sinh sự, có phải hay không lý nên trừng trị đây? Phương Chí đem cành liễu trong tay một vẫn, lạnh ánh mắt ở Lâm gia tộc nhân trên người dò xét. Đám này tộc nhân bất quá là Lâm Vân Hải bên người chó săn thôi, cao nhất tu vi người bất quá mới ngũ mạch cảnh, hiện tại bọn hắn phát giác thế cục biến hóa. Từng cái sắc mặt kinh biến, trong lúc nhất thời cùng nhau phát ra tiếng. Vương chấp sự, ngài tận mắt thấy được, cái này Phương Chí xác thực là ở hậu đả Lâm Vân Hải, chúng ta không có biểu đạt ta. Có tộc nhân phát giác bầu không khí không thích hợp, phát hiện vây ở chỗ này thành Vân Phong đệ tử, đều treo cười xấu xa xem trọng hí ánh mắt trên người bọn hắn không ngừng dò xét, khiến Lâm gia các tộc nhân tâm chìm đến đáy cốc. Đám này trong tộc nhân, cũng là có người thông minh. Tỷ như có một cái cơ trí tộc nhân. Không nói lời gì đi lên ở Phương Chí phía trước một chân quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ, Phương đại ca, ta nhỏ tuổi, không hiểu chuyện mạo phạm ngài, xin ngài tha thứ. Nhỏ tuổi. Phương Chí nhìn qua cái này hơi có gầy yếu thiếu niên, hỏi, năm nay lớn bao nhiêu? 15 cái này thiếu niên nuốt không thủy, thấp thỏm lo âu, trong ánh mắt kinh sợ giao hòa, kỳ thật hắn biết rõ, trước mắt Phương Chí bất quá gần so với hắn lớn hơn một tuổi thôi. Chỉ là Phương Chí cái kia trầm ổn lão luyện khí chất. Cho đám người luôn luôn vô ý thức không chú ý hắn tuổi tác. Sau này trở về, tĩnh tâm tu luyện, không cần cùng lấy Lâm Vân Hải thằng ngu này khắp nơi ước hiếp người khác, minh bạch chưa? Phương Chí mở miệng khiển trách một câu, liền phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi. Đa tạ Phương Chí ca, tiểu tử ghi nhớ dạy bảo. Cái này thiếu niên lấy được khoan dung về sau, lập tức cuồng hỉ, vội vàng đứng dậy hướng về Phương Chí bái tam bái về sau, không người liền hướng lấy đằng sau lui ra. Vương chấp sự. Phiền phức đem đám kia biểu đặt sinh sự người mang đến tông luật các, lấy đệ tử thân phận mạo phạm nói xấu trưởng lão tội luận xử. Phương Chí khoan dung một người về sau, không đợi đám người này làm ra phản ứng, lúc này lạnh lùng mở miệng. Mấy câu nói này, dẫn tới bốn phía một trận kinh ngạc hít vào lương khí thanh âm. Nói xấu trưởng lão tội, tương đương với bao hàm phạm thượng cùng nói xấu hai cái chịu tội, đem bọn họ đưa đi tông luật các mà nói, chỉ sợ không thể thiếu một trận hình pháp. Ân Uy Tịnh Thi sao có đệ tử phát giác Phương Chí dụng ý? Làm Lâm gia các tộc nhân nghe đến lời nói về sau, từng cái lúc này tâm niệm không nói tuôn ra giống phía trước trên đất trống, học theo quỳ một chân trên đất, mở miệng kinh khủng cầu xin tha thứ. Phương Chí ca, nhìn nguyên nể tình tộc nhân ân tình bên trên, khoan dung chúng ta a. Phương Chí ca, chúng ta sai rồi, không nên đi theo Lâm Vân Hải khắp nơi châm đối ngài, cầu ngài cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội, van cầu ngài. Đám này Lâm gia tộc nhân nghe được Phương Chí muốn đem bọn họ đưa đi tông luật các, lập tức giống như là gặp được quan tài dường như, khóc ròng ròng, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Người vi phạm lần đầu có thể rời đi, lần trước ở yêu thú xâm lâm đã bị ta khoan dung một lần tộc nhân lưu lại đi theo vương chấp sự thành thành thật thật đi tông luật các tiếp nhận trừng trị. Nhìn xem tâm như huyền thiết Phương Chí, nhìn thấy các tộc nhân bộ này kêu trời trách đất bộ dáng, lại nghĩ tới tông luật các trừng trị thủ đoạn, có chút không đành lòng, dứt khoát quyết định dành cho người vi phạm lần đầu một lần cải giáo cơ hội. Về phần lần thứ hai phạm sai lầm đệ tử, nhất định phải gặp trừng trị. Há có thể nhường hắn ở vụng trộm cầm đao càng không ngừng đâm vào Phương Chí, lại dựa vào cầu xin thủ đoạn cầu được bình an. Thế gian như vậy bậc này chuyện tốt. Lời vừa nói ra, bảy tên Lâm gia tộc nhân bên trong, trong đó có ba người nguyên bản kinh khủng khuôn mặt, lập tức phủ đầy vẻ mừng rỡ. Ba người mừng rỡ như điên hướng Phương Chí thăm viếng cảm ơn nói lời cảm tạ, lập tức hướng trong đám người thối lui, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn vị đạo. Mà còn lại bốn người, từng cái như bị sét đánh, thân thể không tự chủ được phát run. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N bốn người này lúc trước liền ở trong yêu thú xâm lâm đi theo Lâm Vân Hải, cũng đã mạo phạm qua Phương Chí một lần. Nhưng bốn người bên trong, có một người sắc mặt dễ rùa do dự về sau, lấy dũng khí, hoặc phía trước mấy người lấy được khoan dung bộ dáng, muốn lừa dối quá quan. Chẳng qua là làm hắn đứng lên nói cảm ơn, hướng về đằng sau thối lui một bước thời điểm. Cái kia Thủy Trung đứng ở nơi đó sắc mặt bình tĩnh Phương Chí, đưa tay liền là một cái trưởng phong đánh ra. Lạnh lùng thốt, Lâm Chử, ngươi cho rằng ta giả, ký ức xảy ra vấn đề sao? Một cái trưởng phong không mạnh, nhưng đối với chỉ là tứ mạch cảnh Lâm Chử tới nói, giống như là một đầu man nhưu đụng vào trên người. Lâm Chử ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, trọn vẹn bị đánh bay mấy trượng xa, giống như là bay ra cự thạch một dạng, đập ngã một mảnh vây ở chỗ này thanh vân phong đệ tử. Vương chấp sự, ngươi còn tại dày vò khốn khổ cái gì? Còn không đem bốn người này mang đến tông luật các? Phương Chí thu khí sau đó, hướng về phía áo bào xanh chấp sự hét lớn một tiếng, giống như đất bằng kinh lôi, chấn động tứ phương. Chương 171, đều niệm song phương, một phong tín thư. Một tiếng quát lớn nổ vang ở mọi người trong lòng, Phương Chí không có phóng thích nguyên uy khí thế, nhưng bằng một câu liền khiến cho mọi người tại đây tâm thần run rẩy. Cái kia treo ở bên hông trường long lệnh bài chiết xạ một đạo ưu quang, các đệ tử xì xào bàn tán cùng nghị luận ầm ĩ thanh âm, ở hét to phía dưới, lập tức trở nên yên lặng. Rất nhiều người nhìn về phía Phương Chí ánh mắt dần dần tuôn ra kính sợ. Vương chấp sự tâm thần chấn động, kinh hoàng theo tiếng, đợi hắn quay người về sau, liền lại đổi lại một bộ da mặt, xua mặt hô hoán bốn phía đệ tử, mệnh bọn họ đem bốn tên tội nhân áp giải đến tông luật các. Xem kịch các đệ tử không dám chống lại mệnh lệnh, nhao nhao đi qua hai người ra một cái, mang theo bốn người hướng về tông luật các phương hướng đi đến. Phương trưởng lão, vậy ta liền như vậy cáo từ a. Vương chấp sự nắm nuốt ống tay áo xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Gạt ra một đạo tiếu dung, nịnh nọt nói ra. Phương Chí không có trả lời, chỉ là phất phất tay, ngụ ý hắn có thể xéo đi. Vương chấp sự như đối mặt đại xá, trong lòng thở dài một hơi, hướng về phía Phương Chí không người tham viếng về sau, lập tức lòng bản chân sinh phong đuổi theo áp giải Lâm gia tộc nhân các đệ tử. Rời đi nơi đây Vương chấp sự, trong lòng càng nghĩ càng biệt khuất, mặc danh kỳ diệu bởi vì một nhóm đệ tử đắc tội vô cùng có tiềm lực huyền tự bối trưởng lão, quả thực là thua thiệt đại phát. Nhất niệm đến bước này, Vương chấp sự nghiến răng nghiến lợi, đuổi kịp áp giải Lâm gia tộc nhân Thanh Vân Phong đệ tử về sau, đi lên liền hung hăng đá đạp Lâm gia tộc nhân, phát tiết kiềm chế ở trong lòng khẩu khí kia. Cùng lúc đó, đại hoại thủ chỗ. Lâm Vân Hải, ta cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi lần sau còn dám không biết trời cao đất rộng đến khiêu khích ta, ta nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Lần này sở dĩ không phế đi ngươi, không phải bởi vì Lâm Đạo Thiên, cũng không phải bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn cầu xin tha thứ chi ngữ. Hoàn toàn là bởi vì ta đối với ngươi tâm tồn nhẫn mại, có thể từ hôm nay bắt đầu, phần này nhẫn mại triệt để hao hết sạch, hiểu chưa? Phương Chí đi đến bị treo ở trên cây Lâm Vân Hải trước người, lạnh như băng nói ra, trong ánh mắt xót lại một chút nộ khí. Bị đánh liền mình đầy thương tích Lâm Vân Hải, lúc này hay là thanh tỉnh, nghe về sau, trong miệng mập mờ không rõ trả lời, ta sai rồi. Lại cũng không dám. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Phương Chí lòng bàn chân nhất câu cánh liễu, đại thủ nắm lấy, lại là hung hăng một cái quật đánh. Chỉ nghe thấy Lâm Vân Hải trong miệng lại phát ra như giết heo ngao ngao tiếng kêu. Ngay trước mấy trăm đệ tử mặt, hung hăng rút Lâm Vân Hải chuyện này ở trong một ngày, liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Thương Hải Tông đông đảo đệ tử, đối với Phương Chí quật đánh Lâm Vân Hải ngược lại là chưa từng lưu ý trong lòng. Nhưng Phương Chí cầm trong tay Trường Long lệnh, lấy 16 tuổi đứng hàng huyền tự bối trưởng lão tin tức, đưa tới trong tông cực lớn chấn động. 16 tuổi, đứng hàng huyền tự bối trưởng lão, Thương Hải Tông xây tông đến nay, hết thể đi ra 7 tên thiếu niên trưởng lão. Nhưng 7 người từng cái đều là một phương võ đạo đại năng, thậm chí trong đó một người, còn bước chân đến trong truyền thuyết tướng cảnh. Trong lúc nhất thời, thân ở Thiên Nam môn Phương Chí, bị vô số người bái phỏng. Thiên Nam Phong chấp sự, Thiên Nam Phong huyền tự bối trưởng lão đều tấp nập không dứt đi trước bái phỏng Phương Chí, đồng thời đưa lên một phần hạ lễ. Trung võ khu cùng cường giả khu đệ tử thủ lĩnh cũng đến đây bái phỏng, Phương Chí ngược lại cũng sảng khoái xa giao, song phương cũng xem như lời nói đều vui mừng. Trong lúc nhất thời Phương Chí giống như chậm rãi dâng lên minh tinh, vô cùng chói sáng, làm cho người chú mục. Buổi chiều thời điểm, Giang Thái cũng đặc biệt đuổi đến tìm Phương Chí hàn huyên trò chuyện. Hỏi thăm một cái vì cái gì sẽ cùng Lâm gia tộc nhân phát sinh mâu thuẫn. Phương Chí ngược lại cũng không che giấu đem tiền căn hậu quả giải thích một trận, nghe nói nguyên do chuyện sau đó, Giang Thái thì không có biểu thị cái gì dị nghị, nhưng lại trực bạch nói cho Phương Chí, hắn bây giờ nếu là huyền tự bối trưởng lão, liền không thể ở trong tông đảm nhiệm tư nhân tổ chức đầu mục. Nói cách khác, Thiên Nam môn môn chủ, cần phải đổi người khác. Dù sao thân làm tông môn trưởng lão, cần tiến hành tránh hiềm nghi. Phương Chí thật cũng không quá nhiều kiên trì. Huyền tự bối trưởng lão cái này thân phận, vẫn là có thể mang cho hắn rất nhiều tiện lợi. Kết quả là, đêm đó thời khắc, Phương Chí đem Thiên Nam môn đông đảo đường chủ tụ ở phủ đệ, đem môn chủ địa vị đưa nhường ngôi cho Vương Hạo. Đồng thời liệt Thiên Nam môn một đống lớn quý củ, môn chủ một năm đổi một lần, từ mọi người đề cử lựa chọn. Từ đêm nay sau đó, hắn sẽ không còn quản lý Thiên Nam môn đông đảo sự vụ, toàn quyền giao cho đông đảo đường chủ cùng Vương Hạo quản lý. Nhưng thân làm Thiên Nam môn người sáng lập, Phương Chí chẳng khác gì là bọn chúng vô hình chỗ dựa, nếu gặp được phiền phức, Phương Chí tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Giải quyết bên người vụn vặt sự tình về sau, Phương Chí đi trước một chuyến Thanh Vân phòng, tham viếng Trịnh Võ cùng Hồng Tiêu. Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ tiến vào Thông Linh Phù Tháp đệ thất tầng bế quan, nghe nói nàng hai người xuất quan về sau, cũng sẽ được phong huyền tự bối trưởng lao thân phận. Dù sao lần này bọn họ bốn người lập công cực khổ thật sự là quá lớn, đông đảo trưởng lao đối với bổ nhiệm, không có chút nào dị nghị. Mà Trịnh Võ thì thuận lợi tiếp nhận Thanh Yên môn môn chủ, Đường Hình cũng vinh thăng đến phó môn chủ, ba người ở trong tiểu quán uống một trận, nâng cốc luân hoan, tận hứng mà tán về sau. Phương Chí tiến đến Lâm Thiến phủ đệ, nội tâm bên trong còn sót lại lấy cuối cùng một tia huyễn tưởng. Đối đại hắn chạy tới về sau, phát hiện Lâm Thiến phủ đệ trước cửa đứng đấy một tên gã sai vặt. Gã sai vặt này phảng phất sớm đã xin đợi Phương Chí lâu ngày, nhìn thấy Phương Chí tới, lập tức đi đem Phương Chí dẫn tới phủ đệ hậu hoa viên đình nghỉ mát chỗ. Trong lương đình, người mặc hoa bào huyền kình tử lẳng lặng ngồi ở chỗ đó uống trà, bàn đá phía trên, có một phong bạch sắc phong thư. Ngồi. Huyền kình tử nhìn cũng không nhìn Phương Chí, mà là nhấp một miếng trà xanh, mạn bất kinh tâm mở miệng. Đứng ở đình nghỉ mát chỗ địa Phương Chí, không nói một lời, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên huyền kình tử một hồi lâu sau đó, thanh âm bình thản hỏi, nàng đã đi sao? Ân, ngươi rời đi mấy ngày sau đó, nàng liền đi, tính toán thời gian, tiếp qua một tháng hẳn là liền có thể chạy tới đạo môn. Huyền kinh tử đặt chén trà xuống, thuận miệng nói ra. Tất nhiên nàng không ở, cái kia quấy rầy, ta liền này cáo tử. Phương Chí đối huyền kinh tử vô cảm, nhất là ngày đó nhục nhã, giống như một cây sắc bén đinh dài, đinh ở hắn trong lòng, ngẫu nhiên còn sẽ ẩn ẩn làm đau, kích thích hắn hăng hái hướng lên trên. Đem thư lấy đi, Thiến Nhi trước khi đi thời khắc, đặc biệt viết một phong thư từ cho ngươi, còn phân phó ta đem thư tín tự tay chuyển giao cho ngươi. Đang lúc Phương Chí quay người thời điểm, Huyền Kình Tử cầm lấy đặt ở đá xanh chắc thượng thư tin, bàn tay giương lên, bạch sắc phong thư chậm rãi bay ra, trôi hướng Phương Chí. Nàng cho ta viết thư tử. Nguyên bản còn có chút sầu não địa Phương Chí, trong ánh mắt hoán phát ra một tia thần thái, giống như là một cái thương tâm hài đồng, chiếm được đường đậu mở dạng. Vui sướng giống trên trời chi thủy, cọ rửa sạch quấn quanh ở hắn trong lòng phần kia tương tư. Phương Chí đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy bạch sắc phong thư bên trên ghi bút công chỉnh tề, thậm chí thanh tú, vô cùng quen thuộc một đoạn kiểu chữ. Kaka, mở, Thiến Nhi lưu. Đợi nhìn thấy cái này sáu chữ, Phương Chí ngửi được phong thư bên trên, Lâm Thiến trên người cố kia đặc thù còn sót lại thơm, hắn kìm lòng không được đem phong thư để vào trong ngực, phảng phất xa xa cách vạn giảm, đem âu yếm nữ hải cầm giữ ở trong lòng. Chương 172, thiếu niên nhuệ khí, tĩnh tâm tu hành. Phương Chí, hy vọng ngươi không nên để cho tiểu thư thất vọng. Huyền Kinh Tử nhìn thấy Phương Chí phản ứng, nguyên bản cái kia lạnh lùng sớm đã không biết bao lâu chưa từng nổi lên gợn sóng tiếng lòng, lần nữa bị nhẹ nhàng kích thích, nói chuyện ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Mỗi người đều có một đoạn thiếu niên thời gian tốt đẹp, quang thời gian này là trong đời khó quên nhất tuế nguyệt. Nó không giống nhi đồng thời kỳ mơ hồ, cũng không giống thanh niên thời kỳ như vậy xúc động, mỹ hảo ký ức thủy chung khắc ấn ở trong linh hồn, thỉnh thoảng sẽ hiện ở trước mắt. Ngẫu nhiên uống một chén thanh tửu, trước mắt sẽ phủ lộ ra thiếu niên hình ảnh. Hoặc là nghe được kỳ diệu âm nhạc, cũng sẽ nhìn thấy. Trông thấy giống như đã từng quen biết sự vật, giống như đã từng quen biết người, đồng dạng như thế. Phần này ký ức giống như đao khắc vào linh hồn một dạng. Phương Chí cẩn thận từng ly từng tí cầm bạch sắc phong thư, bàn tay tuôn ra một cấu nguyên lực, đem phong thư bao lấy, vì có thể làm cho phong thư cái kia một sợi hương khí tồn lưu càng lâu một chút, đợi bao lấy về sau, Phương Chí lại đem bạch sắc phong thư để vào nhẹ nhàng mà để vào trong túi trữ vật, từ đầu đến cuối khỏe miệng ngậm lấy một sợi tiêu dung, ánh mắt sáng ngời có thần, hắn hơi run rẩy hai tay, cho thấy hắn lấy được phong thư này vui sướng so với hắn lấy được một kiện đạo khí còn vui vẻ hơn. Đa tạ. Phương Chí trả lời Huyền Kinh Tử, mà là không người một phen về sau, liền ung dung quay người rời đi. Về phần Huyền Kinh Tử vẽ, có tất yếu trả lời sao? Nắm giữ 108 đạo kim văn đúc thành tử đan hắn, có tất yếu trả lời hắn sao? Lòng mang xích tử chi tâm, một bước một cái huyết tấn hắn, cần hướng Huyền Kinh Tử kể một ít nói nhảm sao? Không cần. Một chút cũng không cần. Huyền Kinh Tử trông thấy thiếu niên thẳng tắp dường như kình tùng thân ảnh, uống trà xanh, nỉ non nói, đáng tiếc. Ngươi vốn là cùng nàng là trời đất tạo nên một đôi, nhưng ngươi lại chưa từng kế thừa. Lời nói liền như vậy dừng lại, Huyền Kinh Tử lúc này mới tản ra thần niệm, muốn nhìn xem Phương Chí bây giờ là bực nào tu vi. Đợi hắn thần niệm tràn vào Phương Chí bên trong trong thân thể về sau, lại phát hiện Phương Chí đan điền có một đoàn nồng đậm mê vụ. Cái này mê vụ không cách nào dòm ra, quấy nhiều lấy Huyền Kinh Tử xem nhìn thấy Phương Chí đan điền. Thú vị, kẻ này thế mà nhục thân thế mà có thể ngăn cản ta thần niệm. Thú vị. Nhìn đến hắn ở Dược Vương Cốc có đại thu hoạch ra. Nhất niệm đến bước này, Huyền Kinh Tử không khỏi tràn ra một tia thần hồn ba động, võ tôn cảnh một sợi thần hồn ba động, là bực nào mạnh. Trong khoảnh khắc cố này thần niệm xuyên qua Phương Chí đan điền bên trong mê vụ, làm Huyền Kinh Tử nhìn gặp Phương Chí đan điền bên trong, có lơ lửng một khỏa kim, hồng, tử, tam sắc giao dung nguyên đan về sau, sắc mặt hơi biến, đối đại hắn cẩn thận nhìn trộm Phương Chí tử đan, phát hiện Phương Chí tử đan, ít nhất là 103 đạo kim văn trở lên đúc thành sau. Thân làm võ tôn đại năng Huyền Kinh Tử, trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Phải biết, nắm giữ cửu phẩm thánh phượng huyết dãy lâm thiến, bất quá mới 104 đạo kim văn thôi. 103 đạo trở lên kim văn đúc thành tử đan. Làm sao có thể? Huyền Kinh Tử cứng ngắc khuôn mặt quá sợ hãi, người khác ảnh đột nhiên từ trong lương đình biến mất, đột nhiên thân ảnh chắn Phương Chí trước người. Huyền Kinh Tử hoa bảo không gió mà bay, ương mâu còn hiện ra kinh hãi, nhìn thẳng Phương Chí nói, ngươi cư nhiên là tử đan võ giả, ngươi làm sao ngưng tụ thành? Tiền bối rất kinh ngạc sao? Phương Chí đối mặt Huyền Kinh Tử chất vấn, cảm nhận được dường như kinh đảo hải lãng nguyên uy, hắn cường định bước chân, khóe miệng phù lộ một sợi giễu cợt. Cái này giễu cợt phảng phất là ở chế giễu Huyền Kinh Tử, ngươi không thể nghĩ đến, ngươi trong mắt phế vật sẽ đi đến một bước này a. Có chút. Huyền Kinh Tử không phải đồ đần, phát giác được Phương Chí chế giễu, lạnh lùng mở miệng trả lời. Ta tử đan như thế nào ngưng tụ thành, cũng không nhọc đến tiền bối quả niệm. Mong rằng nhường đường. Phương Chí dáng người ánh mắt nhuệ khí lướt qua, thanh âm âm vang hữu lực. Huyền Kinh Tử phát giác được cỗ này thiếu niên nhuệ khí, trong lúc nhất thời bị nghẹn không nói ra được lời. Huyền Kinh Tử đương nhiên rõ ràng Phương Chí vì cái gì đối với hắn là bài xích chán ghét bộ này thái độ. Ngươi vượt ra khỏi ta đoán trước, tiểu thư nếu như biết rõ nhất định rất vui vẻ. Huyền Kinh Tử cuối cùng dịch chuyển khỏi bộ pháp, tránh ra con đường. Phương Chí một bước bước qua Huyền Kinh Tử trước người, nói: vậy ngươi nhớ kỹ đem chuyện này nói cho nàng. Đợi đi ra Lâm Thiến phủ đệ. Đến Thanh Vân Phong giữa sườn núi về sau, hồn lao thanh âm thâm thẳm vang lên. Ta linh hồn mê vụ, chỉ có thể ngăn cản vô tướng cảnh đối với ngươi rình mò, cái này Huyền Kinh Tử là võ tôn đại năng. Phương Chí đan điền bên trong linh hồn mê vụ là hồn lao bố trí, dù sao tử đan chuyện này một khi bại lộ đi ra, tất nhiên sẽ gây nên kinh đảo hải lãng, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, hồn lao thôn phệ bách hồn tham linh hồn cường thịnh về sau, đặc biệt vì Phương Chí bố trí. Nhưng ngăn cản vô tướng cảnh phía dưới cường giả thân niệm rình mò vẫn được. Đối với Huyền Kinh Tử dạng này ở thần võ đại lục đều xem như cường giả cái thế võ tôn đại năng tới nói, đơn giản giống như là một tầng giấy mỏng. Không có gì đáng ngại, dù coi như hắn thấy được, cũng sẽ không bại lộ việc này. Phương Chí mặc dù nhìn Huyền Kinh Tử có chút không vừa mắt, nhưng là rõ ràng cái này lao ra hỏa sẽ không làm ra làm hại hắn sự tình. Tiếp xuống ngươi có cái gì dự định? Hồn lão mở miệng hỏi. Phương Chí trở lại Thương Hải Tông đã có 2 ngày, 2 ngày trên cơ bản đem trong tông việc vật giải quyết không sai biệt lắm. Hồn lão có cái gì đề nghị sao? Phương Chí bất động thanh sắc hỏi. Phương Chí, ngươi dự định làm luyện dược sư, hay là phù sư? Hồn lão đột nhiên đưa ra đoạn văn này, nói ra, luyện dược sư ưu điểm là đợi ngươi có chỗ tiểu thành sau, tu luyện tư nguyên khuyết thiếu, đem sẽ không như ngươi bây giờ như vậy nghiêm trọng. Khuyết điểm là, luyện dược sư cần thật dài tuế nguyệt mới có thể có chỗ tiểu thành, hơn nữa tiền kỳ cần nhập vào rất nhiều tiền tài, số tiền kia khả năng là ngươi tu luyện sử dụng gấp mấy lần trở lên. Nhiều lắm, ta từ Dược Vương Cốc trở về, vơ vét nhiều như vậy bảo bối mới miễn cưỡng duy trì nguyên đan cảnh tu hành, hơn nữa trước người vờn quanh quá nhiều địch nhân, ta đợi không nổi. Phương Chí lúc này liền cự tuyệt. Hiện tại Phương Chí thiếu nhất liền 2 loại đồ vật, liền là thời gian cùng tiền tài. Phù sư tiền kỳ ngược lại là nhẹ nhõm, lấy ngươi thiên phú, hẳn là rất dễ dàng vào tay nắm giữ, có thể phù sư là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Hơn nữa ta phù sư tạo nghệ, cũng không cao. Hồn lão thì lo lắng mà tỏ vẻ nói. Liền phù sư à, đợi chịu đựng qua đoạn này tuế nguyệt, ta có sức tự vệ, lại tu hành luyện dược sư cũng không muộn. Phương Chí lập tức liền có quyết đoán. Ta chuyển cho ngươi phù lục nhập môn đông đảo tri thức. Ngươi hiện tại đi Thanh Vân Phong phủ các mua sắm một chút phù sư cần thiết tất yếu vật liệu. Cùng hồn lão đạt thành quyết định về sau, lập tức chạy tới phù các, tiêu phí tiền tài, mua một nhóm lớn tốt nhất phù lục cần thiết tất yếu vật liệu về sau. Phương Chí chưa chạy về Thiên Nam Phong, mà là đi trước Thương Hải Tông phía sau núi. Tất nhiên quyết định bắt đầu tĩnh tâm tu hành, thân ở tông môn trần tục bên trong, liền nhất định sẽ gặp nhất định quấy nhiễu. Không bằng tìm thanh tĩnh địa phương, chuyên tâm tu hành, dạng này cũng có lợi cho rèn luyện tâm tính. Chương 173, tu hành phù đạo, triển lộ thiên phú. Thương Hải Tông phía sau núi một tòa không biết tên đỉnh núi bên trên, Phương Chí hao tốn thiên địa thời gian, dùng linh khí trường kiếm mở ra một tòa động phủ. Sơn phong này lưng tựa vách núi, mọc ra một khỏa cây đào già, thiên địa nguyên lực cũng 10 phần nồng đậm, vòng qua sơn phong đi về phía trước một đoạn đường chính là yêu thú xâm lâm. Phương Chí động phủ bên trong, trưng bày giường hẹp hòa gia cố, lúc này ngồi ở trước bàn sách. Trên bàn sách bày để đó một chương giá trị 20 khỏa thuần nguyên đan tốt nhất giấy tuyên. Cái này giấy tuyên mọc ra 2 tấc, chiều rộng nửa tấc, xúc cảm tính chất vô cùng tốt. Giấy tuyên đối với mới vào phù sư ngưỡng cửa phù sư mà nói, là cực giai luyện viết văn tốt giấy, có thể tốt hơn tiếp nhận tàn phá bừa bãi ở trên trang giấy nguyên lực. Phương Chí ngồi ở trước bàn sách, cũng không có vội vã viết, mà là trong đầu đang nhớ lại hồn lao truyền thụ cho hắn phù lục tri thức. Trở thành một tên phù sư. Kỳ thật trình độ khó khăn so luyện dược sư cùng chú khí sư kém không được bao nhiêu, chỉ là nhập môn tương đối đơn giản thôi. Đợi Phương Chí cẩn thận nhấm nuốt hồn lao truyền thụ tri thức về sau, hắn nhẹ nhàng mà mở ra trên bản sách bình bình lọ lọ, theo thứ tự là yêu thú tinh huyết, hỏa thuộc tính yêu thú tinh hạch ép thành bụi phấn, còn có nhiều loại bất đồng thuộc tính linh tài ép thành trung hòa bột phấn. Hắn muốn luyện chế phù lục là nhất phẩm thượng đẳng nguyên phù, sinh hỏa phù, phù này đúc thành sau đó sẽ phóng xuất ra một đoàn cuồng bạo chân hỏa. Uy lực có thể so với bát mạch cảnh toàn thắng một kích. Phương Chí lấy ra một cái hộp ngọc, xác nhận tâm thần hợp nhất về sau, đầu tiên lấy hơn 10 giọt yêu thú tinh huyết tác dụng cùng loại với thủy, dùng cho dung nạp lực lượng, mà yêu thú tinh hạch ép thành phấn tác dụng cùng loại với nguyên thạch cùng nguyên thánh đan, dùng cho cung cấp nguyên lực. Chế phù thời điểm, yêu thú tinh huyết cùng tinh hạch tốt nhất xuất từ cùng một con yêu thú, dạng này yêu thú chi huyết cùng tinh hạch sẽ không sinh ra năng lượng đối lập. Còn lại bình bình lọ lọ thả vật liệu là một chút một hệ vật liệu cùng thủy hệ vật liệu là dùng đối phụ lục trung hòa và cân bằng lực lượng. Đợi đem những tài liệu này toàn bộ pha chế cùng một chỗ sau đó, Phương Chí dùng thần niệm đi cảm thụ, phát hiện năng lượng hỗn tạp không chịu nổi. Hồn lão mở miệng nói ra, tinh huyết quá nhiều, mục thuộc tính vật liệu quá ít, tỷ lệ không đúng. Cỗ này cuồng bạo lực lượng quá mức nóng nảy, chế khắc thành công trong nháy mắt, nhẹ thì hóa thành cho tàn, nặng thì phản phệ phù sư. Ta phát giác. Phương Chí dùng thần niệm cẩn thận điều tra về sau, phát hiện hỗn hợp lực lượng cực kỳ táo bạo, đem trong hộp ngọc vật liệu toàn bộ đổ đi, cẩn thận thanh tẩy về sau, lần nữa bắt đầu pha chế. Vẹn vẹn pha chế, Phương Chí liền chọn vẹn thử 12 lần. Lần thứ 7 thời điểm, hắn cũng đã pha chế ra chính xác tỷ lệ, nhưng Phương Chí cũng không có thỏa mãn, mà là tìm kiếm hoàng kim tỷ lệ. Hoàng kim tỷ lệ pha chế thành phụ dịch, có thể khiến phụ lục lực lượng lên cao mấy thành. Phương Chí thần hồn lục trọng thiên tu vi, pha chế một cái nhất phẩm nguyên phù dịch hoàng kim tỷ lệ vẫn là tương đối dễ dàng. Đợi pha chế thành công về sau, Phương Chí cầm lấy huyền khí hạ phẩm hào bút, chi này hào bút là dùng nguyên đan cảnh yêu thú linh hầu lông tóc chế thành đầu bút, mà cán bút thì là lấy từ ở một cây linh mục, này hào bút phía trên càng là văn khắc lấy 3 đạo nguyên phù, những cái này nguyên phù có thể hấp thu giữa thiên địa nguyên lực dung nhập trong bút, từ đó phát huy đến nguyên phù phía trên, có gia tăng nguyên phù công hiệu. Chi này huyền khí hạ phẩm hào bút trọn vẹn tiêu phí Phương Chí 2000 hạt nguyên thánh đan. Cái này hay là Thương Hải Tông phù các nghệ tình Phương Chí Tân tấn trưởng lão giảm giá, chi này phù bút giá gốc là 3500 nguyên đan. Nhấc lên phù bút, đầu bút dính một chút pha chế tốt phù dịch, Phương Chí trong đầu xác nhận phù vẽ hình dạng, mỗi một cái chi tiết, dựa theo nên có tuần tự, bắt đầu vẽ bừa, cả người tinh thần lực ở thời khắc này cũng kìm lòng không được dung nhập trong đó, phù bút rơi xuống đất một khắc, đệ nhất bút vẽ phác thảo mà thành. Sinh hỏa phù tương đối đơn giản, tổng cộng từ 13 đạo phù văn tạo thành, lẫn nhau hợp thành một đường, lại giao dung cùng một chỗ. Kỳ thật phù văn liền là trận pháp, chỉ là nó thuộc về một cái nhỏ bé hình trận pháp, văn vẽ ở trên lá bùa. Lấy phù dịch năng lượng làm cơ sở thạch nguyên lực cung ứng, lấy phù văn tạo thành vi hình linh trận, cuối cùng ở trên lá bùa quán chú hồn lực, như vậy một tấm phù lục liền như vậy ngưng thành. 13 đạo phù văn Phương Chí trong đầu nhớ lại không biết bao nhiêu lần, đặt bút sau đó, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng cũng là miễn cưỡng vẽ thành. Phù văn hợp thành một đường ở trên lá bùa ngưng tụ thành về sau, Phương Chí thử nghiệm một bước cuối cùng, đem hồn lực quán chú đến trên lá bùa, một sợi hồn lực từ đầu ngón tay quán chú đến phù chỉ bên trong, rất nhanh hồn lực lưu thông ở toàn bộ trên lá bùa, trong phút chốc. Cái này xích hỏa phù hiện lên oánh oánh bảo quang, giống như là sống, trên lá bùa lưu chuyển lên yếu ớt xích hồng bảo quang, loang thoáng lưu động ra bát mạch cảnh uy lực địa nguyên khí lực tức. Thành công! Phương Chí nhìn thấy bản thân lần đầu chế phù thành công về sau, sắc mặt kìm lòng không được trồi lên vui vẻ, lúc này khai tâm cầm lấy phù văn quan sát tỉ mỉ, ngửa đầu cười to, hoan hô. Ngươi tiểu tử thế mà lần thứ nhất chế phù thành công, còn là lần thứ nhất liền chế được nhất phẩm thượng đẳng công kích phù văn. Hồn lão kinh ngạc thanh âm vang vọng mà ra, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Phương Chí mừng rỡ cầm tự mình luyện chế mà thành đạo thứ nhất nguyên phù, hồi đáp, hồn lão chẳng lẽ cho rằng ta sẽ thất bại sao? Ân. Ta mới học chế phù thời điểm, pha chế sai lầm 35 lần, vẽ phác thảo linh trận thời điểm, thất bại 27 lần. Hồn lao thanh âm xen lẫn một tia nồng đậm bất đắc dĩ. Phảng phất là ở cảm thán Phương Chí yêu nghiệt. Hắc hắc, không quan hệ, dù sao ta là lao gia ngài dạy đi ra, cái này so ngài đích thân chế phù thành công còn có cảm giác thành tựu. Phương Chí cười đùa vỗ hồn lao mông ngựa. Hồn lao cũng bị hắn lời nói này chọc cho vui vẻ, cũng không tán thưởng Phương Chí, mà là tản ra hồn lực cẩn thận dò xét một cái Phương Chí chế thành xích hỏa phù. Mặc dù mới là nhất phẩm xích hỏa phù, nhưng Phương Chí pha chế phù dịch là hoàng kim tỷ lệ, duy chỉ có thiếu hụt là phù văn văn vẽ có chút thiếu hụt, đây là không thuần thục mà tạo thành. Nếu như phù văn có thể ở trôi chảy một chút, như vậy uy lực có thể lại tăng lên một chút. Dù coi như thế, Phương Chí trương này xích hỏa phù cũng so thị trường lưu thông tốt hơn gấp mấy lần. Cầm lấy đi bán, chỉ sợ chí ít giá trị 30 khỏa nguyên thánh đan. Mà luyện chế một chương này xích hỏa phù hao phí tiền tài, ước chừng 2 khỏa nguyên thánh đan. Một chương xích hỏa phù Phương Chí đại khái có thể liền lừa 28 khỏa nguyên thánh đan, trọn vẹn lật gấp 14 lần. Vẹn vẹn chế phù liền như thế bạo lợi, lợi nhuận kia ở đây phía trên luyện dược sư cùng chú khí sư, lừa lợi nhuận, càng là cho người khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật hồn lão có một việc không nói cho Phương Chí, năm đó tuy nhiên hắn pha chế thất bại 35 lần, vẽ phác thảo linh trận thất bại 27 lần. Nhưng phần này thành tích là hồn lão vị trí môn phái, tốt mà nhất thành tích. Giống Phương Chí loại này pha chế 7 lần liền thành công, 12 lần liền tìm tới hoàng kim tỷ lệ. Hồn lão đến nay chưa bao giờ gặp qua bậc này thiên tài. Nhưng hồn lão chưa hề nói, mà là yên lặng đem phần này bí mật giấu ở trong lòng. Hắn sở dĩ không nói cho Phương Chí, là hy vọng hắn có thể mang một khỏa khiêm tốn địa tâm ở võ đạo bay nhanh. Chương 174, có đại thu hoạch, lại học võ kỹ. Phương Chí mừng rỡ một hồi liền bình tĩnh lại, mà là bắt đầu cẩn thận tra xét chương này xích hỏa phù, đồng thời dùng thần hồn dung nhập phù văn tìm kiếm lấy phù này thiếu hụt. Hắn sở dĩ có thể ở ngắn ngủi thời gian tu vi nhất phi trùng thiên, liền nguồn gốc từ viên kia không tiêu không gấp thủy trung tự kiểm võ đạo chi tâm. Ở Phương Chí bàng bạc thần hồn điều tra phía dưới, hắn rất nhanh liền điều tra được phù văn thiếu hụt chỗ, lại đạo thứ 3 phù văn cùng đạo thứ 4 phù văn giao hòa vẽ phát thảo chỗ, một bút này dưới hơi nhẹ, dạng này sẽ dẫn đến phù văn bộc phát thời điểm sẽ có chút không trôi chảy, từ đó giảm xuống phù văn uy lực. Xác nhận thiếu hụt về sau, Phương Chí chủ động cùng hồn lão kể lại một phen, hồn lão nghe không khỏi yên lặng, hắn không thể nghĩ đến Phương Chí quan sát như thế tỉ mỉ. Phương Chí lần đầu chế thành xích hỏa phù, nếu như mát điểm là 100 phân, cái kia Phương Chí chương này phù văn có thể đánh 80 phân. Cái này đã là cực cao trình độ, phải biết, trên thị trường lưu thông những cái kia xích hỏa phù đại đa số đều là 50 phân tả hữu tầng thứ. Cầm tới 80 phân hắn thế mà còn không hài lòng. Phương Chí có thể có loại này tự kiểm chi tâm, nhường hồn lao hết sức vui mừng. Ngươi chỉ có tự kiểm tỉnh lại mới có thể càng ngày càng tốt. Gặp Phương Chí hào hứng cực cao, Hồn Lao dứt khoát bắt đầu cùng Phương Chí nói về phù văn tiểu kỹ xảo. Đợi Phương Chí nghe xong về sau, được gợi ý lớn, lập tức động thủ lần nữa bắt đầu chế phù, tiếp xuống một hơi liền vẽ lên 3 tấm xích hỏa phù, đại khái 5 phút một chương. Đợi chế thành sau đó, Phương Chí phát hiện tân chế thành 3 tấm xích hỏa phù càng tốt hơn, phù văn trôi chạy cùng nguyên lực phù hợp, uy thế mơ hồ đều nhanh muốn đạt tới cửu mạch cảnh một kích trình độ. Cửu mạch cảnh công kích nguyên phù, thế nhưng là giá trị 70 khỏa nguyên thánh đan. Cả hai ở giữa uy lực có lẽ chỉ kém nhất mạch, nhưng cái này giá cả lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi nhiều. Dù là Hồn lão cẩn thận dò xét Phương Chí tân chế làm 3 tấm xích hỏa phù, cũng kinh ngạc không lời nào để nói, hoàn mỹ vô khuyết nhất phẩm thượng đẳng công kích nguyên phù. Dù coi như là hắn luyện chế phù văn, cũng không gì hơn cái này. Tiếp xuống Phương Chí giống như là bị hóa điên một dạng, ngồi ngay ngắn ở trên bàn sách, vẽ lấy xích hỏa phù, từ nguyên bản 5 phút chế tác một chương giảm bớt đến mỗi 4 phút một chương. Đợi trọn vẹn vẽ lên 50 chương xích hỏa phù về sau, Phương Chí chế tác xích hỏa phù thời gian giảm bớt đến 3 phút. Đợi văn vẽ làm ra 100 chương xích hỏa phù sau đó, Phương Chí chế tác xích hỏa phù thời gian giảm bớt đến 1 phút 30. Phương Chí trọn vẹn ở bàn đọc sách ngồi một cái buổi sáng, trọn vẹn văn vẽ làm ra 237 chương xích hỏa phù. Sở dĩ dừng lại chế tác, cũng không phải Phương Chí chán ghét, mà là hồn lực tiêu hao quá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi điều dưỡng một cái. Phù văn vẽ thành công thời điểm, nhất định phải dung nhập một đạo thần hồn, khởi linh sau đó mới có thể trở thành phụ lục. Tâm thần hao tổn nghiêm trọng, Phương Chí đành phải tĩnh tâm bắt đầu đả tọa, khôi phục tâm thần, ngồi gần 3 canh giờ, Phương Chí mới đưa hao tổn địa tâm thần bổ trở về, cả người lần thứ 2 tinh thần hăng hái. Ngươi tiểu tử thần hồn thật là lạ, ngươi buổi sáng văn vẽ làm ra như vậy phù văn, theo đạo lý thần hồn chi lực hẳn là tiêu hao sạch sẽ, người bình thường chí ít cần 7-8 ngày mới có thể chậm tới, ngươi chỉ tốn 3 canh giờ. Hồn lão đã sớm chú ý tới Phương Chí cổ quái thần hồn, hắn mới vừa kết bạn Phương Chí thời điểm, Phương Chí võ đạo căn cơ chỉ là ưu tú, cự ly thiên tài kém xa. Dù là bây giờ, Phương Chí võ đạo căn cơ vẫn như cũ bình thường. Nhưng Phương Chí ngộ tính cùng thiên phú, đơn giản liền là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà ngộ tính cùng thiên phú thì là từ thần hồn ưu khuyết đến quyết định. Nhưng hồn lão cực kỳ không nói là, Phương Chí rõ ràng chưa bao giờ tu luyện qua thần hồn, có thể mỗi lần tu vi tấn thăng thời điểm, thần hồn dĩ nhiên cũng sẽ tùy theo tấn thăng, hơn nữa thần hồn vĩnh viễn so tu vi cường hoành hơn 2 lần. Chu. Tiên của tôi nẹt cái này khiến hồn lao đấu kỵ sắp phát điên. Bởi vì luyện dược sư, phụ sư, chú khí sư, có lẽ không mê luyến võ đạo tu vi, nhưng đối với thần hồn lại có mê mội đồng dạng chấp nhất. Nguyên nhân là, vô luận là luyện dược hay là chế phù hoặc là đúc khí đều cần mạnh mẽ thần hồn, muốn dồn làm ra tốt đan dược, thượng đẳng phù văn, cực phẩm chiến khí đều cùng thần hồn thoát không được liên hệ. Cho nên mỗi luyện dược sư, phụ sư, chú khí sư đều sẽ không tiếc tốn bất cứ giá nào đến tăng lên bản thân tu vi cảnh giới. Lại tăng thêm có thể tăng lên thần hồn cảnh giới ngoại vật cực ít lại chân quý, hơn nữa luyện dược sư, phụ sư, chú khí sư, từng cái đều là tài đại khí thô địa chủ. Liên đưa đến thần hồn linh dược cùng tu luyện thần hồn công pháp và võ kỹ quý cho người giận xôi. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Chí thần hồn. Như vậy yêu nghiệt. Chẳng lẽ tiểu tử này thiên sinh liền thích hợp làm phù sư hoặc là luyện dược sư cùng chú khí sư? Hồn lão nghe được hồn lão cái kia không cam lòng thanh âm, lúng túng gãi đầu một cái, lộ ra trầm tư bộ dáng, trầm tư suy nghĩ về sau, hắn nhún vai bất đắc dĩ giải thích nói, ta cũng không quá rõ ràng a. Hẳn là bẩm sinh a. Nghe được câu nói này, hồn lão suýt nữa bị tức phun ra máu. Nhưng quen thuộc, chết lặng Phương Chí mang cho kinh hỉ sau, hồn lão chỉ có thể âm thầm đoán thầm khi còn bé hẳn là không cẩn thận ăn cái gì thiên địa chí bảo, mới có thể biến thành bộ dáng này. Hôm nay chế phù liền dừng ở đây a, xích hỏa phù cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, ngươi chế tác lại nhiều, cũng sẽ không tăng lên ngươi phù sư tạo nghệ, nghĩ biện pháp đem những cái này phù văn xử lý sạch, ta lại truyền thụ ngươi càng khó càng mạnh phù lục. Hồn lão hét lên. Phương Chí biểu thị đồng ý, hắn cũng phát giác, xích hỏa phù thuộc về rất dễ luyện chế một loại, đối với sơ nhập môn hạng phù sư có nhất định tôi luyện năng lực tác dụng, nhưng phát ra tác dụng tương đối có hạn. Mắt nhìn thấy đã là trạng vạng tối, Phương Chí phục dụng một khỏa ích cốc đan đến khôi phục thể lực sau đó, từ trong túi trữ vật lấy ra 2 thiên võ kỹ. Cửu âm thanh vân bộ cùng trảm hồn quyết. 2 thiên này võ kỹ, Phương Chí vẫn là cực kỳ coi trọng, cho đến nay, hắn vì chưa từng tu luyện qua bất luận cái gì bộ pháp võ kỹ, cái này dẫn đến hắn mỗi lần cùng người tranh đấu thời điểm, đều không cách nào gần đến đối phương trước người, chỉ có thể bị động bị đánh. Mặc dù có đạp vân hoa về sau, tình huống như vậy cũng đã cải thiện rất nhiều. Nhưng cửu âm thanh vân bộ luyện tới đại thành phối hợp đạp vân hoa có thể so với huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. cho nên này võ kỹ đối với Phương Chí lực hấp dẫn còn là rất lớn. Trảm hồn quyết là Phương Chí rất coi trọng võ kỹ. Thần hồn công kích là cực mạnh át chủ bài, còn lại là một thiên địa cấp võ kỹ. Nắm đấm cùng thuật pháp đều là có thể được chiến giáp cùng nhục thân ngăn cản. Có thể thần hồn công kích một cái đột nhiên tập kích, thừa dịp bất ngờ thì có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Đây cũng là Phương Chí thưởng thức nhất địa phương. Một phen cân nhắc về sau, Phương Chí quyết định trước tu hành Cửu Âm Thanh Vân Bộ, bởi vì hắn hiện tại có đông đảo địch nhân. Lại không nói Lâm Đạo Thiên cùng Lăng Thiên Hầu đám người kia lúc nào giết đến tận cửa. Một phần Vạn Thiên Kiếm Tông cha ra trận tướng, có cái này Cửu Âm Thanh Vân Bộ, hắn chạy trốn cũng có thể lưu loát một chút. Quyết định tu luyện Cửu Âm Thanh Vân Bộ sau đó, Phương Chí giải khai trên ngọc giản tọa kết, đem hắn mở ra, vào mắt thấy đến đông đảo sáng tác văn tự về sau, đem thần hồn dung nhập ngọc giản. Liên quan tới Cửu Âm Thanh Vân Bộ học thức, trong phút chốc xâm nhập Phương Chí trong đầu. Chương 175, Võ Kỹ Tiểu Thành, đi trước võ thành. Cửu Âm Thanh Vân Bộ, một loại nào đó trình độ giống như nó danh tự một dạng. Nộ tính cực cao Phương Chí, tiêu hóa xâm nhập đại não phần này khổng lồ học thức, trọn vẹn hao tốn một đêm thời gian, mới miễn cưỡng mà lý giải một chút tinh túy. Cái này Cửu Âm Thanh Vân Bộ đơn giản tới nói, liền là khiến tự thân dung nhập trong gió. Người ở bay nhanh thời điểm, chạy chậm nguyên nhân, một là thụ thân thể lực lượng hạn chế, hai là thụ sức hút của mặt đất nguyên nhân. Cửu Âm Thanh Vân Bộ nguyên lý liền là cho người lực lượng buộc phát tập trung ở trong nháy mắt, giảm bất lực hút cùng phong lưu ngăn cản, từ đó khiến người tốc độ bạo nhanh. Võ kỹ đang thi triển thời điểm, sẽ phát ra 9 loại cùng loại với nhạc khí, cho nên bị người sáng tác giả xưng là Cửu Âm Thanh Vân Bộ. Cẩn thận điều nghiên một phen sau đó, Phương Chí tuy nói một đêm không ngủ, nhưng tinh thần thủy chung sung mãn, đỉnh núi, hắn thử vận chuyển Cửu Âm Thanh Vân Bộ, nhớ lại võ kỹ bên trong truyền thụ hành tẩu đồ, dựa theo một loại nào đó rung động cấp độ ở trên sơn phong phi nhanh. Loại này luật động bộ pháp, vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm, phá lệ không được tự nhiên, thậm chí còn liên lụy Phương Chí tự thân tốc độ. Nhưng khi Phương Chí trọn vẹn luyện tập một buổi chiều thời gian sau, cũng đã nắm giữ loại này luật động bộ pháp, có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Khi hắn áp dụng loại này bộ pháp phi nhanh thời điểm, trước người sẽ vang lên một trận cùng loại với cây sáo thổi ra thanh nhạc, thanh âm này lúc cao lúc thấp. Cái gọi là cần có thể bổ khuyết, Phương Chí vốn liền ngộ tính vô cùng tốt, còn cực kỳ chăm chỉ, cho nên một buổi chiều thời gian, hắn liền nắm giữ Cửu Âm Thanh Vân Bộ bên trong lượng âm tinh túy. Đang thi triển lượng âm bộ pháp sau đó, phối hợp đạp vân hoa, Phương Chí tốc độ có thể ở thời gian ngắn tăng vọt gấp mấy lần, nếu như kéo dài tính lấy cái này bộ pháp phi nhanh, cũng so trước đó toàn thịnh phi nhanh hơn gấp đôi. Cái này khiến Phương Chí có chút mừng rỡ, dù sao hắn cường hạng ở cận chiến. Đợi giữa trưa thời điểm, Phương Chí quyết định đi một chuyến bên ngoài, cự ly Thương Hải Tông có hơn 100 dặm Bắc Võ Thành. Sở dĩ đi Bắc Võ Thành, Phương Chí chủ yếu là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đem hắn văn vẽ chế tác xích hỏa phù hết thể xử lý sạch, sau đó một lần nữa vào mua một nhóm mới, tài liệu tốt cung cấp bản thân sử dụng. Chuyện thứ hai, chính là muốn biện pháp nhìn có thể hay không Lý Thần hai cái kia đem linh kiếm cho bán đi. Hai thanh linh kiếm là không thể gặp ánh sáng, lưu ở trên người cũng vô dụng, không bằng đem xử lý sạch. Hai thanh linh khí bảo kiếm, hẳn là có thể đổi một cái không sai giá đất tiền. Bắc Võ Thành ngư long hỗn tạp, dù coi như đưa chúng nó bán đi, cũng sẽ không bị người truy xét đến, là một cái không sai thủ tiêu tang vật chi địa. Bắc Võ Thành Thương Hải Tông phụ cận to lớn nhất thành trì, cực kỳ màu mỡ, cũng là tán tu nơi tụ tập. Phương Chí cẩn thận dịch dung một phen sau lặng lẽ vòng qua Thương Hải Tông hướng Bắc Võ Thành vội vã mà đi. Trạng vạng tối thời khắc, Phương Chí chạy tới Bắc Võ Thành Nam Môn. Bắc Võ Thành cực kỳ rộng lớn, tường thành cao có 10 trượng, từ tốt nhất đá xanh đắp lên mà thành, bốn phía có giáp vệ tuần tra. Những cái này giáp vệ đều là Bắc Võ Thành tứ đại thế lực phái ra. Bắc Võ Thành tứ đại thế lực theo thứ tự là Phù Sư Công Hội, Đan Các, Thần Uyên Thương Hội, Chu Thị Tông Tộc. Cái này tứ đại thế lực giữ gìn thống trị Bắc Võ Thành, mỗi cái thế lực đều cầm giữ đến một đạo nhập khẩu. Muốn tiến vào Bắc Võ Thành, liền phải cần phải giao trả một viên nguyên thánh đan xem như lệ phí vào thành. Một hạt này nguyên thánh đan vẹn vẹn cho phép ngươi ở trong Bắc Võ Thành lưu một ngày, nếu như ngày thứ hai lưu lại, cần giao nộp phí. Bắc Võ Thành có 4 cái thương nhai ban đêm mở ra, còn lại địa khu thi hành cấm đi lại ban đêm. Ban đêm một khi phát hiện có người ở tiêu cấm khu vực hoạt động, sẽ lập tức đem hắn bắt lại, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì đánh vào lao ngục. Đồng thời tiến vào Bắc Võ Thành bên trong, không được phát sinh bất luận cái gì giới đấu. Bất luận cái gì ân oán nhất định phải rời đi thành trì mới có thể giải quyết. Dám can đảm ở thành trì ở bên trong kẻ nháo sự, đều là trấn áp. Chớ có xem thường một tòa này tiểu thành, tứ đại thế lực đều thiên nguyên cảnh cường giả tọa chấn, còn có thành biên chế võ giả giáp vệ. Đợi đến Nam Môn sau đó, Phương Chí đi theo đoàn người, vào cửa thành thời điểm, nộp một viên nguyên thánh đan sau, bị phân đến một khối ngọc bài, cái này ngọc bài bên trong là chân không, phía trên văn khắc lấy phức tạp phù văn. Cầm giữ nhập khẩu giáp vệ, gặp Phương Chí lạ mặt, lạnh lùng ném cho Phương Chí một cái quyển vở nhỏ, nói, đây là Bắc Võ Thành giới thiệu cùng quy củ, hảo hảo mảnh đọc, để tránh phá hư quy củ bị giáp vệ bắt. Quyển vở nhỏ đơn giản mà nói, liền là Bắc Võ Thành toàn bộ giới thiệu. Tỷ như phủ sư thương hội, đan các, thần uyên thương hội vị trí ở đâu, nhưng cái này địa phương bán vật phẩm gì. Bao quát ở trong Bắc Võ Thành đông đảo cửa hàng, đều tồn tại cặn kẽ giới thiệu, còn có một bộ địa đồ, phía trên minh sắc đánh dấu nơi đó sẽ áp dụng cấm đi lại ban đêm cùng đông đảo quy củ. Phương Chí cẩn thận nhìn lướt qua sau đó, liền rõ ràng hiểu rõ cả tòa Bắc Võ Thành vận hành. Thần uyên thương hội cùng phù sư công hội đều thu mua phù sư chế tác phù văn, nếu như cảm thấy hai nhà này mở ra thu mua giá cả khá thấp, có thể đi trước chợ phía tây sạp hàng địa điểm, giao nạp phí tổn, có thể nắm giữ một cái quầy hàng, bản thân buôn bán văn vẽ chế tác phù văn. Như thế lợi nhuận mặc dù cao một chút, nhưng cực kỳ tiêu hao thời gian. Tinh tường hiểu rõ cần thiết sau đó, Phương Chí quyết định đi trước Thần Uyên Thương Hội nhìn xem. Cứ nghe Thần Uyên Thương Hội là Bắc vực to lớn nhất thương hội, chi nhánh vô số kể, nắm giữ tài phú càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Thần Uyên Thương Hội cũng tỏa chấn lấy vô số cường giả, bất luận cái gì đối Thần Uyên Thương Hội làm loạn người, đều chết cực kỳ thê thảm. Nếu là thương hội, cái kia mở ra giá cả, hẳn là sẽ công đạo một chút. Đợi Phương Chí chạy tới chợ phía đông thời điểm, liền phát hiện một tòa khổng lồ thương lâu. Nhà này thương lâu dài có mấy trăm mét, cao có 10 trượng, thương lâu đang phía trên treo một cái to lớn bảng hiệu, trên đó viết cứng cắp có lực 4 chữ lớn, Thần Uyên Thương Hội. Thần Uyên Thương Hội cực kỳ náo nhiệt, vô số võ giả ra ra vào vào, Phương Chí cũng theo lấy dòng người đi vào thương hội. Thương hội hết thể chia làm hai bộ phận. Bên trái thương hội là thu mua khu, có gần 50 cái quầy hàng, mỗi cái quầy hàng chỗ đều ngồi một tên ăn mặc Thần Uyên Thương Hội lam bào nhân viên. Mà bên phải thì là bày đầy kệ hàng. Phía trên để đó đủ loại kiểu dáng đồ vật, có chuyên môn thương hội nhân viên ở một bên giới thiệu hướng dẫn mua. Lần đầu nhìn thấy bậc này một màn, cũng là nhường Phương Chí dọa không rõ, đây là đầu hắn một lần đi tới bậc này nơi phồn hoa. Tâm tác lấy làm kỳ lạ một phen sau, Phương Chí cất bước hướng thu mua khu đi đến, tìm một chỗ trống không quầy hàng, quầy hàng giám hàng chấp sự lập tức gạt ra một đạo tiếu dung, hướng về phía Phương Chí nói, huynh đài là muốn bán thứ gì? Phù lục. Phương Chí không chút nghĩ ngợi phun ra đoạn văn này. A. Phù lục A, có thể lấy ra để cho ta quan sát chút sao? Giám hàng chấp sự chất đống chuyên nghiệp nụ cười nói. Phương Chí vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một trường xích hỏa phù, đưa về phía giám hàng chấp sự, đối phương nhìn gặp Phương Chí xuất ra xích hỏa phù sau, ánh mắt lóe lên, tiếu dung dần dần thu liễm. Đợi tiếp nhận phù lục về sau, ngón tay ở Phương Chí phủ văn xoa một cái, liền lúc này lên tiếng nói, phù lục chất lượng còn có thể, 20 nguyên thánh đan một trường thu mua, nếu có 100 trường trở lên. Theo 22 nguyên thánh đan một chương giá cả thu mua. Chương 176, gặp đục nhã, lấy trực báo toán. Mới 22 hạt nguyên đan giá cả. Ta đây xích hỏa phù là cực phẩm mặt hàng, chỉ ít giá trị 30 hạt nguyên thánh đan không có vấn đề, cái này giá cả có phải hay không quá thấp? Phương Chí mặc dù không hiểu việc tình, nhưng Thương Hải Tông phù các bên trong phổ thông xích hỏa phù, đều bán đến 30 hạt nguyên thánh đan. Hán văn vẽ chế tác xích hỏa phù uy lực cự ly cửu mạch cảnh toàn thắng một kích chỉ kém một đường. Thế mà mới giá trị 22 hạt nguyên thánh đan, đây không phải hố người sao? Thật tình không biết, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười giám hàng chấp sự, lúc này khóe miệng giơ lên một sợi giễu cợt, liếc mắt, hắn tiếp đãi Phương Chí trước đó, gặp Phương Chí trầm ổn, còn nghĩ Phương Chí sẽ xuất ra như thế nào bảo bối đi ra đây. Bất quá liền là nhất phẩm xích hỏa phù, mỗi ngày đến bán những cái này thấp kém phù văn người thật sự là nhiều lắm, cho nên giám hàng chấp sự liền đem Phương Chí phân loại đến những cái kia người nghèo lên. Nhất phẩm xích hỏa phù mà thôi, liền giá trị cái giá tiền này, nếu như ngươi không bán, liền đi nhà khác, nhưng là ta cho ngươi biết, bỏ qua lần này cơ hội, đợi chút nữa lại đến bán, liền là 18 hạt nguyên thánh đan giá tiền. Giám hàng chấp sự thờ ơ dựa vào bản thân ghế bành, nhìn xem Phương Chí ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng cao cao tại thượng. Cái này khiến Phương Chí sắc mặt phát sinh biến hóa, lồng ngực giấy lên một đạo lửa giận. Nhưng nghĩ lại nghĩ tới đây là Thần Uyên Thương Hội lại ở Bắc Võ Thành sau, cưỡng ép mà đem cỗ này lửa giận đè xuống. Giám hàng chấp sự phát giác được Phương Chí điệu thần tình biến hóa, lập tức mơ hồ đoán được Phương Chí nội tâm ý nghĩ, cố ý kích thích trào phung đến, làm sao, ngươi cái này bất thiện ánh mắt là có ý tứ gì? Hiện tại ta đổi chú ý, 17 hạt nguyên thánh đan, ngươi bán hay không? Không bán liền xéo đi, không có thời gian bồi ngươi nói nhảm. Không bán. Phương Chí từ trong kẽ răng nặn ra đoạn văn này, mạnh mẽ đem cố kia phẫn nộ đè ép xuống. Khi hắn cầm lấy quẩy hàng chỗ xích hỏa phủ, chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, một cái giàn mua tay, đè xuống xích hỏa phù. Một đạo hơi có kinh ngạc thanh âm vang lên, thật là tinh xảo xích hỏa phù, tiểu hữu, cái này xích hỏa phù là ngươi sao? Thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Phương Chí nhíu mày, xuyên thấu qua chạm giống một điêu quầy hàng, lờ mờ thấy là một tên bạch phát lão giả. Mà giám hàng chấp sự nghe được thanh âm này sau, trên mặt bộ kiêu ngạo khí lại lần nữa biến mất, bối rối đứng lên, khẩn trương nói, Trần lão, ngài sao lại tới đây? Trần lão không có phản ứng giám hàng chấp sự, im lặng không lên tiếng từ Phương Chí trong tay đem xích hỏa phù rút ra. Hơi có kinh ngạc thanh âm vang lên nói, bậc này thủ pháp quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ, phù dịch áp dụng là hoàng kim tỷ lệ, văn vẽ phù văn bản sự càng là không được, đem phù dịch lực lượng phát huy đến mức độ lớn nhất, mơ hồ có thể so với cửu mạch cảnh toàn thắng một kích. Rất lâu chưa từng nhìn thấy như thế tinh xảo phù văn, nắm giữ bậc này văn vẽ phù văn bản sự người, chỉ sợ thần hồn hẳn là ngưng tụ thành nguyên phù, không sai, không sai. Cái này gọi là Trần lão lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy, quan sát tỉ mỉ lấy xích hỏa phù phát ra một trận sợ hãi thán phục. Cái này nhất phẩm xích hỏa phù, hoàn mỹ vô khuyết, có thể nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật, thật lâu không thấy loại này bảo bối. Trần Lao trong lời nói tựa hồ còn có một tia cảm giác hưng phấn. Cùng lúc đó, tên kia vừa mới trách cứ Phương Chí giám hàng chấp sự, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. Cái này Trần Lao mỗi tán dương xích hỏa phù một câu, giám hàng chấp sự sắc mặt liền trắng bệnh một phần, ánh mắt liền càng thêm sợ hãi, ngón tay khẩn trương nắm chặt bản thân quần áo, một bộ sợ mất mật, bị dày vò bộ dáng. Bạch Phát Trần lão xem trọng một lát sau, mới đem xích hỏa phù buông xuống. "Tiểu Hữu, không biết ngươi có bao nhiêu dạng này xích hỏa phù? Ta nguyện ý lấy 60 hạt nguyên thánh đan giá cả đối với ngươi thu mua, 100 chương trở lên, ta ra 65 hạt nguyên thánh đan, 200 chương trở lên, ta ra 70 hạt nguyên thánh đan giá cả." Trần lão cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Thân làm một tên không biết dám định qua bao nhiêu bảo bối lao quái vật, liếc mắt liền nhìn ra xích hỏa phù chân chính giá trị. Có lẽ ở thường nhân trong mắt, xích hỏa phù đơn giản là một chương công kích nguyên phù. Có lẽ nó uy lực muốn bút phổ thông xích hỏa phù mạnh hơn rất nhiều, nhưng là chỉ vậy mà thôi. Có thể ở Trần lão trong mắt, nghiễm nhiên là đem hắn coi là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một kiện hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Dạng này phù văn dùng để cất giữ thưởng thức thích hợp nhất, cầm lấy đi bán sử dụng, quả thực là phung phí của trời. Thật tình không biết, giờ khắc này Phương Chí vì đó cười lạnh, mặc dù cái này Trần lão mở ra giá cả 10 phần nhường hắn động tâm. Thế nhưng là Phương Chí lại lạnh lùng vươn tay, hướng về phía Trần lão hờ hững nói ra, mời vị tiền bối này đem xích hỏa phù trả lại cho ta, xin lỗi, tiểu tử mặc dù ái tài, nhưng vẫn có mấy phần cốt khí, các ngươi dám hàng chấp sự vừa mới nhục nhã ta không muốn bán cho các ngươi. Lời vừa nói ra, cái kia dám hàng chấp sự mặt, trắng bệnh không máu, hắn ngập ngừng nói bờ môi, muốn mở miệng lại không lá gan kia, hắn cầu xin ánh mắt nhìn qua Phương Chí. Phảng phất tại im lặng đối Phương Chí cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể tha thứ hắn. Chỉ ít ở nơi này vị Trần lão trước mặt, không muốn ở đề cập vừa mới phát sinh sự tình. Nhưng Phương Chí là một cái lấy trực báo oán người, ngươi như thế nào đối ta liền như thế nào đối với ngươi. Cường ngạnh như vậy thái độ, nhường Trần lão thần sắc hơi hơi biến hóa, đối phương nắm chặt xích hỏa phù tay, ngược lại chặt hơn một chút. Trần lão nhìn lướt qua giám hàng chấp sự, lại nhìn một chút trong tay xích hỏa phù, trầm ngâm một hồi sau, hỏi, tiểu hữu, có phải hay không ta cho ngươi một cái công đạo, ngươi ra một hơi. Cái này xích hỏa phù ngươi liền nguyện ý bán. Vậy phải xem ngươi cho ta cái gì thông báo, nếu như là tránh nặng tìm nhẹ, vậy ta như thường không bán. Phương Chí cũng là hiểu được xem xét thời thế. Cái gọi là dựa thế mà lên liền là đạo lý này, ta vừa mới bán ngươi không muốn còn nhục nhã ta. Lúc này ngươi muốn, ta không bán. Muốn mua? Có thể. Trước để cho ta ngực ngụm kia ác khí ra bàn lại. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T Trần lão gật đầu. Hiểu Phương Chí ngôn ngữ ý tứ, hắn tùy theo quay đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn qua cái này dám hàng chấp sự, lạnh lùng nói ra, từ hôm nay bắt đầu, ngươi vị trí từ Tề Vân Đình thay, ngươi bị bố trí đến thương hội giáp vệ danh sách, đi đông môn cho ta xem một tháng đại môn về sau, lại để xem biểu hiện về sau. Lời vừa nói ra, cái này dám hàng chấp sự, giống như là gặp đến cửu lôi hoanh đỉnh, sắc mặt vù một cái lại trắng biến thành ám hôi, ánh mắt thảm đạm, ngập ngừng nói bờ môi, mấy lần muốn mở miệng. Cuối cùng đều không dám mở miệng giải thích, dường như sợ cái này lão giả lần nữa hàng giận. Dám hàng chấp sự thanh âm bất lực không người kính nói, tiểu tử minh bạch, ta hiện tại liền đi nói xong cái này. Dám hàng chấp sự một bộ toàn thân khí lực bị rút khô bộ dáng, suy yếu quay người. Khi hắn quay người một khắc, cái này bạch phát lão giả lại là lạnh như băng mở miệng nói, ta để ngươi đi rồi sao? Ngươi đối vị này tiểu hữu mở miệng kiêu ngạo, ta trừng phạt ngươi là thương hội quý củ, ngươi còn chưa hướng vị này tiểu hữu xin lỗi liền muốn đi. Ngươi có phải hay không muốn đi đông môn trong chừng 10 năm? Quầy hàng đối diện Phương Chí nghe được những lời này, cái kia lửa giận ở lúc này giờ phút này tan thành mây khói, nhìn về phía Trần Lao ánh mắt nhiều hơn một phần hài lòng. Chương 177, vạn đan tới tay, có mưu đồ. Giám hàng chấp sự mặt có buồn bã sắc, trong lòng một mảnh lạnh buốt, có thể lúc này căn bản không dám nghịch lại Trần Lão, mắt lộ ra hối hận sắc, ngập ngừng nói bờ môi, nói, mong rằng tiểu hữu tha thứ, vừa mới là mắt của ta bên trong không người, nhìn sự tình quá nông cạn, khẩn cầu ngài tha thứ. Tiểu hữu có thể hài lòng. Nếu không hài lòng mà nói, ta lại đi trừng phạt hắn. Trần Lão ngôn ngữ gợn sóng không kinh, cũng không phải hắn mở miệng định nọt Phương Chí. Mà là ở trước mắt Trần Lão trong mắt, Phương Chí trong tay xích hỏa phù giá trị, xa xa muốn vượt qua cái này dám hàng chấp sự giá trị. Phương Chí nhìn lướt qua đầy mặt màu đất dám hàng chấp sự, yên lặng một lần nữa ngồi về vị trí. Trần Lão thấy vậy, mỉm cười, hướng về dám hàng chấp sự phất tay, ra hiệu hắn có thể đi giáp vệ báo cáo. Trần Lão sau đó ngồi ở dám hàng chấp sự địa vị đưa bên trên, hắn vuốt vuốt coi như chân bảo xích hỏa phù, đối Phương Chí khẽ cười nói, tiểu hưu nắm giữ bao nhiêu chương dạng này xích hỏa phù đây? 237 chương. Phương Chí không chút nghĩ ngợi trả lời. Lại có nhiều như vậy. Trần Lão khuôn mặt phù lộ kinh ngạc, nhưng thoáng qua thần sắc có chút mừng rỡ nói, tất nhiên như thế, ta lấy 70 hạt nguyên thánh đan giá cả hướng tiểu hưu thu mua như thế nào? Có thể. Phương Chí không chút do dự mà liền đáp ứng. Nguyên bản hắn nghĩ lấy xích hỏa phù một chương có thể bán 30 hạt nguyên thánh đan cũng không tệ rồi, tuyệt đối không nghĩ tới, giá là hắn trong lý tưởng gấp 2 lần. Lấy 70 hạt nguyên thánh đan giá cả xuất thủ, có thể duy nhất một lần vào tay gần 16.590 hạt nguyên thánh đan. Hơn 16.000 nguyên thánh đan, đối với Phương Chí viễn siêu hắn đoán trước, quả thực là một bút thiên hàng hoành tài. Có số tiền kia, Phương Chí đem trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng tiền tài phương diện thiếu vấn đề, chí ít có thể một lòng chế phủ tu hành. Phương Chí cùng Trần Lão, hai người đều là người sảng khoái, Phương Chí từ trong túi trữ vật lấy ra 237 chương xích hỏa phù, một chồng chồng chất xích hỏa phù bày ở mặt bàn phía trên khiến người hoa mắt, Trần Lão nhìn thấy một màn này, đi lên đưa tay chủ động chạm đến một phen lại tản ra thần niệm, cẩn thận điều tra. Phát hiện chỉ có một chương xích hỏa phù là không phù hợp tiêu chuẩn, lúc này đem hắn chọn ra. Mà chương này có tỷ vết xích hỏa phù, chính là Phương Chí văn vẽ chế tác đệ nhất chương phù văn. Trần Lão đem hắn lấy ra về sau, đưa lại Phương Chí, nói, chương này xích hỏa phù, ta không muốn. Hết thảy 236 chương xích hỏa phù, theo mỗi chương xích hỏa phù 70 hạt nguyên thánh đan giá cả, ta cho ngươi số nguyên, cho ngươi 16.600 nguyên thánh đan. Nói xong sau đó, Trần Lão vây tay gọi một tên thần uyên thương hội gã sai vặt, gỡ xuống bên hông ngọc bài, đưa cho gã sai vặt, phân phó đối phương đi tiền phòng lấy 16.600 nguyên thánh đan tới. Gã sai vặt cầm ngọc bài tuân mệnh rời đi, Trần Lão mặt mày hớn hở. Trong mắt lướt qua vẻ kỳ dị, đối Phương Chí nói, xin hỏi tiểu hữu, những cái này xích hỏa phù đều là người nào làm ra? Có thể văn vẽ chế tác bậc này xích hỏa phù người, chắc chắn đã là kết gia nguyên phù phù sư, ta muốn cùng vị này đại sư kết bạn một cái, không biết tiểu hữu có thể hỗ trợ thành lập quan hệ sao? Ách Phương Chí nghe được lời này, dung mạo bên trên kìm lòng không được hiện lên vẻ kinh ngạc, đang lúc hắn dự định muốn thành thật trả lời thời điểm. Hồn lão đột nhiên lên tiếng nói cho hắn. Cái này xích hỏa phù là ngươi ẩn cư trong núi sư phó làm ra, lấp liếm cho qua, chớ có bại lộ bản thân. Phương Chí lông mày không tự chủ nhăn một cái, mặc dù không rõ ràng hồn lao vì cái gì dặn dò bản thân lời nói này, nhưng hắn vẫn là tuân theo hồn lao phân phó. Đối Trần Lao nói, phù này là ta sư phó văn vẽ chế tác, hắn nhàn vân giã hạc một cái, ở thế tục khắp nơi du đãng, không có chỗ ở cố định, chỉ sợ. T-E-Z-U-I-E-N V-N nguyên lai là dạng này. Trần Lão sắc mặt toát ra thoải mái, trên mặt lướt qua vẻ tiếc hận, lên tiếng nói, ta liền nói đi, có thể có bậc này phù văn tạo nghệ người, chỉ sợ tuyệt không phải người bình thường. Bậc này phù văn tạo nghệ, văn vẽ chế tác nhất phẩm phù văn, quả thực là quá mức quất tải. Trần Lão đem lòng nghi ngờ nôn lộ ra. Phương Chí hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bản thân văn vẽ chế tác phù văn rất lợi hại sao? Không bao lâu, cái kia cầm ngọc bài đi lấy tiền tài gã sai vật mang theo một cái túi trữ vật trở về. Đợi gã sai vật dâng lên Trần Lão ngọc bài cùng túi chữ vật sau, không người lui ra. Trần Lão đem túi chữ vật đưa về phía Phương Chí, bình tĩnh nói, đây là tiền khoản, tiểu hữu kiểm kê một cái. Phương Chí đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, đem thần niệm thăm dò vào trong đó, trông thấy bên trong chất thành một cái đống núi nhỏ nguyên thánh đan về sau, thần sắc kìm lòng không được toát ra hưng phấn, lúc này hài lòng đem hắn thu hồi để vào trong túi chữ vật, đối Trần Lão nói, đa tạ tiền bối. Chỗ nào? Ngày sau tiểu hữu nếu là còn có tốt nhất nguyên phù dự định bán mà nói, tận có thể tới tìm ta, ta tên Trần Cẩm, là bác võ thành thần uyên thương hội nhị trưởng lão. Trần Cẩm nói chuyện thời điểm, lại từ trong túi chữ vật móc ra một khối ngọc bài, đưa về phía Phương Chí nói, cầm ngọc này bài, đi tới Thần Uyên Thương hội bên trong, có thể tùy thời gặp ta. Tốt, Phương Chí hơi chút do dự về sau, hay là nhận lấy ngọc bài. Mặc dù không rõ ràng Trần Cẩm vì cái gì đối với hắn nhiệt tình như vậy, nhưng Phương Chí nội tâm bên trong biết rõ, đối phương chỉ sợ là có mưu đồ mới có thể như thế. Cái kia tiểu hữu ngày khác gặp lại, ta còn có việc, ngươi nếu có hứng thú có thể ở Thần Uyên Thương hội bốn phía dạo chơi nhìn. Trần Cẩm thật sâu nhìn Phương Chí một cái, đem trên quầy đông đảo xích hỏa phù toàn bộ thu nhập trong túi trữ vật, liền thong dong rời đi, có loại khó có thể nói rõ khí thế. Hồn lão, gia hỏa này làm sao đối ta nhiệt tình như vậy a? Phương Chí trưởng hai không nghĩ ra, căn bản không lý giải cái này Trần Cẩm thân làm Thần Uyên Thương hội nhị trưởng lão, vì cái gì đối bản thân như vậy nhiệt tình. Hắn bán bất quá là chỉ là nhất phẩm thượng đẳng nguyên phù mà thôi. Bậc này nguyên phù đi đầy đường đều là, Thần Uyên Thương hội là bậc nào địa phương, một cái chỉ là nhất phẩm thượng đẳng nguyên phù đáng giá dẫn tới đối phương như vậy trịnh trọng. Thậm chí Trần Cẩm không tiếc đem giám hàng chấp sự giáng chức đi tới lịnh nọt Phương Chí. Phương Chí có thể không cho rằng, hắn xích hỏa phù mặt mũi lớn đến giá tiền là thị trường gấp 2 lần, còn nhường một tên giàu có thể địch quốc thương hội trưởng lão đối với hắn như vậy kính trọng. Nhân ra là đối với ngươi cái kia xích hỏa phù nhiệt tình. Ngươi văn vẽ chế tác xích hỏa phù, không tì vết chút nào, chỉ có cực mạnh phù sư mới có thể chế tác đi ra. Cái này Trần Cẩm, hơn phân nửa nghĩ đến ngươi đứng sau lưng cực mạnh phù sư, muốn mượn ngươi tay, lôi kéo ngươi phía sau vị kia phù sư, ở thần võ đại lục phù sư đều là cực thụ tôn kính, cũng là thụ đủ loại thế lực cần thiết. Hồn lão lời ít mà ý nhiều giảng thuật sau đó, Phương Chí lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng thời trong lòng cũng hơi có chấn kinh. Quả nhiên a, cái thế giới này lão hồ ly, khắp nơi đều là, cái này cũng làm cho Phương Chí lòng cảnh giác lại tăng lên một phen. Đừng lo lắng sợ hãi, cái này Trần Cẩm đối với ngươi không có ác ý, đi bán khu dạo chơi, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi luyện tập phù văn vật liệu, có chuyện, mua thêm một chút, thừa dịp ngươi hiện tại có tiền. Hồn lão ngược lại là chấn định. Hồn lão ngươi là dự định truyền thụ cho ta loại thứ hai phù văn sao? Phương Chí thỉnh thịch tâm động. Chương 178, gặp lại binh khôi, tiếng lòng tự động. Ân, xích hỏa phù chỉ là để ngươi luyện tập, dù sao cái này đồ chơi ngươi cầm cũng không có chút nào tác dụng, đã ngươi cũng đã triệt để nắm giữ nó, vậy liền cần văn vẽ chế tác một chút càng mạnh phù văn. Hồn lão mở miệng nói ra. Nguyên bản Phương Chí còn dự định trên người tiền tài khan hiếm, vậy liền đem Lý Thần hai thanh linh khí bảo kiếm cho bán đi. Có thể nhưng bằng xích hỏa phù liền đã kiếm được nhiều như vậy tiền tài, Phương Chí liền dự định trước tiên đem linh kiếm tồn thả ở trong Thiên Châu, đợi ngày sau thiếu tiền lại bán đi. Xích hỏa phù nhường Phương Chí kiếm một món hời sau đó, Phương Chí cũng rốt cục ý thức được tam đại chức nghiệp bạo lợi chỗ. Hai hạt giá vốn xích hỏa phù, bán giá tiền là 70 hạt nguyên thánh đan. Chọn vẹn lật 35 lần. Đây là cỡ nào lợi nhuận, mặc dù xích hỏa phù là Trần Cẩm cố ý mở ra giá cao. Mục đích là muốn lôi kéo Phương Chí đến dẫn xuất hắn sau lưng thần bí nhân. Có thể coi như dựa theo giá thị trường để tính, phù văn bạo lợi cũng đầy đủ rung động lòng người. Đợi Phương Chí đến Thần Uyên Thương hội bán khu vực sau đó, chưa thấy qua việc đời hắn, có chút bị trước mắt một màn dọa sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, rực rỡ muôn màu tủ khung phía trên, trưng bày đủ loại kiểu dáng vật liệu. Có nhị phẩm thủy thuộc tính linh tài, còn có nguyên đan cảnh đủ loại kiểu dáng yêu thú nguyên đan, yêu thú gân cốt huyết dịch, còn có cái khác chân quý khan hiếm chế phù. Luyện đan, chú khí nhất định phải vật liệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhị phẩm linh dược đơn giản giống như là rau cải trắng một dạng, ở trong này trưng bày, khiến người hoa mắt. Đông đảo thương khách nhóm ở từng cái chọn tài liệu cần thiết, linh dược, Phương Chí cũng là trong bọn họ một thành viên. Rực rỡ muôn màu vật liệu, đại đa số đều là cực hảo đồ vật, duy chỉ có nhường Phương Chí cảm thấy líu lưỡi là, những tài liệu này đều quá mẹ hắn đắt. Tỷ như Phương Chí cần thiết một loại thiên địa linh tài, tên là Ngâm Nguyên Mục, chỉ là nhị phẩm thôi. Một đoạn đại khái dài một thước ngâm nguyên mục, lại muốn giá 2.500 hạt nguyên thánh đan. Phương Chí cũng ngoài ý muốn thấy được một khỏa thất giác thanh nguyên quả, giá trị 500 nguyên thánh đan. Ngưng huyết quả cũng có, dù là những cái này ngưng huyết quả cùng Phương Chí ở Dược Vương Cốc thu hoạch được chênh lệch rất xa, một khỏa ngưng huyết quả giá tiền là 2.000 nguyên thánh đan. Quả thực là mẹ hắn đoạt tiền. Có thể mua người mua vẫn là tấp nập không dứt, nhất chuyển thần địa thời điểm, liền bán không còn, phảng phất mọi người quả này có chút yêu quý. Nguyên bản Phương Chí còn tưởng rằng, bản thân cất gần 2 vạn nguyên thánh đan, cũng xem như phú giáp một phương, ở trong này tản bộ một hồi sau, Phương Chí liền minh bạch, hắn vẫn là một cái người nghèo. Tuy nhiên hắn trong túi trữ vật để đó đủ loại kiểu dáng thiên địa linh dược rất nhiều, nhưng những cái này linh dược đều là dùng để tu luyện dùng. Đợi Phương Chí mua sắm một phen sau đó, trên người nguyên bản gần 1 vạn 8 nguyên thánh đan, giờ này khắc này, vẹn vẹn còn dư hơn 4.000 hạt, cái này khiến Phương Chí thịt đau không được. Hồn lão nhưng ở vỗ bộ ngực hướng hắn cam đoan tiêu phí 8000 hạt nguyên thánh đan, tuyệt đối là vật siêu giá trị, sau đó, Phương Chí trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Đợi lục soát mua xong đông đảo chế phù vật liệu, Phương Chí quyết định ở trong Bắc Võ Thành bốn phía dạo chơi, dù sao lần đầu đến Bắc Võ Thành, còn chưa thấy biết nội thành màu mỡ liền như vậy rời đi, không khỏi sẽ có chút tiếc nuối. Hành tẩu ở Bắc Võ Thành trên đường phố, bên trái là bán thượng đẳng rượu ngon tử quán tứ tán mùi rượu phát tán bát phương, quần quần không dứt khách uống rượu xếp hàng theo thứ tự mua, phía trước không xa chính là thanh lâu, có mấy tên tư sắc vô cùng tốt, thân ảnh mê người, giọng dịu dàng xốp giòn mị nữ tử, đứng ở trên đường cái gào to kiếm khách, mấy tên phong trần nữ tử trên người có nồng đậm dị hương vị đạo. Phong trần nữ tử gặp Phương Chí lạ mặt, chủ động tiến lên cuốn hắn, xốp giòn tiếng mị nhãn muốn đem Phương Chí kéo vào thanh lâu. Phương Chí lung túng đẩy ra đối phương, liền vội vàng hướng phía trước phố xá sầm uất đi đến. Hồn lão nhìn thấy Phương Chí bị một cái phong trần nữ tử làm chật vật như thế, không khỏi mở miệng trêu đùa, tiểu tử, ngươi lập tức liền muốn 17, cũng hẳn là nếm thử giao hợp chi hoan nha. Hồn lão. Phương Chí nghe lập tức không vui, quát khẽ một tiếng. Tốt, tốt, không nói, nói đùa với ngươi mà thôi. Hồn lão cười hắc hắc, gặp Phương Chí không cao hứng, vội vàng trấn an. Ngựa xe như nước phố xá sầm uất là Bắc Võ Thành càng náo nhiệt địa phương, nơi đây là tán tu võ giả cho phép bày quầy bán hàng địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật dài một con đường, đủ loại kiểu dáng người đều có. Rất nhiều người võ giả trước người đều tồn tại một khối tiểu địa phương, khối này địa phương để đó một khối vải xanh phía trên thì để đó bán ra đồ vật. Còn chưa tiến vào phố xá sầm uất liền nghe được bán tiếng la cùng tiểu thương cò kẹ mặc cả thanh âm, trên vai thích cánh phố xá sầm uất, Phương Chí mạnh mẽ trên bào, trên đường đi nín thở ngưng thần điều tra lấy một cái quầy hàng bà bối. Không thể không nói. Vô số kể quầy hàng trưng bày rất nhiều cho người trước mắt sáng lên bà bối, tỉ như Phương Chí ở một nơi quầy hàng gặp được một dạng khiến đều không tự chủ được sắc mặt hơi hơi biến hóa đồ vật. Một tên lão giả và một tên trải lấy viên thuốc đầu hấu nữ bày điểm lên trưng bày ba đầu yêu hình khôi lỗi, theo thứ tự là sói khôi, hổ khôi cùng báo khôi. Nhìn thấy quen thuộc vừa xa lạ khôi lỗi, Phương Chí không khỏi liên tưởng đến hắn trong túi chứa vật hai tôn tử dược vương cốc lấy được chiến khôi. Trong lúc đó Phương Chí đã từng hỏi qua hồn lão hai tôn kia chiến khôi đến tuột cùng là cái gì, nên như thế nào vận dụng. Nhưng khác nghề như cách núi, hồn lão cũng không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn chúng là binh khôi một loại. Phương Chí mới vừa trở về nào sẽ cũng đi lục soát Thương Hải Tông bên trong cổ thư, nhưng chỉ tìm tới phương diện này giải rác mấy câu ghi chép. Mặc dù cái này đối ông cháu bày ra yêu khôi yếu nhược, nhưng cũng là binh khôi một loại. Phương Chí không khỏi ngừng chân đứng ở nơi này, nhìn qua sinh động như sinh tam chỉ yêu khôi. Phương Chí ngồi xuống thân thể, do hỏi, tiền bối, những cái này yêu khôi có thể giới thiệu một chút không? Cựu mạch cảnh yêu khôi, phòng ngự có thể so với huyền khí hạ phẩm, 3.000 nguyên thánh đan một cái, đơn giản dễ thao túng, bổ sung nguyên thánh đan liền có thể sử dụng. Cái này lão giả ngược lại cũng không phải nói nhảm, ôm trong ngực tôn nữ, nhìn xem Phương Chí mở miệng nói ra. Phương Chí gật đầu, hắn đối cái này ba đầu yêu khôi không hứng thú, nhưng đối phương diện này tri thức tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao Thiên Châu bên trong tồn phóng hai đầu binh khôi, nếu như có thể bị hắn sử dụng, cái kia Phương Chí chẳng khác nào nắm giữ hai tấm siêu cấp lá bài tẩy. Tiền bối, ta đối binh khôi phương diện này không hiểu nhiều lắm, không biết ngài có thể giải thích cho ta một chút sự tình sao. Phương Chí bất động thanh sắc từ trong túi chữ vật lấy ra 100 nguyên thánh đan, đưa hướng lão giả. Đương nhiên có thể. Lão giả trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, thu Phương Chí nguyên thánh đan, hơi đứng thẳng lên dưới eo nói, tiểu hưu muốn hỏi cái gì? Ta muốn xin hỏi tiền bối. Ta đã từng gặp được một tôn binh khôi, nhưng là cái này binh khôi giống như là trung thành vệ sĩ dường như, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, thậm chí còn có thể miệng phun tiếng người, tu vi là nguyên đan cảnh lục trọng thiên tả hữu, vì cái gì tôn này binh khôi có thể tự chủ hành động đây? Lúc ấy cũng không có người thao túng nó. Phương Chí nói ra trong lòng lo nghĩ. Ngày đó binh khôi mang cho Phương Chí bóng tối thật sự là quá lớn. Có thể so với nguyên đan lục trọng thiên binh khôi, đơn giản liền là một tôn không có chút nào tình cảm cố máy giết chóc. Một mực thi hành mệnh lệnh, có thể bản thân hành động. Chuyện này, Thủy Trung nhường Phương Chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 179, binh khôi chỉ bí, ký ức trấn văn. Cũng chính là cái kêu binh khôi mạnh nhường Phương Chí đều lưu lại bóng ma, cho nên Phương Chí mới có thể Thủy Trung nhớ kỹ nó, suy nghĩ lúc nào có thể đưa nó hóa thành bản thân sử dụng. Xếp bằng trên mặt đất, trải lấy viên thuốc đầu hấu nữ nghe được Phương Chí mà nói, nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một phen sau, thần sắc toát ra ngưng trọng, nói, như lời ngươi nói binh khôi hẳn là thuộc về tương đối cao cấp, có thể nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh nào đó, còn có thể miệng phun tiếng người, đây tuyệt đối là đại sư cấp bậc chú khí sư mới có thể tạo ra đến. Lão giả mở miệng cẩn thận nói ra. Phương Chí liếc mắt, lau chán, nói, đó là khẳng định, ta muốn biết rõ rèn đúc tôn này bình khôi người, là như thế nào làm được một bước này, đến tột cùng là như thế nào vận chuyển. Hẳn là ở bình khôi rèn đúc thời điểm, khắc lục ký ức trận văn, đầu tiên một kiện bình khôi rèn đúc là không thể rời bỏ phù văn trận lực gia trì, đồng dạng, tôn này bình khôi muốn nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, như vậy chỉ cần đem ý chí dung nhập ký ức trận văn bên trong là được, bình khôi bị rót vào nguyên lực khởi động sau đó, liền sẽ nghiêm ngặt chấp hành chú khí sư mệnh lệnh. Lão giả suy nghĩ một phen sau đó, mở miệng giải thích. Có hay không khả năng đem binh khôi ký ức trận văn xóa đi đây? Phương Chí tiếng lòng khẽ động, lập tức liền bắt được điểm mấu chốt. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tìm tới ký ức trận văn ở nơi đó, dùng thần niệm đem hắn biến mất liền có thể. Lão giả mở miệng gật đầu. Thật lạ, như thế nào tìm kiếm ký ức trận văn đây? Phương Chí ánh mắt toát ra bức thiết. Ta đây liền không quá rõ ràng. Dù sao ta chế độ làm quái khôi năng lực còn không có đi đến có thể văn khắc ký ức trận văn trình độ, bất quá ngươi nếu như muốn biết, có thể đi trước phủ sư công hội, nơi đó hẳn là có quan hệ với binh khôi phủ văn phương diện thư tịch. Lão giả mở miệng nói ra. Nghe được đoạn văn này về sau, Phương Chí lưu lại một câu đa tạ sau đó, liền lập tức đứng dậy vội và hướng phủ sư công hội tiến đến. Cái này ký ức trận văn, ta đã từng nghe qua, nhưng ta sở học phủ văn tri thức, đại đa số đều là liên quan tới phụ lục. Giống liên quan đến chú khí phương diện này phù văn tri thức, ta liên quan đến rất ít. Hồn lao hơi có không có ý tứ mở miệng, tựa hồ cảm thấy lần này không thể giúp đỡ Phương Chí, có chút mất mặt. Nhưng Phương Chí lại là thần sắc hơi có kích động lên tiếng nói, hồn lao, nếu như có thể nắm giữ hai cái này tôn binh khôi, vậy ta mỗi ngày liền không cần lo lắng Thiên Kiếm Tông đánh lên cửa, dù coi như đánh lên cửa, ta đông đảo thủ đoạn cũng đầy đủ bảo ta bình an. Ngươi sợ cái gì, dù sao ngươi giải quyết hết Lý Thần, lại chưa bị người nhìn thấy. Có cái gì đáng sợ? Hồn lão ngược lại là chẳng hề để ý, cảm thấy Phương Chí đối với việc này quá mức nhạy cảm. Mà Phương Chí thì là cười khổ nói ra, ngài đừng quên, Tề Cối, Diệp Nam đám người là nghe được ta nói, ta điều tra qua Lý Thần túi chữ vật, chỉ bằng vào điểm này, ta liền đủ để trở thành Thiên Kiếm Tông hoài nghi đối tượng. Lấy Thiên Kiếm Tông đám kia phong tử, tên điên, thà giết lầm cũng không chịu buông tha tính tình, ta hơn phân nửa là khó có thể đào thoát. Phương Chí trong ánh mắt lo lắng. Run dế có run dế cách sống. Bây giờ Phương Chí liền là một con run dế, hắn nghĩ sống sót, liền nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tiến đến tất cả không biết phiền phức. Phù sư công hội ở thần võ đại lục cũng là một cái sâu không lường được tổ chức. Nó từ giữa thiên địa đông đảo phù sư cường giả tạo thành, mục đích là trở thành phù sư cái nôi, đồng thời vì giữa thiên địa rộng rãi phù sư cung cấp miễn phí phù văn tri thức truyền thụ. Mặc dù phù sư công hội trải rộng toàn bộ thần võ đại lục, nhưng nó chân chính lực lượng cũng không mạnh. Nói thí dụ như phủ sư công hội đông đảo đại lao, đều là nguồn gốc từ từng cái thánh địa, tông môn, khác biệt tổ chức mà thành. Bọn họ lấy phủ sư thân phận tạo thành này tạo thành, mục đích chính là phủ sư cung cấp một cái thực lực mạnh mẽ chỗ dựa. Đừng nhìn hiện tại luyện đan sư, phủ sư, cùng chú khí sư có chút lóa mắt, thân phận địa vị cực cao, được tôn sùng. Đã từng tam đại chức nghiệp, một loại nào đó trình độ liền là đại hình thế lực nô lệ. Bởi vì một khi võ giả đi chuyên tâm tu hành đan đạo, phù đạo cùng khí đạo. Bọn họ tự thân võ đạo tu vi tiến trình tất nhiên tùy theo chậm chạp thậm chí đình trệ. Bọn họ có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược, có thể văn vẽ chế tạo ra vô cùng tốt phù lục, còn có thể rèn đúc bên trên đủ loại kiểu dáng binh khí, chiến giáp. Những vật này đều là giá trị liên thành, nhưng tam đại chức nghiệp giả mặc dù nắm giữ một ngày thu đấu vàng năng lực, lại không có bảo hộ bản thân thực lực. Cho nên mấy ngàn năm trước kia, tam đại chức nghiệp giả thường thường chỉ có thể phụ thuộc thế lực khác vì đối phương cung cấp đan dược, phụ lục hoặc là linh binh chiến giáp đến thu hoạch bình an. Những cái kia không thể quy phục thế lực các chức nghiệp giả, tuyệt đại đa số đều giống như nô lệ bị một chút thế lực nuôi nhốt, chèn ép bọn họ máu tươi. Đi qua trăm ngàn năm qua phù sư phản kháng, phù sư công hội, đan các cùng chú khí điện đều tùy theo tuân ra, từ đó bảo đảm tam đại chức nghiệp giả an toàn, không còn lưu lạc làm nô lệ. Nắm giữ lấy cực mạnh năng lực bọn họ, dần dần từ nô lệ diễn biến thành thần võ đại lục chạm tay có thể bỏng minh tinh. Đây là phù sư công hội khởi nguyên. Phù sư công hội vì hấp dẫn tốt nhất mới mẻ máu tươi gia nhập bọn họ, thường thường sẽ vì mới phù sư nhóm cung cấp đủ loại kiểu dáng tiện lợi. Thì như, liên quan tới phù sư rất nhiều tri thức, đều là có thể tùy tiện đến đồ thư quán xem xét, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn liền có thể. Đến phù sư công hội bên cạnh thời điểm, vào mắt liền thấy được một tòa so thần nguyên thương hội không kém bao nhiêu hảo khí kiến trúc, từng người mặc hắc sắc nhất tinh bảo, nhị tinh bảo, thậm chí là tam tinh bảo phù sư. Ở trong phù sư công hội ra ra vào vào. Hắc sắc tinh bảo chính là phù sư công hội nghề nghiệp bảo, mặc vào bộ y phục này cũng liền mang ý nghĩa ngươi là phù sư công hội một thành viên. Đồng dạng tinh bảo cũng có lấy đẳng cấp phân chia. Phương Chí tiến vào phù sư công hội về sau, rộng rãi đại sảnh có một khối to lớn trận đồ lưu chuyển quang hoa, tỏa ra mỹ lệ sơn hà hình ảnh, đẹp cho người phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Quan sát một hồi lâu sau, Phương Chí tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nói phù sư xem ra là một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp, đem tâm tư thu trở về. Phương Chí tìm phù sư công hội nhân viên hỏi một cái đồ thư quán ở nơi nào sau, liền lập tức chạy tới. Bất quá đồ thư quán cũng là chia làm trong ngoài. Ngoại tầng đồ thư quán chỉ là liên quan tới phù văn tri thức giới thiệu cùng nhập môn tri thức. Nội tầng đồ thư quán thì là dính đến đủ loại kiểu dáng phù văn văn vẽ thủ pháp, bất quá nội tầng đồ thư quán chỉ đối phù sư công hội có cống hiến người mở ra. Nộp một bút tri thức phí tổn sau đó, Phương Chí tiến nhập ngoại tầng đồ thư quán bên trong, lập tức bắt đầu tìm kiếm có quan hệ với ký ức trận văn thư tịch. Từng dãy ra sách, chừng hơn vạn bản cổ thư, Phương Chí cẩn thận phân loại, đại khái xác định một cái ký ức trận văn ghi chép ở cái nào khu vực về sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm cổ thư, cẩn thận tìm kiếm xem xét lấy. Đọc sách đối với người khác mà nói là một kiện buồn tẻ sự tình. Nhưng đối với Phương Chí tới nói, lại là cực kỳ hưởng thụ. Mặc dù mục đích là tìm liên quan tới ký ức trận văn sách, nhưng Phương Chí mỗi một vốn đều cẩn thận lật xem, đọc nhanh như gió, đại não không ngừng hấp thu liên quan tới phù sư nhập môn đông đảo tri thức, hắn giống như là một khối bọt biển, tham lam hấp thu liên quan tới phù văn tri thức. Chương 180, muốn kiểm tra phù sư, đột phát ngoài ý muốn. Hắn đang nhìn xem, hồn lão cũng lại nhìn. Hồn lão mượn Phương Chí con mắt, cũng là hấp thu liên quan tới phủ văn tri thức. Hai cái sư đồ ở nơi này mới đều cực kỳ chăm chỉ. Tuy nói xác định ở nơi này một khu vực, có thể nơi đây thư tịch thô sơ giản lược quét qua cũng có hơn ngàn bản. Những cái này thư tịch tuyệt đại đa số đều là dạy ngươi nên như thế nào văn vẽ chế phù. Rất nhiều đều là một chút phù sư viết tâm đắc cùng tổng kết, mới đầu vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, Phương Chí còn tràn đầy phấn khởi. Nhưng phát hiện này chủng loại hình sách rất nhiều sau đó. Phương Chí dứt khoát bắt đầu cấp tốc tìm kiếm, mà không phải đọc hấp thu. Thời gian tí tách đi qua, Phương Chí ở trong đồ thư quán cũng đã chờ đợi gần 2 canh giờ, vẫn như cũ chưa có thể tìm tới liên quan tới ký ức trận văn giới thiệu. Bất quá công phu không phụ lòng người, lại hơn nửa canh giờ sau đó, Phương Chí rốt cục ở một tòa trong giá sách tìm được tràn đầy bụi bằng một quyển cổ thư. Cái này cổ thư có chút ấu vàng, nhìn qua trong cổ thư mặt viết ký ức trận văn 4 cái ấu vàng chữ lớn về sau, Phương Chí rốt cục lộ ra một vòng thư thái tiêu dung. Mở ra ố vàng cổ thư, Phương Chí một cách hết sức chăm chú mà đọc bản này sách, bản này liên quan tới ký ức trận văn cổ thư, phi thường mỏng, chỉ có 20 mấy trang tả hữu. Đợi Phương Chí kiên nhẫn một cách hết sức chăm chú mà đọc xong về sau, lông mày không khỏi khóa chặt. Bản này sách mặc dù cơ bản nói ký ức trận văn tác dụng cùng tác dụng, nhưng liên quan tới ký ức trận văn nên như thế nào bố trí, nên như thế nào xóa đi, đều không có chút nào ghi chép. Trong dữ liệu, dù sao hàm kim lượng sách, đều là cục cưng quý giá. Nhân gia làm sao có thể sẽ để ngươi như vậy dễ dàng liền nhìn thấy. Hồn lao thở dài một hơi, cũng là có chút buồn bực. Phải nghĩ biện pháp, bên ngoài đồ thư quán tất nhiên đều là bậc này mặt hàng sách, muốn nhìn thấy chân chính sách hay, nhất định phải vào bên trong đồ thư quán, thế nhưng là bên trong đồ thư quán được cần nắm giữ phù sư tư cách mới có thể đi vào, hơn nữa muốn nhìn một chút sách hay, còn phải đối phù sư công hội có nhất định cống hiến. Phương Chí thần sắc không khỏi có chút âm trầm, bận rộn mấy cái canh giờ, liền được cái này đồ chơi. Dù là cho người có chút nổi nóng. Hồn lão, ta muốn đi thử xem phù sư khảo hạch. Một phen xoắn xuýt sau đó, Phương Chí chậm rãi phun ra đoạn văn này. Người ngay cả phù sư rất nhiều kiến thức căn bản đều còn chưa nắm giữ, khảo hạch thất bại tỷ lệ rất lớn, hơn nữa phù sư mỗi lần khảo hạch đều cần giao nạp một bút không ít phí tổn. Hồn lão mở miệng nói ra. Ta biết rõ, thử xem lại nói, hai tôn kia binh khôi, nhất định phải làm việc cho ta. Phương Chí cắn răng một cái, lúc này sôi động. Lòng bàn chân có gió rời đi đồ thư quán, trực tiếp đi trước đại sảnh, hướng đại sảnh phù sư trưng cầu ý kiến một cái nhập môn phù sư đi đâu khảo hạch sau đó, liền trực tiếp nộp một bút phí tổn lên lầu 2. Lầu 2 nhập môn phù sư chỗ khảo hạch. Lên lầu 2 về sau, bởi vì sắc trời dần tối duyên cớ, phù sư khảo hạch người tựa hồ không nhiều. Một tên ngồi ở quầy hàng chỗ ghi danh tam tinh hắc bảo phù sư nhìn thấy Phương Chí đi lên, chủ động mở miệng hỏi, là nhập môn phù sư khảo hạch, hay là đã là phù sư? Tăng lên hiện tại phù sư đẳng cấp khảo hạch. Nhập môn phù sư khảo hạch, ta muốn trở thành phù sư một thành viên. Phương Chí thành thật trả lời. Nhập môn phù sư khảo hạch một lần 3.000 nguyên thánh đan, thành công mà nói, cấp cho hắc sắc tinh bảo, cấp cho phù sư thân phận ngọc bài, nắm giữ đi trước bên trong đồ thư quán tư cách, đồng thời ở trong phù sư công hội mua sắm chế phù vật liệu, dành cho nhất định ưu đãi. Cái này hắc bảo tam tinh phù sư, trực tiếp đem điều kiện nói đi ra. Phương Chí nghe được một lần khảo hạch thế mà liền muốn hoa 3.000 nguyên thánh đan sau, trái tim hung hăng nắm chặt một cái, khỏe mắt đều tùy theo run rẩy. Cái này cũng quá đen tối a. nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Phương Chí đành phải cứng rắn ra đầu hỏi, nếu như thất bại, làm sao bây giờ? Lần đầu khảo hạch thất bại mà nói, lần sau đến đây khảo hạch chỉ cần lại giao nạp 1.500 nguyên thánh đan liền có thể lần nữa khảo hạch. Hắc Bảo Tam Tinh Phủ Sư nói ra. Kiểm tra sao? Hôm nay cự ly khảo hạch quan bế, còn thừa lại cuối cùng nửa canh giờ. Hắc Bảo Tam Tinh Phủ Sư, nhìn lướt qua bên ngoài bầu trời sắc, bình tĩnh nói ra. Phương Chí nguyên thánh đan vốn liền chỉ còn lại hơn 4.000 hạt, vốn liền nghèo nhanh đói. Nhưng nhất niệm nghĩ đến hai tôn kia binh khôi có thể về bản thân nắm trong tay, Phương Chí không khỏi cắn răng một cái, đi lên nói, kiểm tra. Nói xong liền từ bản thân trong túi trữ vật lấy ra 3.000 nguyên thánh đan, giao phó cho đối phương. Lúc này ở lầu 2 trong hành lang, có hai tên người mặc hoa bảo thiếu nữ, hai người này người mặc thanh vân bảo, đầu đội ngọc trâm, đứng bên người hai tên khổng vũ hữu lực đại hán, hai tên này đại hán tu vi tĩnh như hồ nước, sâu không lường được. Nam Ly tỷ, ngươi không nói chúng ta đi ra du ngoạn sao? Làm gì dẫn ta tới nơi này, ta muốn trở lại trong hoàng thành phù sư công hội khảo hạch, không muốn ở nơi này. Một tên bộ dáng mọc ra răng hổ thiếu nữ, đầy mặt sa sút tinh thần đoán trách. Mà bên người nàng tỷ tỷ, dung mạo càng thêm tinh xảo, môi mỏng đôi mắt sáng, trắng nõn cổ ngông cùng mê người xương quai xanh, đẹp giống như là điêu khắc mỹ ngọc, chỉ là nữ tử này hai đầu lông mày có một sợi nhàn nhạt uy nghiêm, loại này uy nghiêm chỉ có hàng năm ở trên cao nhìn xuống, mới có thể nuôi ra. A Tố chớ nháo, Mai quản gia vừa vặn bị nhậm chức đến đây làm tổng quản, lại là ngươi lão sư. Chúng ta tất nhiên con đường nơi đây, cái kia có không bái tham đạo lý. Tất nhiên bái phỏng, vậy liền thuận tiện kiểm nghiệm ngươi một chút phù sư tạo nghệ. Cái này gọi là nam ly nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, trong lời nói có một tia vấn trách vị đạo. Ta có chút sợ Mai lão sư sao? Hắn luôn bản lấy một bộ mặt, lạnh như băng, rất đáng sợ. Cái này gọi là A Tố cô nương phun ra đầu lưỡi, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, phi thường đáng yêu. Đứng ở hai bên hai tên đại hán nghe được A Tố thiếu nữ mà nói, khóe miệng đều kìm lòng không được phụ lộ một sợi tiêu dung, tựa hồ cảm thấy tiểu cô nương rất là đáng yêu. Cùng lúc đó, một bên Phương Chí, đau lòng nhức góc giao phó khoản này nguyên thánh đan sau, khổ sở mà hạ lấy đầu ngồi ở hai tên thiếu nữ đối diện, hai cánh tay siết chặt hơi có chút phát run. Trước đó hắn còn là một tên có chút tiền tài người. Chỉ là một cái trong nháy mắt. Nghèo vẹn vẹn còn lại hơn 1.000 hạt nguyên thánh đan. Dùng tiền hoa quá nhanh, nhường Phương Chí khó có thể đoán trước. Nếu như lần này phụ sư khảo hạch nếu như không thể thông qua, cái kia Phương Chí sợ rằng sẽ phiền muộn phun ra máu. Đang lúc Phương Chí xoắn suýt thời khắc, một tên thân thể gầy gò nam tử trung niên leo lên lầu 2. Người này hắc bảo bên trên, có một đạo Nguyệt Nha hắc bảo. Cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt người ít nhất là tam phẩm phụ sư. Ba khỏa tinh tinh mang ý nghĩa nhất phẩm, nắm giữ 9 khỏa tinh tinh, tức là hắc bảo Nguyệt Nha phụ sư, cũng là tam phẩm phụ sư. Người này leo lên lầu 2 trong nháy mắt, cái kia hắc bảo tam tinh phụ sư lúc này đứng lên, vội vàng không người nói, Mai hội trưởng ngài sao lại tới đây. Người đi xuống đi, tiếp xuống khảo hạch do ta chủ trì. Mai hội trưởng nhẹ nhàng vung tay lên, Mạn Bất Kinh Tâm phun ra đoạn văn này. Cái này hắc bảo tam tinh phụ sư nghe sau đó, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh hiểu cái gì, lúc này gật gật đầu về sau, liền lập tức đi xuống. Mà ngồi ở hai tên thiếu nữ đối diện Phương Chí trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Đây là thế nào? Giống như có chút không thích hợp. Chương 181, suýt nữa xung đột, kiểm nghiệm thiên phú. Phương Chí gặp Mai hội trưởng người mặc Nguyệt Nha hắc bảo, thần sắc không cấm địa ngưng trọng lên. Tam phẩm phù sư. Thương Hải Tông mạnh nhất phù sư là đại trưởng lão Vương Lận, nhưng Vương Lận cũng bất quá chỉ là nhị phẩm phù sư thôi, trước mắt người cư nhiên là tam phẩm phù sư, có thể nghĩ Mai hội trưởng địa vị như thế nào. Mai hội trưởng đi lên sau đó, căn bản liền không có nhìn Phương Chí, mà là thẳng đến kia gọi là Nam Ly cùng A Tố hai tên thiếu nữ đi đến, hai tên thiếu nữ nhìn thấy Mai hội trưởng đi tới, vẫn như cũ ngồi ở bản thân vị trí bất động, chỉ là trên mặt hiện lên tiếu dung. Mai Trinh gặp qua đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Mai hội trưởng đến hai tên thiếu nữ phụ cận, khẽ không người, như gió xuân ấm áp, khẽ cười nói, hai vị tiểu thư làm sao đột nhiên nhớ tới ta cái này lao ra hỏa. Mai quản gia nói đùa, lần này cùng muội muội đi ra giải sầu, dọc đường Bắc Võ Thành, tự nhiên được tới thăm ngài một phen, thuận tiện đến kiểm nghiệm một cái A Tố phủ sư tạo nghệ. Nam Ly ngậm lấy một chút tiếu dung, giải thích một câu. Nguyên lai là dạng này. Mai hội trưởng lộ ra minh ngộ thần sắc, nhìn lướt qua A Tố về sau, chế nhạo nói ra, nửa năm chưa từng thấy, không biết nhị tiểu thư phủ sư tạo nghệ tiến bộ bao nhiêu. A Tố phun ra đầu lưỡi, cười đùa nói, đương nhiên là bước lui, hiện tại dạy ta cái kia lão sư, cùng Mai quản gia ngươi chênh lệch nhiều lắm. Ha ha. Mai quản gia nghe đến định nọt, ngửa đầu cười một tiếng, nói, nhị tiểu thư miệng vẫn là như vậy ngọt, tốt, mời hai vị tiểu thư theo ta đến đây, lão hủ có thể đảm nhiệm nhị tiểu thư khảo hạch phụ sư, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lầu hai hành lang chỗ sâu là một tôn thái cực môn hắc bạch giao hòa, từ thanh đồng rèn đúc, phía trên lưu chuyển lên từng tia quang hoa, cho người cảm thấy mười phần phồn diệu. Hai tên thiếu nữ đứng dậy, đang muốn theo lấy Mai quản gia đi trước thái cực môn chỗ, ngồi ở đối diện quan sát một hồi lâu. Phương Chí hướng về phía ba người bóng lưng nói ra, ta cũng là đến đây khảo hạch, vì cái gì đem ta bỏ ở nơi này? Ân. Mai hội trưởng bước chân dừng lại, lông mày nhíu lên, quay đầu thấy là tuổi trẻ Phương Chí, lúc này đổi lại một bức lạnh như băng khuôn mặt, mở miệng nói ra, ngươi hôm nay ở đây đi, hôm nay có chút không trùng hợp. Có ý tứ gì? Ngươi là muốn đuổi ta đi? Vậy ngươi đem tiền khảo hạch tiền gấp đôi lui cho ta, vừa mới cái kia tam tinh hắc bảo phù sư nói, hôm nay ta có thể khảo hạch. Đã ngươi làm trái hứa hẹn, vậy liền hẳn là bồi thường. Phương Chí thầm mắng thời vận không đủ, lúc này không vui mà nói ra. Đối phương tất nhiên xem thường hắn. Cái kia Phương Chí cũng không có cái gì khách khí. Ngươi biết rõ ta là ai sao? Mai hội trưởng nguyên bản coi chính mình một câu liền có thể đuổi Phương Chí, không nghĩ đến cái này người trẻ tuổi lại còn cùng hắn cứng lên, lúc này nhíu mày, lạnh mắt quét qua. Một cỗ vô hình thần hồn ba động tùy theo tràn ngập ra. Nếu như là người bình thường mà nói, có lẽ sẽ bị Mai hội trưởng bị dọa cho phát sợ. Có thể Phương Chí liền không phục, lúc này đứng dậy, đen khuôn mặt, sắc tiếng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, bất luận cái gì địa phương đều có quy củ cùng tín dự, ngươi vi phạm với quy củ lại chối bỏ uy tín, liền muốn trả giá đắt. Đặt ở bình thường, Phương Chí có thể sẽ nhịn một chút, nhưng lần này khác biệt. Hai tôn phù khôi đối với Phương Chí mà nói thật sự là quá mức trọng yếu, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ hết biện pháp đem ký ức trận văn bí mật phá giải. Hắn thời gian rất quý giá, chịu không được trì hoãn. Không đợi Mai hội trưởng nổi giận, cái kia đứng ở nguyên địa không động hai tên nam tử trung niên, lúc này ăn ý quay người, thần sắc gâm hàn nhìn qua Phương Chí, phảng phất sau một khắc liền sẽ lấy lôi đỉnh chi thế hướng Phương Chí động thủ. Nhưng Phương Chí không sợ hai chút nào nhìn thẳng hai người, song phương lâm vào giằng co bên trong, trong không khí tràn ngập một tia mùi thuốc súng. Đột nhiên một đạo nhẹ cùng giọng nữ vang lên theo. Mai quản gia, mang lên hắn A, ta và tiểu muội cũng không ngại cùng người cùng một chỗ khảo hạch. Nam Ly nói ra. Mai quản gia nghe thần sắc suy nghĩ một phen sau, lúc này hướng về phía đứng ở đằng xa Phương Chí, hừ lạnh nói ra, đến đây đi. Mà hai tên kia trung niên nhân nghe cũng lập tức nhường đường, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Chí. Phương Chí gặp đối phương vừa chuẩn bản thân khảo hạch, ánh mắt phù lộ một chút kinh ngạc, nhìn lướt qua kia gọi là Nam Ly thiếu nữ yêu kiều thức tha bóng lưng sau, hắn bất động thanh sắc đi theo. Mai hội trưởng đi ở hàng đầu, chờ đợi thái cực cửa đồng chỗ, hai tay kết ấn, đánh ra một cỗ thuật pháp lực lượng, thái cực cửa đồng ầm vang nổ mạnh, chậm chạp mở ra, bốn người trước sau đi vào. Bước vào thái cực cửa đồng bên trong gian phòng, Phương Chí liền cảm thấy một trận râm mát, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy tám cái bàn gỗ ở nơi đó bày biện. Mai hội trưởng nói, phụ sư nhập môn khảo hạch 10 phần đơn giản, chia làm thần hồn thiên phú khảo hạch, phụ sư chi thức khảo hạch cùng chế phù khảo hạch. Các ngươi bản thân tìm vị trí ngồi, ta đi cái kia nghiệm thần ngọc. Hai tên thiếu nữ nghe gật đầu, bất động thanh sắc lựa chọn gần vị trí, mà Phương Chí thì lần cận lựa chọn, đợi ngồi ở bàn gỗ bên cạnh. Mai hội trưởng lúc này trong tay cầm 3 cái in một loạt đồ án ngọc đầu đi tới. Mai hội trưởng đem in 9 cái đồ án ngọc đầu cấp cho Phương Chí cùng A Tố, bình tĩnh trần thuật nói, đây là nghiệm thần ngọc, các ngươi chỉ cần đem thần hồn chi lực rót vào trong đó, 3 cái đồ án ký hiệu sáng lên, liền mang ý nghĩa thần hồn thiên phú và cường độ hợp cách. 4 cái đồ án ký hiệu sáng lên mang ý nghĩa thiên phú và thần hồn cường độ không sai. Đồ án ký hiệu sáng lên càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi thiên phú càng tốt, hiểu chưa? Mai hội trưởng mặc dù vừa mới đối Phương Chí có chút khó chịu, có thể lúc này hay là vì bọn họ nghiêm túc giảng giải. Phương Chí nhìn qua đặt ở trước mắt trên mặt bàn 9 cái đồ án ngọc đầu, ánh mắt bên trong toát ra dị sắc. Tiểu tử, cái này kiểm chắc đừng đem ngươi thiên phú bại lộ quá nhiều, trọng điểm chân chính ở cuối cùng một cửa văn vẽ phù lục. Hồn lão đặc biệt dặn dò Phương Chí một câu. Ta minh bạch. Phương Chí cũng hiểu được cây cao hơn rừng gió tất thổi đạo lý, nhìn thấy gọi là A Tố thiếu nữ bắt đầu thử hướng nghiệm thần ngọc bên trong vận chuyển thần hồn chi lực, Phương Chí nín thở ngưng thần, đợi khí tức trầm định sau đó, điều động thần hồn chi lực, từ đầu ngón tay dung nhập vào nghiệm thần ngọc bên trong. Phương Chí duy nhất một lần cũng không dám điều động quá nhiều thần hồn chi lực, chẳng qua là làm hắn cố này thần hồn dung nhập vào nghiệm thần ngọc bên trong nháy mắt. Nghiệm thần ngọc 9 cái đồ án lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sáng lên. Chỉ là trong hô hấp, 7 cái đồ án liền sáng ở trước mắt hắn. Nháy mắt, 9 cái đồ án cùng nhau sáng lên, 9 đạo quang mang kết hợp một cỗ hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên ở trong phòng, một cỗ tinh khiết thần hồn chi lực quanh quẩn trong phòng. kiêm làm xét duyệt phù sư Mai hội trưởng phát giác được cái kia ánh sáng chói mắt trong nháy mắt, thần sắc không tự chủ được phát sinh biến đổi lớn. Mà sau một khắc, Phương Chí cùng Mai hội trưởng thậm chí phát giác dị tượng thiếu nữ bọn tỷ muội kịp phản ứng. Đột nhiên, Phương Chí trước người nghiệm thần ngọc che kín từng khúc vết rách, từng đạo vết rách tràn ngập ở trên nghiệm thần ngọc. Vết rách giống như là mạng nhện giống như che kín ở nghiệm thần ngọc, đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm. Oeng! Một tiếng nổ tung tiếng vang tùy theo truyền ra. Chương 182, hai lần khảo hạch, kinh sát người khác. Phương Chí trước người nghiệm thần ngọc ở sáng lên 9 cái đồ án sau đó, thế mà nổ tung biến thành một đống vỡ vụn. Phảng phất cái này nghiệm thần ngọc dung lượng cho có hạn, căn bản không cách nào gánh chịu Phương Chí cố kia bảng bạc lực lượng. Phương Chí trơ mắt nhìn qua nghiệm thần ngọc vỡ vụn ở chính mình trước mắt, không khỏi tùy theo yên lặng, cái này khiến Phương Chí tức khắc khóc cười không được, cái này nghiệm thần ngọc không khỏi cũng quá yếu đuối a. Ta không phải để ngươi tiểu tử quán thâu một chút hồn lực liền có thể sao? Ngươi đến cùng phân ra bao nhiêu hồn lực? Hồn lao chửi ầm lên thanh âm vang ở Phương Chí trong đầu. Đặc biệt thời điểm liền đặc biệt dặn dò tiểu tử này, nhất định không muốn bại lộ quá nhiều. Không nghĩ đến tiểu tử này thế mà sống sờ sờ đem nghiệm thần ngọc cho chống đỡ nát, đây không phải tự tìm phiền phức sao. Phương Chí trưởng hai không nghĩ ra, cùng hồn lao giải thích đến, ta thực sự liền phân ra một cỗ thần hồn, không có rót vào quá nhiều thần hồn chi lực, là cái này nghiệm thần ngọc quá yếu đuối. Cùng lúc đó, Mai hội trưởng, Nam Ly, A Tố đều quay đầu đến, đem ánh mắt rơi vào Phương Chí trên người, mỗi người trong ánh mắt đều trộn lẫn chấn kinh, nghi hoặc cùng giấu ở chỗ sâu hoảng sợ. Mai hội trưởng trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, lúc này trong lòng hắn nổi lên cuộn sóng, hắn vừa mới không phải là hoa mắt ta. Chín cái đồ án thế mà cùng nhau sáng lên. Cuối cùng, cái này nghiệm thần ngọc khó có thể gánh chịu thần hồn chi lực, từ đó nổ tung lên. Nam Ly ánh mắt lưu chuyển quang hoa, không người nhặt lên vỡ vụn trên mặt đất một khối ngọc vỡ, phóng tới chóp mũi nhẹ ngửi, ngửi được cái kia một cỗ mùi thơm sau, thần sắc không khỏi phát sinh một chút biến hóa. Phương Chí xấu hổ cười, vội vàng từ bản thân vị trí đứng lên, đem vỡ vụn rơi vào trên mặt đất ngọc mảnh toàn bộ đều từng cái nhặt lên, thần niệm bao phủ ở toàn bộ gian phòng, mỗi cái ngọc mảnh đều vơ vét mà đi, bên nhặt ngọc mảnh, bên xấu hổ cười nói, nhìn đến khối này nghiệm thần ngọc chất lượng không phải rất tốt. Thừa dịp đám người còn không có kịp phản ứng, Phương Chí đem ngọc mảnh toàn bộ đều nhặt vào trong tay, đồng thời đi tới Nam Ly bên cạnh, đưa tay lên tiếng nói, mong rằng Nam Ly tiểu thư đem ngọc mảnh đưa ta. Nam Ly đem trong tay một khối ngọc mảnh đưa về phía Phương Chí, ánh mắt lại lướt qua kỳ lạ, hỏi, không biết vị này công tử xuất thân nơi nào. Thần hồn thế mà như vậy mạnh mẽ, như thế tinh khiết thần hồn, Nam Ly hay là lần đầu nhìn thấy. Một cái xuống dốc gia tộc mà thôi, không đề cập tới cũng được. Phương Chí tiếp nhận ngọc mảnh, mạn bất kinh tâm đường lấp lên. Thật tình không biết, hắn đoạn văn này lại đưa tới Nam Ly ánh mắt nổi lên dị sắc. Thần võ đại lục biết bao rộng lớn, thế gia đại tộc vô số kể, xuống dốc đại tộc càng là khắp nơi có thể thấy được. Nếu như Phương Chí cầm cái khác viện cớ qua loa tắc trách, lấy Nam Ly tâm trí ngược lại sẽ hoài nghi, nhưng Phương Chí nói như vậy, Nam Ly nhìn về phía Phương Chí ánh mắt ngược lại có chút ngưng trọng. Mắt thấy Mai hội trưởng, Nam Ly cùng A Tố nhìn xem hắn ánh mắt đều giống như nhìn quái vật. Phương Chí cái khó lo cái khôn, lại mở miệng giải thích nói, ta gia tộc có lưu tu luyện thần hồn bí pháp, cho nên ta thần hồn so thường nhân mạnh mẽ một chút, chư vị cũng không cần kinh ngạc. Nguyên lai như thế. Mai hội trưởng lúc đầu trong lòng nổi lên gợn sóng, nghĩ đến Phương Chí thiên phú đến tột cùng là thần hồn bên trong cỡ nào tầng thứ. Hiện tại Phương Chí một câu giải thích, liền tâm niệm thông suốt, tất nhiên xuất thân xuống dốc đại tộc nắm giữ một chút thần hồn tu luyện bí pháp, ngược lại cũng đúng là bình thường. Tất nhiên tiểu hữu thần hồn đạt đến nhất định tầng thứ, vậy liền tiến hành thi viết a. Lúc này Mai hội trưởng mặc dù vẫn như cũ nhìn Phương Chí không vừa mắt, nhưng là không có vừa mới như vậy để ý.